Chương 573, đáng sợ Hỗn Nguyên phủ tông, thổ dân không thể gây chương 573, đáng sợ Hỗn Nguyên phủ tông, thổ dân không thể gây trừ cái đó ra, ta cũng cần hướng các ngươi giới thiệu một cái toàn bộ Thái Hư giới cụ thể tình huống. Thế giới này hết thảy tồn tại 4 khối siêu cấp đại lục, theo thứ tự là Đông Châu đại lục, Tây Châu đại lục, Nam Châu đại lục cùng Bắc Châu đại lục, diện tích của bọn nó rộng lớn vô cùng. Trên cơ bản 10 đại thế lực tu sĩ đều là xuất hiện tại những này đại lục ở trong. Hơn nữa còn có một chỗ to lớn hải vực, bọn chúng được xưng là Vô Tận Hải vực, so 4 khối siêu cấp đại lục cộng lại cũng còn muốn to lớn, ai cũng không biết rõ diện tích của nó đến cùng có bao nhiêu. Nghe nói Vô Tận Hải vực cũng tồn tại đến mãi không hết cơ duyên, nhưng là bởi vì diện tích thật sự là quá lớn, nếu là không có truyền tống trận, cho dù là luyện hư tu sĩ cũng khó có thể đến, cho nên trước mắt chúng ta đối với kia phiến thần bí hải vực biết đến cũng không phải là rất nhiều. Lô Phúc Thành tiếp tục giới thiệu Thái Hư giới cụ thể tình huống. Hiển nhiên, đối ở cái thế giới này nhiều năm như vậy, cũng khiến cho hắn đối với Thái Hư giới có rất nhiều hiểu rõ. Chỉ ít so với những này người mới giải rất nhiều lần. Lô Sư Minh, chúng ta chỗ địa phương hẳn là Nam Châu đại lục đi. Không biết rõ cái này đại lục có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Có người hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, không nên trêu chọc khối này đại lục thổ dân tu sĩ. Bởi vì thống trị Nam Châu đại lục thế lực là một tòa luyện hư tông môn, Hỗn Nguyên phủ tông. Nó là khối này đại lục tuyệt đối bá chủ, chiếm cứ nhất là ưu việt tu luyện hoàn cảnh. Nếu như các ngươi trêu chọc Hỗn Nguyên phủ tông, chỉ sợ các ngươi ở chỗ này không có tốt thời gian qua. Lô Phúc Thành ngữ khí rất là nghiêm túc nói. Bởi vì hắn đã từng đối đầu qua Hỗn Nguyên phủ tông, hơn nữa còn bị thiệt lớn. Nếu như không phải mình chạy nhanh, chỉ sợ cũng sẽ triệt để đưa tại Hỗn Nguyên phủ tông trong tay. Cho nên hắn đối cái này luyện hư tông môn thực lực rất là kiêng kỵ, đã liệt vào không thể trêu chọc thế lực một trong. Một cái thổ dân tông môn, cho dù là đạt đến luyện hư cấp, lại có cái gì đáng sợ? Không ít luyện hư tu sĩ cảm thấy rất là nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn bản thân liền là luyện hư tu sĩ, nếu là bọn họ nguyện ý, cũng có thể thành lập một cái luyện hư thế lực. Dù là đối phương thật sự có luyện hư tu sĩ chỗ dựa, nhưng là muốn để bọn hắn nhượng bộ lui binh, đó là không có khả năng sự tình. Mà lại chẳng qua là thổ dân tu sĩ mà thôi. Bàn về pháp bảo, còn có thần thông thuật pháp, cùng công pháp, đối phương cũng không thể so ra mà vượt thần binh môn. Bọn hắn không cảm thấy cái này cái gọi là Hỗn Nguyên phủ tông đến cùng có gì đặc biệt hơn người. Tuyệt đối không nên xem thường Hỗn Nguyên phủ tông, cái này tông môn rất có thể kế thừa thượng cổ đạo thống, nội tình thâm bất khả chắc. Trước đó cũng không phải không có cái khác tu sĩ đã từng nếm thử đối phó Hỗn Nguyên phủ tông. Thậm chí bọn hắn đều dự định tiến đánh Hỗn Nguyên phủ tông, ý đồ cướp bóc cái này luyện hư tông môn. Nhưng là những này tu sĩ liền một tòa thành trì đều không hạ được đến, sau đó liền bị giết chết, một tên cũng không để lại. Lô Phúc Thành sắc mặt rất là ngưng trọng. Hắn cũng không muốn những sư huynh đệ này đần độn trêu chọc Hỗn Nguyên phủ tông. Những này ra hỏa muốn chết ngược lại là không quan hệ, hắn sợ sẽ nhất là những sư huynh đệ này phiền phức trêu chọc đến trên người mình. Bởi vậy còn không bằng hiện tại liền nhắc nhở những này ra hỏa, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động, đem phiền phức bóp chết trong trứng nước. Không thể nào, liền một tòa thành trì đều không hạ được đến. Đây là luyện hư thế lực sao? Cái này Hỗn Nguyên phủ tông sẽ không phải là hợp thể tông môn a? Có luyện hư tu sĩ cảm thấy rất là nghi hoặc, không khỏi nhìn xem Lô Phúc Thành. Ha ha, ta biết rõ các ngươi không tin tưởng, nhưng là trước đó Huyết Hà tông mấy cái luyện hư tu sĩ đã từng đi tiến đánh trong đó một thành trì, kết quả bọn hắn đều đã chết. Đây là ta lợi dụng thủy kính thuật ghi chép lại chẳng cảnh, chính các ngươi xem một chút đi. Lô Phúc Thành cũng không có quá nhiều nói nhảm, lập tức thi triển thủy kính thuật. Lập tức, một mặt tấm gương cứ như vậy xuất hiện giữa không trung ở trong. Đồng thời mặt này tấm gương hiện lên rất nhiều hình tượng. Đông đảo luyện hư tu sĩ nhìn sang, bọn hắn thình lình nhìn thấy tổng cộng là 3 tôn Huyết Hà tông luyện hư tu sĩ, đối phương tu vi đều đã là đạt đến luyện hư hậu kỳ, tu vi so với bọn hắn càng thêm cường đại. Sau đó cái này 3 tôn Huyết Hà tông tu sĩ đi tới một tòa nguy nga thành trì trước mặt, hiển nhiên bọn hắn đã là phách lối quen thuộc, ngay từ đầu liền ý đồ uy hiếp Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ, để bọn hắn đầu hàng, đồng thời tiến cống đại lượng bảo vật, bằng không mà nói bọn hắn liền sẽ hủy diệt tòa thành trì này, gian đe. Nhưng là một giây sau, tòa thành trì này thành chủ xuất hiện, tu vi rất không phổ thông, cũng chính là hóa thần sơ kỳ mà thôi. Cùng luyện hư tu sĩ so sánh, đơn giản chính là như là sâu kiến. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là vị thành chủ này từ trên thân lấy ra một viên thần bí phụ lục, sau đó cấp tốc kích hoạt. Trong nháy mắt, từng đạo kinh khủng màu đen kiếm khí oanh sắc ra, quả thực là hủy thiên diệt địa, xé rách hư không. Vẹn vẹn một sát na công phu, nguyên bản 3 tôn rất là phách lối Huyết Hà tông tu sĩ liền bị những này kiếm khí xuyên thủng thân thể, liền linh hồn đều bị xé nát, biến thành từng cỗ thi hải. Đồng thời những này kiếm khí xé rách số vạn km, nghiền nát một tòa toàn núi cao. Chu vi tràn ngập đáng sợ sát ý cùng hủy diệt chi ý, cho dù là cách thủy kính thuật, bọn hắn y nguyên có thể cảm nhận được một kích này kinh khủng. Trong đó uy lực tối thiểu đạt đến luyện hư viên mãn, thậm chí là nửa bước hợp thể trình độ. Bằng không mà nói, không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay diện sát 3 tôn Huyết Hà tông luyện hư. Nói đùa sao, chẳng qua là chỉ là hóa thần mà thôi, thế mà giết luyện hư như là giết gà, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một tôn luyện hư tu sĩ khó có thể tin, hắn triệt để mộng. Bởi vì thủy kính thuật ghi lại tình báo triệt để làm vỡ nát hắn tam quan, quả thực là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Không, cũng không phải là tôn này hóa thần tu sĩ có gì đặc biệt hơn người, mà là trên người hắn cái này mai phù lục tối thiểu đạt đến lục giai thượng phẩm cấp độ, cho nên mới sẽ như thế cường đại. Đó căn bản không có khả năng, ta cũng không phải chưa từng gặp qua lục giai phù lục, mặc dù lục giai uy lực của phù lục đích thật là to lớn, nhưng là cũng không về phần trong nháy mắt giết chết 3 tôn luyện hư đi. Đúng à, nếu như uy lực của phù lục thật như vậy cường đại, chúng ta liền không cần học tập trận pháp gì, luyện khí, hết thảy đều đi học như thế nào chế phù là được rồi, làm gì đi dạng này đường quanh co. Đông đảo thần binh môn luyện hư tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn đều không biết do nói cái gì cho phải, cái này Hỗn Nguyên Phủ Tông hóa thần tu sĩ nắm giữ thủ đoạn thật sự là quá mức đáng sợ. Nếu như Hỗn Nguyên Phủ Tông hóa thần mỗi cái đều nắm giữ tương tự phù lục, đây chẳng phải là giống như là một tôn luyện hư. Không, có lẽ so phổ thông luyện hư càng thêm đáng sợ. Hoàn toàn chính xác, các ngươi nói đều không sai, đây cũng không phải là phổ thông phù lục. Trước đó ta cũng hỏi thăm tông môn một chút trưởng lão, tra duyệt thượng cổ thời đại rất nhiều bí tịch. Rốt cục để cho ta biết rõ những này là cái gì phù lục, nó là tới từ tiên giới phù lục, tên là Tam thập Tam Thiên Linh Phù. Cho nên mới có như thế kinh thiên động địa uy lực. Chương 573, đáng sợ Hỗn Nguyên Phủ Tông, thổ dân không thể gây hai chương 573, đáng sợ Hỗn Nguyên Phủ Tông, thổ dân không thể gây loại này tiên giới phù lục lực phá hoại không phải thế gian phù lục có thể so sánh. Lỗ Phúc Thành ngữ khí rất là nghiêm túc nói. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng bị cảnh tượng như vậy triệt để rung động, quả thực là siêu việt chính mình tưởng tượng phạm chủ. Nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, hắn cũng không tin tưởng trên thế giới tồn tại đáng sợ như vậy phù lục. Bất quá hắn lập tức liên hệ thần binh môn hợp thể trưởng lão, mà trưởng lão cũng tra xét thời gian rất lâu, rốt cục biết được cái này mai phù lục lai lịch, chính là trong truyền thuyết tiên giới linh phù. Cho nên mới sẽ có loại này kinh thiên động địa lực phá hoại. Không thể nào, chẳng qua là một cái thổ dân tông môn mà thôi, thế mà nắm giữ tiên giới linh phù. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Dù sao liền chúng ta thần binh môn đều không có nắm giữ. Trên thực tế chúng ta thần binh môn cũng có tiên giới linh phù phương pháp tu luyện. Đáng tiếc là không biết rõ bao nhiêu tu sĩ đã từng đi xem qua, lại là không một người có thể học được, tu luyện độ khó thật sự là quá cao. Nếu như Hỗn Nguyên Phủ Tông tu sĩ nắm giữ tiên giới linh phủ, như vậy ngộ tính của bọn họ đến cùng cao tới trình độ nào a, hẳn là chúng ta đều so không lên cái này thổ dân tông môn. Rất nhiều luyện hư tu sĩ trừng vào mắt, bọn hắn lập tức ý thức được Hỗn Nguyên Phủ Tông khó chơi chỗ. Cũng khó trách Lỗ sư huynh để bọn hắn không nên trêu chọc cái này thần bí tông môn. Nếu là bọn họ người người đều nắm giữ loại bùa chú này, như vậy chính mình những này thần binh môn luyện hư cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu như tùy tiện chọc giận đối phương, như vậy thuần túy là tự tìm đường chết mà thôi. Cũng không thể nói như vậy. Trưởng lão nhóm kỳ thật cũng có cái suy đoán, đó chính là những này tiên giới linh phủ kỳ thật cũng không phải là bọn hắn luyện chế ra tới, mà là đến từ thượng cổ thời đại, là từ thượng cổ di tích ở trong có được. Đoán chừng cái này thổ dân tông môn thật đạt được đến từ thượng cổ đạo thống bảo khố, thu được đại lượng thượng cổ phù lục, cho nên mới có thể đem tông môn thế lực phát triển đến loại trình độ này. Lỗ Phúc Thành tiếp tục nói ra trưởng lão nhóm một chút suy đoán. Dù sao thần binh môn trưởng lão nhóm cũng không tin tưởng chỉ là thổ dân tông môn có thể nắm giữ loại này bản sự, cho nên bọn hắn cảm thấy những này tiên giới linh phủ càng lớn có thể là đến từ thượng cổ di tích. Tiên giới linh phủ đến từ thượng cổ di tích. Trưởng lão nhóm đoán thật có rất lớn khả năng. Ta đã nói rồi, chỉ là thổ dân tông môn mà thôi, làm sao có thể nắm giữ đến từ tiên giới lực lượng, nhất định là những này thổ dân tu sĩ vận khí tốt mới đến những bảo vật này. Lê Tầm A, nếu là ta có thể sớm một bước đi vào thái hư giới, nói không chừng đạt được những bảo vật này chính là chúng ta, hiện tại cũng tiện nghi những này thổ dân tu sĩ. Cái này thật sự là phung phí của trời a. Ha ha, nói tới nói lui cũng chỉ là suy đoán mà thôi, mặc dù khả năng rất thấp, nhưng là nói không chừng Hỗn Nguyên Phủ Tông thật nắm giữ tiên giới linh phủ phương pháp luyện chế, chính bọn hắn liền có thể luyện chế tiên giới linh phủ. Nói không sai, nếu là những này linh phủ thật là từ thượng cổ di tích đạt được, như vậy số lượng khẳng định rất thưa thớt đi, chân quý như thế thưa thớt tiên giới linh phủ, các ngươi làm luyện hư tu sĩ sẽ nguyện ý đưa chúng nó đưa tặng cho hóa thần tu sĩ sao? Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, nếu như là ta, khẳng định cũng là không nguyện ý, như thế cường đại át chủ bài, tất nhiên là chính mình giữ lại, mà không phải tùy tiện đưa cho hóa thần tu sĩ. Cho nên ta cũng cái rất kinh người suy đoán, đó chính là Hỗn Nguyên Phủ Tông thật ra đời một tôn tuyệt thế thiên tài, đối phương nắm giữ tiên giới linh phủ phương pháp luyện chế, mới có thể để hóa thần tu sĩ đều nắm giữ loại bùa chú này. Nếu như cái suy đoán này là nói thật, vậy liền mười phần khoa trương, chúng ta nào chỉ là không thể đắc tội Hỗn Nguyên Phủ Tông a, hẳn là đụng phải cái này tông môn tu sĩ về sau, liền chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đông đảo thần binh môn luyện hư tu sĩ nghị luận ầm ĩ, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chẳng qua là cái thổ dân tông môn mà thôi, thế mà nắm giữ loại trình độ này lực lượng. Nếu là không cẩn thận lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ chết thảm tại những này thổ dân tu sĩ thủ hạ. Xem ra các ngươi cũng không có bị ngạo mạn che đậy. Mặc dù Hỗn Nguyên Phủ Tông đích thật là thổ dân tông môn, nhưng là đối mới có thể là tại thái hư giới quật khởi bá chủ thế lực. Liền xem như nát thuyền cũng có tam cân đình, các ngươi lại thế nào biết rõ thế giới này sẽ không đản sinh tuyệt thế yêu nghiệt đâu. Nói thật, trước đó ta cũng nhìn qua cái khác tông môn tu sĩ đi dò xét Hỗn Nguyên Phủ Tông. Không dám nói những này tiên giới linh phủ là bọn hắn luyện chế ra tới, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, tiên giới linh phủ hoàn toàn chính xác có thể làm được nhân thủ một chương trình độ. Cho nên từ đó về sau, cái khác tông môn luyện hư tu sĩ cũng không dám tiếp tục đắc tội Hỗn Nguyên Phủ Tông. Trước mắt mà nói, Nam Châu đại lục chính là Hỗn Nguyên Phủ Tông địa bàn, thế lực khác đều không thể nhúng tay. Lỗ Phúc Thành thản nhiên nói, cũng chính bởi vì biết rõ điểm này, hắn mới an an ổn ổn đối tại tòa này thượng cổ trong đập phủ, chưa từng có dự định tại Nam Châu đại lục thành lập cái gì thế lực. Dù sao toàn bộ Nam Châu đại lục nhân loại đều bị Hỗn Nguyên Phủ Tông thống trị, đã bị đánh tạo đến như là thùng sắt, thế lực khác muốn nhúng tay, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Mà lại hắn đi vào Thái Hư giới cũng chỉ bất quá là vì tìm kiếm đột phá cơ duyên mà thôi, cũng không phải là dự định tới đây kiến tạo thế lực, cho nên hắn cũng không quan hệ nhiều lắm, chỉ cần lưu tại nơi này, thanh thản ổn định tu hành là được rồi. Hoàn toàn không cần thiết đi gây phiền toái. Nhân thủ một chương. Nghe nói như thế, bọn này thần binh môn luyện hư tu sĩ trầm mặc, bọn hắn quả thực là trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn nói không ra lời. bởi vì cái này thật sự là quá mức khoa trương. Nếu như một tôn hóa thần tu sĩ có được như thế một trường tiên giới linh phủ, liền đại biểu đối phương có một lần đủ để giết chết luyện hư cơ hội. Trừ khi bọn hắn gặp được đối phương trong nháy mắt, liền lập tức đau nhức hạ sát thủ, làm cho đối phương không có sự xuất tiên giới linh phủ cơ hội, bằng không bọn hắn nếu là bị đối phương quá chặt, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, cái này cũng chẳng qua là Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ triển lộ một góc của băng sơn thực lực mà thôi. Dù sao ngươi cũng không biết rõ đối mới là không có được phòng ngự loại hình tiên giới linh phủ. Nếu quả như thật nắm giữ tương tự phòng ngự phụ lục, như vậy bọn hắn ám sát cũng sẽ không có mảy may tác dụng. Ngược lại sẽ còn triệt để chọc giận Hỗn Nguyên phủ tông, từ đó lọt vào Hỗn Nguyên phủ tông truy sát. Đến thời điểm bọn hắn cũng chỉ có thể là chạy trở về thần minh môn, mới có thể còn sống sót. Vấn đề là thời gian ngắn bọn hắn cũng là không có khả năng trở về. Bởi vì thần minh môn nỗ lực đại lượng tài nguyên, đem bọn hắn chuyển tống đến Thái hư giới, cũng không phải vì để cho bọn hắn xám xịt chạy về đến, dù là thật muốn chết, cũng phải chết tại Thái hư giới. Dù sao đối với thần binh môn dạng này siêu cấp thế lực tới nói, chết bao nhiêu luyện hư tu sĩ cũng không đáng kể. Thậm chí bởi vì sinh mệnh nguyên thạch tồn tại, luyện hư tu sĩ số lượng ngược lại tràn ra tới. Nếu là chết mất một chút, ngược lại có thể giảm bớt thần binh môn tài nguyên tu luyện áp lực. Lỗ sư Minh dựa theo ngươi nói như vậy, thượng cổ bí cảnh ẩn chứa to lớn nguy hiểm. Đồng thời nơi đó thổ dân thế lực cũng không thể đủ. Như vậy chúng ta tới đến Thái hư giới thì có ý nghĩa gì chứ? Cũng không thể lưu tại nơi này cái gì cũng không làm đi. Có luyện hư tu sĩ dò hỏi, hắn cảm thấy nhiệm vụ lần này thật sự là quá mức khó khăn. Chương 574, Thái hư giới thiên đạo ác ý, ngoại lai tu sĩ kiếp nạn. Chương 574, Thái hư giới thiên đạo ác ý, ngoại lai tu sĩ kiếp nạn. Không, cũng không thể nói như vậy. Trước đó ta cũng chỉ là để các ngươi xem chừng mà thôi, không có nghĩa là các ngươi cái gì cũng không thể làm. Tại những cái kia xuất thế rất nhiều thượng cổ di tích bên trong, đại bộ phận rất nguy hiểm, nhưng là còn có một phần nhỏ nhưng thật ra là rất an toàn. Thế nhưng là đến cùng nào di tích là an toàn, cái này cũng cần chính các ngươi đi phân biệt. Nếu quả như thật là toàn bộ đều nguy hiểm, như vậy thì sẽ không có người có thể có được cơ duyên. Chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút, còn có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Lỗ Phúc Thành giải thích nói, hắn cũng không phải là muốn những sư huynh đệ này sự tình gì cũng không thể làm, chỉ là hy vọng những sư huynh đệ này có thể chú ý cẩn thận, tuyệt đối không nên bị tham lam che đôi mắt. Nếu không cái gì cơ duyên đều không có đạt được, ngược lại dựng vào chính mình đầu này tính mạng, cái này được không bù mất. Đúng vậy, Lỗ sư huynh. Đông đảo thần binh môn luyện hư tu sĩ đều là gật gật đầu. Bọn hắn có người rất tán thành, có người lại là xem thường, có người rất tự tin. Tóm lại đây cũng là nhân sinh muôn màu, bọn hắn đều có ý nghĩ của mình. Bất quá cái này cũng cùng Lỗ Phúc Thành không quan hệ nhiều lắm, dù sao hắn đã dùng hết dẫn đạo viên trách nhiệm. Về phần những sư minh đệ này ngày sau như thế nào làm việc, vậy thì cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Trong chớp mắt, 3 tháng thời gian thoáng qua liền mất. Ngay từ đầu thời điểm, những này thần binh môn tu sĩ vẫn là thành thật, cũng không có tùy tiện hành động, mà là tại Nam Châu đại lục khắp nơi tìm hiểu tin tức, nghĩ biết được Lỗ Phúc Thành tình báo đến cùng có phải thật vậy hay không. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện Hỗn Nguyên phủ tông đích thật là Nam Châu đại lục tuyệt đối bá chủ. Cái này tông môn đã thu nạp toàn bộ nhân loại. Đồng thời tại Nam Châu đại lục từng cái địa phương kiến tạo từng tòa to lớn thành trì. Trên cơ bản nhân loại đều sinh hoạt tại những này trong thành trì, cũng không có cái gì nông thôn cùng hương trấn, mà lại toàn bộ thành trì đều bị to lớn trận pháp bao vây lại, bên ngoài người trên cơ bản không cách nào tiến vào bên trong. Giống bọn hắn những này ngoại lai tu sĩ, nhất định phải thu hoạch được đến từ Hỗn Nguyên phủ tông thân phận mới có thể tiến vào trong thành trì. Nếu không chính là kẻ ngoại lai, sẽ bị cự tuyệt đi vào. Bất quá cái này đối với bọn hắn những này luyện hư tu sĩ tới nói, kỳ thật cũng hoàn toàn không quan trọng. Dù sao những này Hỗn Nguyên phủ tông đệ tử đều là một chút đê giai tu sĩ, hẳn là cũng không có quá nhiều bảo vật có thể làm cho bọn hắn cảm thấy hứng thú. Bọn hắn càng thêm để ý những cái kia bỗng nhiên xuất thế thượng cổ động phủ. Chỉ cần đạt được trong đó một tòa thượng cổ động phủ bảo vật, bọn hắn liền triệt để phát. Quả nhiên vận khí của bọn hắn cũng coi là không tệ, không bao dài thời gian, liền phát hiện mấy tòa thượng cổ động phủ bỗng nhiên xuất thế. Cái này khiến những này thần binh môn tu sĩ mừng rỡ như điên. Nhưng là bởi vì Lỗ Phúc Thành khuyên cáo, dẫn đến bọn hắn cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ những này thượng cổ động phủ là cả bẫy. Bất quá Nam Châu đại lục ngoại trừ thần binh môn bên ngoài, cũng có cái khác thế lực tồn tại, tỉ như Huyết Hà Tông, Thiên Huyết Tông, Ngũ Hành Tông, Quy Nguyên Tông các loại thượng cổ tông môn tu sĩ. Trong đó cũng không thiếu gan to bằng trời luyện hư tu sĩ. Bọn hắn cũng mặc kệ mọi việc, lập tức vào, kết quả vận khí không tệ. Thế mà không có gặp được quá nhiều nguy hiểm. Ngược lại ở bên trong thu được một tôn hợp thể đại năng truyền thừa, cùng đối phương lưu lại mười mấy vạn tiên thạch, còn có đại lượng sinh mệnh nguyên thạch, thậm chí còn có lục giai đan dược. Cái này cũng lập tức khiến cái này luyện hư tu sĩ phát nhanh, tương đương với thu được một tôn luyện hư tu sĩ suốt đời tài phú. Không hề nghi ngờ, loại này phất nhanh để thần binh môn tu sĩ đều đỏ mắt. Ai, Lỗ sư Minh vẫn là già, thật sự là quá cẩn thận, ta đã sớm nói không nên nghe hắn. Cũng không phải sao. Mặc dù cẩn thận thực sự có thể đủ sống được lâu, nhưng là cũng sẽ không đạt được chỗ tốt gì. Tư chất của chúng ta bình thường, lại không có thân phận bối cảnh, nếu là không đi mạo hiểm lời nói, đời này còn có thể tấn thăng hợp thể sao? Chỉ sợ cũng chỉ có thể là chậm rãi chờ chết rồi. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, người không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp, muốn đạt được chỗ tốt chỗ nào có thể không mạo hiểm, ta cảm thấy là thời điểm liều một phen, ta muốn không nhiều. Kiếm đủ 30 vạn tiên thạch liền thu tay lại. 30 vạn tiên thạch, ta cũng không có như thế lòng tham, 10 vạn tiên thạch kỳ thật cũng đủ rồi. Vậy liền liều một phen đi, ta liền không tin tưởng chúng ta xui xẻo như vậy. Đông đảo thần binh môn luyện hư tu sĩ nghị luận ầm ĩ, con mắt đỏ bừng. Bọn hắn cảm thấy mình đi vào Thái hư giới cũng không phải vì sống ngủ thời gian, mà là vì phát tài. Nếu quả như thật chuyện gì đều không làm lời nói, như vậy thì uổng phí hết lần này thái hư giới cơ duyên. Cho nên bọn hắn làm xong hoàn toàn chuẩn bị, dự định thăm dò trong đó một tòa xuất thế thượng cổ di tích. Vẹn vẹn đi qua mấy ngày, lúc đầu Lỗ Phúc Thành an an ổn ổn đối tại động phủ ở trong tu hành, lại là đột nhiên ở giữa phát hiện một vị sư đệ tiền quan thất kinh từ bên ngoài chạy trở về, mà lại mười phần chật vật, bản thân bị trọng thương. Trải qua hắn một phen cứu chữa về sau, tiền quan mới cuối cùng là thở ra hơi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ có một mình ngươi trở về, những sư minh đệ khác đâu? Lỗ Phúc Thành cảm thấy rất là nghi hoặc, bởi vì lúc trước thế nhưng là mênh mông đung đưa một nhóm người lớn ly khai, nhưng là bây giờ lại chỉ là còn lại tiền quan một người trở về. Mặc dù hắn không biết rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến tiền quan dáng vẻ, nội tâm của hắn chỗ sâu đã sớm có kết luận, bất quá hắn nghĩ biết rõ cụ thể chi tiết là cái gì. Lỗ sư minh xong, cái này triệt để xong. Ngay từ đầu thời điểm, chúng ta tiến triển cũng không phải là rất thuận lợi. Bởi vì tòa kia thượng cổ động phủ sớm đã bị Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ chiếm đoạt, bọn hắn từ bên trong đạt được đại lượng bảo vật. Nhưng là chúng ta hao phí như thế lớn lực khí, nhiều thời giờ như vậy, chỗ nào cam nguyện dạng này tay không mà về. Chẳng qua là cái thổ dân tông môn mà thôi, chúng ta hoàn toàn không đem những này ra hỏa để vào mắt. Thậm chí còn cảm thấy đó là cái giết người đoạt bảo cơ hội. Hoặc hứa cắn rơi bọn này Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ, còn có thể một công nhiều việc. Thế nhưng là ai có thể muốn lấy được, những này ra hỏa thật sự là quá hung tàn, vụ trộm thế mà mai phục mấy chục tôn lục giai linh thú. Thậm chí bọn hắn còn thi triển tiên giới linh phủ. Kết quả vừa đối mặt công phu, chúng ta người đã bị giết 7-8 phần. Ta cũng là hao phí rất nhiều át chủ bài, cùng chín châu hai hổ chi lực, mới rốt cục chạy về. Những sư huynh đệ khác đều chết thảm tại Hỗn Nguyên phủ tông thủ hạ. Thiên quan khóc ròng ròng nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Lúc đầu bọn hắn tràn đầy tự tin, cảm thấy có thể tại Thái Hư giới làm một phen đại sự. Nhưng là vẹn vẹn 3 tháng thời gian a, bọn hắn đám người này liền chết chỉ là còn lại chính mình một cái. Thế giới này thật sự là quá kinh khủng. Chẳng qua là thổ dân tông môn mà thôi, tại sao lại nắm giữ lực lượng như vậy? Mấy chục tôn lục giai linh thú. Nói đùa cái gì à, cái gì thời điểm Hỗn Nguyên phủ tông nhiều hơn nhiều như vậy luyện hư chiến lực. Lỗ Phúc Thành trừng to mắt, hắn cảm thấy khó có thể tin. Hắn cảm thấy mình đối với Hỗn Nguyên phủ tông vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút giải. Cái này tông môn nội tình đích thật là thâm bất khả trắc, nhưng là đều là ỷ lại tại kia vị thần bí tông chủ. Cái này tông môn luyện hư chiến lực là không có bao nhiêu. Phần lớn tu sĩ cũng chỉ là hóa thần cấp độ mà thôi. Nhưng là bây giờ lại bỗng nhiên ở giữa nhảy ra mấy chục vị luyện hư linh thú, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Không rõ ràng, dù sao bọn hắn lục giai linh thú thật sự là quá cường đại. Nếu là ta không có đoán sai, hẳn là Thôn Nguyên Quyền. Có lẽ cái này gia hỏa đã hợp tác với Vạn Yêu Điện. Nếu không không có khả năng đạt được nhiều như vậy lục giai Thôn Nguyên Quyền. Chương 574, Thái Hư Giới Thiên Đạo Ác Ý, Ngoại Lai Tu Sĩ Kiếp Nạn 2. Chương 574, Thái Hư Giới Thiên Đạo Ác Ý, Ngoại Lai Tu Sĩ Kiếp Nạn. Tiền quan cắn răng nói, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới nhiều như vậy sư minh đệ thế mà lại chết thảm tại một cái thổ dân tông môn trên tay. Trước đó hắn coi là nguy hiểm lớn nhất là tới từ thượng cổ di tích yêu ma cùng cấm chế trận pháp, chỉ cần cẩn thận một chút lời nói liền có thể tránh né. Ai có thể muốn lấy được đây, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Không, Hỗn Nguyên phủ tông là không thể nào hợp tác với Vạn Yêu Điện, bởi vì lúc trước cái này tông môn liền cùng Vạn Yêu Điện triệt để trở mặt, hơn nữa còn giết không ít Vạn Yêu Điện thành viên. Dựa theo Vạn Yêu Điện những cái kia yêu tu có thủ tất báo tính cách, trừ phi là Hỗn Nguyên phủ tông thần phục, bằng không mà nói làm sao lại khả năng cùng Hỗn Nguyên phủ tông dạng này nhân loại tông môn hợp tác đây. Trước đó ta liền từng nghe nói Hỗn Nguyên phủ tông nắm giữ một loại cường đại thuần thú chi pháp, có thể dễ như trở bàn tay thuần phục rất nhiều yêu thú, không nghĩ tới bây giờ liền lục gia yêu thú đều thuần phục, loại năng lực này đều có thể bằng được Huyền Nuôi Tiên phủ. Xem ra chúng ta trước đó vẫn là quá xem thường Hỗn Nguyên phủ tông. Lỗ Phúc Thành cảm khái nói, nội tâm của hắn cũng là may mắn không thôi, may mắn hắn một mực đối Hỗn Nguyên phủ tông ôm lấy cảnh giác tâm lý, xưa nay sẽ không chính diện cùng cái này thổ dân tông môn đối đầu, vẫn luôn là cẩn thận nghiêm túc. Nếu như hắn chủ quan, chỉ sợ sớm đã hóa thành hôi hôi, chỗ nào có thể sống tới ngày nay. Lỗ sư huynh, chúng ta nhất định phải báo thủ rửa hận a. Chẳng qua là tiểu tiểu thổ dân tông môn mà thôi, thế mà giết chúng ta thần binh môn nhiều như vậy luyện hư tu sĩ. Nếu như không trả thù lại, chúng ta thần binh môn còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Tiền quan cắn răng nghiến lợi nói, nội tâm của hắn tràn đầy vô tận phẫn nộ. Quả thực là hận không thể lập tức diện Hỗn Nguyên phủ tông, đem cái này tông môn tu sĩ chém thành muôn mảnh. Sống thời gian dài như vậy, hắn còn là lần đầu tiên thê thảm như vậy, bị người đuổi giết đến như là một con chó. Nếu như là bị cái khác thượng cổ tông môn tu sĩ dạng này truy sát thì cũng thôi đi, mọi người tốt xấu là cùng một cái cấp độ thế lực, có thể cái này Hỗn Nguyên phủ tông đây tính toán là cái gì, chẳng qua là cái luyện hư tông môn mà thôi. Thế mà đối với hắn dạng này luyện hư tu sĩ làm ra loại chuyện này, thật sự là để hắn không cách nào ẩn nhẫn. Thiền sư đệ, không nên khinh cử vọng động. Trước mắt nhận thiên đạo pháp tắc áp chế, chúng ta tông môn hợp thể trưởng lão không cách nào tiến vào thế giới này. Có thể tiến vào thái hư giới cũng liền hợp thể phía dưới tu sĩ, người mạnh nhất cũng chính là luyện hư mà thôi. Mặc dù lần này thật là bị Hỗn Nguyên phủ tông giết không ít sư minh đệ, nhưng là tông môn là không thể nào bởi vì việc này từ đó điều động số lớn luyện hư tu sĩ tiến vào giới này. Nếu là tùy tiện điều động số lớn luyện hư tiến vào thái hư giới, kia thuần túy là đi tìm cái chết mà thôi. Lỗ Phúc Thành yếu đất nói, không có khả năng, chẳng qua là cái thổ dân tông môn mà thôi. Cái này tông môn cao nữa là liền có được hơn 10 vị luyện hư chiến lực. Nếu là chúng ta thần binh môn điều động hơn ngàn tôn luyện hư tiến vào thế giới này, hủy diệt Hỗn Nguyên phủ tông không phải vài phút sự tình sao? Thiên Quân nói, bình thường tới nói, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Nhưng là ngươi có thể biết rõ vì sao tông môn không có làm như vậy, ngược lại là nhóm nhỏ lượng điều động luyện hư tu sĩ tiến vào thái hư giới. Lỗ Phúc thành thản như nói, đúng nga, điểm này thật là rất kỳ quái. Tông môn mỗi lần truyền tống thời điểm, cũng chính là 10 cái, tối đa cũng chính là mười mấy cái sư huynh đệ. Mặc dù đây cũng là bởi vì vượt giới truyền tống trận duy nhất một lần chỉ có thể truyền tống nhiều người như vậy. Nhưng là tông môn nếu như nguyện ý, như vậy càng nhiều người cũng là có thể truyền tống tới. Hết lần này tới lần khác thần binh môn không có làm như thế, đây rốt cuộc là cái gì đây? Tiên quan cũng không phải ngu xuẩn, hắn cũng bắt đầu ý thức được điểm này. Thậm chí nội tâm chỗ sâu đã tuôn ra vô tận sợ hãi. Bởi vì hắn vốn là cái cực kỳ tỉnh táo luyện hư tu sĩ, đạo tâm kiên cố. Nhưng là hiện đây này, thế mà bởi vì việc này nổi giận, còn muốn là sư minh đệ báo thủ rửa hận. Loại cảm giác này giống như là bị tâm ma xâm lấn. Một cố không hiểu hàn ý tràn vào hắn toàn thân. Sư đệ, người rốt cục phát hiện sao? Đây mới là chúng ta những này ngoại lai tu sĩ đứng trước đáng sợ nhất hai kiếp. Đó chính là thái hư giới thiên đạo ác ý. Chúng ta cũng không phải là thái hư giới bản thổ tu sĩ, mà là đến từ ngoại giới tu sĩ. Giống chúng ta dạng này ngoại giới tu sĩ một khi tiến vào thái hư giới, liền sẽ lọt vào thiên đạo nhằm vào. Đương nhiên loại này nhằm vào cũng không phải là giáng lâm thiên kiếp, mà là càng thêm cấp độ sâu kiếp nạn. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta động tham niệm, phẫn nộ, liền sẽ bị cấp khí nhập sâm, từ đó che đậy tâm trí. Đến thời điểm chúng ta liền như là khôi lỗi, bị thái hư giới thiên đạo dẫn tới khắp nơi kiếp nạn chi địa. Vì sao đi vào thái hư giới tu sĩ tỷ lệ tử vong cao như vậy? Cũng không phải là bởi vì tham lam đơn giản như vậy, mà là đến từ thiên đạo ác ý nhằm vào. Nếu như chúng ta thần binh môn thật điều động hơn ngàn tôn luyện hư tu sĩ đi vào thái hư giới, như vậy ta dám nói sau một khắc liền có thể sẽ có một đầu kinh khủng thượng cổ yêu ma đi vào trước mặt chúng ta, đem chúng ta toàn bộ ăn, một tên cũng không để lại. Lỗ Phúc thành thản như nói. Thiên đạo ác ý. Nghe nói như thế, Tiền Quan tóc gáy dựng lên, như là một chậu nước lạnh rội tại trên đầu mình, để hắn lạnh từ đầu đến chân. Nhớ lại trước đó phát sinh đủ loại sự tình, hắn rốt cục đã nhận ra một chút không thích hợp. Khó trách những sư minh đệ kia đi vào thái hư giới 3 tháng thời gian, rõ ràng mỗi một cái đều là rất cẩn thận luyện hư tu sĩ, nhưng lại biến thành tham lam chi đồ. Mặc dù đây cũng là nguồn gốc từ tại cơ duyên hấp dẫn, nhưng là thái hư giới thiên đạo ác ý ảnh hưởng cũng là tồn tại. Chính là bị tận lực nhằm vào, bọn hắn mới có thể xui xẻo như vậy, tiếp nạn trùng điệp. Ta liền biết rõ thế giới này rất quỷ dị. Khó trách những cái kia lão già rõ ràng biết rõ thế giới này cơ duyên vô số, cũng không dám tự mình đến đây. Chỉ sợ bọn họ đã sớm biết rõ những này bí ẩn, cho nên mới phái chúng ta tới chịu chết. Tiền quan chửi ầm lên. Hắn nhớ tới tông môn những cái kia lão bất tử, liền hận không thể đem những cái kia lão gia hỏa hành hung một trận. Nếu như không phải những này lão gia hỏa chiếm cứ tông môn 99 lợi ích, bọn hắn cái này tuổi trẻ tu sĩ chỗ nào cần ra ngoài mạo hiểm. Nếu là không đi bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, bọn hắn đời này đều không có tấn thăng hợp thể cơ hội. Thế giới cùng thế giới là không đồng dạng. Thế giới khác thiên đạo có lẽ không có loại năng lực này, nhưng là thái hư giới thiên đạo có thể. Ngươi cho rằng ta vì sao một mực trốn ở động phủ không ra ngoài, chính là sợ hãi chúng chiêu. Tóm lại những sư huynh đệ kia chết vẫn là tạm thời quên đi. Không muốn một cái không xem chừng đem tính mạng mình dựng vào đi. Nếu là nghĩ báo thủ, vẫn là cần chờ thái hư giới linh khí tiến một bước khôi phục. Có lẽ các loại tông môn hợp thể trưởng lão có thể tiến vào thế giới này về sau, liền có thể một nháy mắt đem Hỗn Nguyên phủ tông hủy diệt. Lỗ Phúc Thành nói. Vậy cũng chỉ có thể đợi. Tiền quan gật gật đầu. Mặc dù hắn cũng muốn là sư minh đệ báo thủ, nhưng là cùng mạng nhỏ mình so sánh, những này cừu hận cũng không coi vào đâu. Dù sao mọi người cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Chương 575, hợp thể 3 tầng, Chu Thiên Nghi phủ chương 575, hợp thể 3 tầng. Chu Thiên Nghi phủ cùng lúc đó, linh cư giới, vạn bảo linh cư, vạn bảo điện, một chỗ tinh thất, chu vi trưng bày 670 vạn tiên thạch, toàn bộ tinh thất đều tràn ngập nồng đậm tiên linh chi khí, nơi này như là thân ở trong mây mù. Bình thường tu sĩ thân ở dạng này tu luyện hoàn cảnh bên trong, tất nhiên sẽ kéo dài tuổi thọ, tu vi tiến bộ thần tốc, thậm chí còn có tẩy tủy phạt gân kỳ dị hiệu quả. Dù là đối với hợp thể tu sĩ tới nói, nơi này cũng là một chỗ tu luyện thánh địa. Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, hắn vận chuyển Hỗn Nguyên phủ kinh, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, to lớn linh khí như là hồng thủy không có vào trong cơ thể của hắn, sau đó bị cấp tốc luyện hóa, trở thành từng sợi Hỗn Nguyên pháp lực. Trải qua 10 năm khổ tu, hắn tu vi cũng rốt cục tăng lên tới hợp thể tầng 2 viên mãn, vẹn vẹn chênh lệch một bước liền có thể đột phá đến hợp thể 3 tầng cảnh giới. Cái này thời điểm, hắn cảm giác được trong cơ thể chỗ sâu Hỗn Nguyên pháp lực như là dòng sông đồng dạng tại lưu động, vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên, chọn vẹn vận chuyển 360 chu thiên về sau, trong cơ thể pháp lực đạt đến viên mãn cấp độ. Một giây sau, tại Khương Phàm thôi động phía dưới, trong cơ thể Hỗn Nguyên pháp lực hướng phía bình cảnh xung kích đi qua. Vẹn vẹn một lần va chạm mà thôi, bình cảnh trong nháy mắt vỡ vụn, thế không thể đỡ. Hợp thể 3 tầng. Đối với cái khác hợp thể tu sĩ tới nói, xung kích bình cảnh cần hao phí thời gian dài, nhưng là đối với Khương Phàm mà nói, cái này cũng không tính là cái gì bình cảnh, hoàn toàn có thể một lần là xong. Rốt cục tấn thăng. Khương Phàm cảm nhận được thân thể của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên người thần thức cùng pháp lực đạt được tăng gọn. Đầu tiên là thần thức thủy biến, lúc đầu hắn vẹn vẹn có được 20 vạn đạo thần thức xúc tu, nhưng là tấn thăng đến hợp thể 3 tầng về sau, liền có được 30 vạn đạo thần thức xúc tu. Chỉ gặp hắn thần thức quyết tán ra, bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng hư không, thậm chí là dung nhập thứ nguyên thời không chỗ sâu, cảm giác được tầng tầng lớp lớp thứ nguyên hư không. Thông qua dạng này cảm giác, hắn có thể nắm giữ càng nhiều hư không chi lực, thậm chí cũng có thể nhìn thấy càng thêm rõ ràng pháp tắc đạo vận, đây cũng là thần thức thuế biến mang tới chỗ tốt. Đồng thời trên người hợp thể lĩnh vực phạm vi cũng khuyết trương không ít. Hiển nhiên, hợp thể cảnh giới tu hành từ trên bản chất vẫn là thuộc về luyện thần cấp độ. Mỗi lần tu vi đột phá đều sẽ mang đến thần thức đột phá, lực lượng linh hồn tăng cường. Bất tử chi thân cũng tại thủy biến. Khương Phàm phát giác được chính mình lực lượng nguyên thần tăng cường về sau, cùng mình thân thể đã là tiến một bước dung hợp, cái này cũng khiến cho trên người mình năng lực khôi phục tăng cường rất nhiều. Hiện tại cho dù là bị chém đứt hai tay hai chân, thân thể của hắn cũng có thể cấp tốc khôi phục, căn bản không cần lo lắng thân thể không trở bệnh. Loại dung hợp này cảm giác giống như là dấu ấn nguyên thần. Trên người hắn từng khối huyết nhục đều dung nhập từng mai dấu ấn nguyên thần. Làm dấu ấn nguyên thần dung nhập toàn thân mỗi cái bộ vị thời điểm, đó chính là hợp thể viên mãn. Nhục thân thuấn di cự ly cũng biến thành càng xa hơn. Khương Phàm thân hình lóe lên, thân thể của hắn dễ như trở bàn tay trốn xa số ngàn mét, bởi vì thể phách cường đại, cho nên cũng có thể tiếp nhận càng tăng mạnh hơn hoành không gian áp bách, dạng này thuấn di cự ly tự nhiên là sẽ càng xa. Hắn đối với mình tu vi đủ loại biến hóa cảm thấy rất là hài lòng. Linh cơ giới đích thật là chính mình cơ duyên chi địa. Nếu như hắn còn giữ thái hư giới, chỗ nào khả năng nhanh như vậy liền tấn thăng hợp thể ba tầng? E là cho dù là khổ tu mấy trăm năm, đều chưa hẳn có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Không trải qua nhờ vào linh cơ giới thiên đạo quà tặng, từ đó khiến cho hắn tiến bộ thần tốc, tiết kiệm đại lượng thời gian khổ tu. Tiếp xuống chính là tuyên khắc mới bản mệnh phù lục. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ chính mình mới bản mệnh phù lục, đó chính là Chu Thiên Nghi phù. Cái này Mai Tiên giới phù lục là tới từ tiên khí Chu Thiên Nghi, thuộc về phụ trợ loại hình tiên khí. Có thể nói cái này Mai Tiên giới linh phù hết thảy tồn tại 4 loại năng lực. Loại thứ nhất chính là điều tra cùng tôi diễn, thôi động phù lục về sau, phù lục năng lượng trong nháy mắt quyết tán đến phương viên bản dạng, tạo ra 3D toàn bộ tin tức địa đồ, đánh dấu khu vực bên trong thiên tài địa bảo cùng linh mạch vị trí. Có thể tinh chuẩn định vị pháp bảo, động phủ, khoáng mạch, thậm chí suy tính ra khoáng mạch mạch lạc đi hướng. Có thể cùng đặc biệt mục tiêu thành lập thần bí liên hệ, chỉ dẫn chủ nhân tiến về. Nắm giữ cái này Mai Tiên giới linh phù về sau, trên cơ bản phần lớn bảo vật đều có thể bị ngươi tìm tới. Loại thứ hai năng lực chính là tu luyện tăng phúc, vận chuyển lúc có thể đem thiên địa nguyên khí ngưng kết thành Chu Thiên Nghi phù như tuyết rơi bay xuống, làm tu luyện hiệu suất tăng lên gấp trăm ngàn lần. Còn có thể cùng người tu luyện đan điền cộng minh, giúp ích công pháp vận chuyển, đột phá cảnh giới bình cảnh. Loại thứ ba năng lực chính là trận pháp trường khống, có thể diễn hóa Chu Thiên tinh đấu đại trận, công thủ đủ cả, uy lực vô tận, có thể làm hạch tâm đầu mối then chốt tạo dựng siêu cấp trận pháp. Còn có thể nghịch chuyển trận văn, phá giải hoặc nặng tổ các loại cấm chế các loại. Loại thứ tư năng lực chính là thời không chiều không gian thao túng, nó có thể mở ra lượng tử thông đạo liên tiếp khác biệt chiều không gian, nhưng làm hư không tọa độ neo điểm, thực hiện cự ly xa chính xác truyền thống, có thể cùng vũ trụ tinh thần cộng minh, dự đoán hoặc ảnh hưởng thiên tượng biến hóa. Không hề nghi ngờ, Chu Thiên Nghi phù một khi trường khống, liền có thể có được vô tận ảo diệu. Cho dù là tại tiên giới bên trong, tiên khí Chu Thiên Nghi cũng để cho vô số tiên nhân vì đó trông mà thèm. Vậy nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức tiêu hao đại lượng khí vận điểm. Một cỗ thần bí năng lượng trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu, khiến cho hắn tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đại lượng liên quan tới Chu Thiên Nghi phù huyền bí hết thảy bị hắn cảm ngộ. Chủ nhân cứ như vậy tấn thăng hợp thể tầng 3 sao? Hơn nữa còn lĩnh ngộ nhiều như vậy tiên giới linh phù. Tiếp tục như vậy đi xuống, tam thập tam thiên linh phù đều sẽ bị chủ nhân hiểu được đi. Vạn Hóa Tiên Đỉnh hiếu kỳ hỏi. Đích thật là sắp bị hiểu được. Nếu là đem Chu Thiên Nghi phù triệt để lĩnh ngộ lời nói, như vậy cũng chính là còn lại 3 loại tiên giới linh phù không có bị học xong. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta trước đó đều không muốn thế mà thật đúng là có người có thể làm được điểm này. Hôn Nguyên Phù bút rất là cảm khái nói. Trước đó nó cảm thấy có thể tìm tới một vị đệ tử, học được 9 loại tiên giới linh phù đã là ghê gớm tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng là hiện đây này, Khương Phàm đã cơ hồ học xong 30 loại tiên giới linh phù. Nếu như thượng cổ thời đại những cái kia Hôn Nguyên Phù tông trưởng lão biết rõ điểm này, khẳng định sẽ trợn mắt hốt mồm. Nó cảm thấy liền xem như từ tiên giới đản sinh tu sĩ cũng bất quá như thế đi. Các ngươi biết cái gì? Tiên giới lịch sử lâu đời, yêu nghiệt vô số. Cái gì thiên tài không có à? Trên thực tế đã từng cũng có tu sĩ làm được điểm này, hiểu được tam thập tam thiên linh phù. Bất quá nha, dựa theo ngộ tính tới nói, cái này tiểu tử đích thật là ở vào đứng đầu nhất cấp độ. Muốn đi được càng xa, không chỉ cần có ngộ tính, tư chất đều là đỉnh tiêm, đồng thời cũng cần một chút vật khí. Ngày xưa Vạn Bảo Tiên Vương sở dĩ vẫn lạc, chính là khiếm khuyết một chút vật khí, không bị vận mệnh chiếu cố. Vạn Bảo Điện mở miệng nói, hiển nhiên nó đối với tiên giới một ít chuyện hiểu rất rõ, nhưng là bởi vì một chút sức mạnh cấm kỵ, nó cũng không thể nói nhiều luận liên quan tới tiên giới sự tình. Tiên giới đến cùng là xảy ra chuyện gì? Là Hà Dẫn Biên gây nên tiên vương đều chiến bại. Rất nhiều pháp bảo hiếu kỳ nhìn xem Vạn Bảo Điện, bọn chúng cảm thấy cái này lão gia hỏa khẳng định biết rõ nguyên do trong đó. Không thể nói, các ngươi quá yếu, chờ chủ nhân tấn thăng đại thừa về sau rồi nói sau. Vạn Bảo Điện một mặt cao ngạo nói, nó đối với những này thế gian pháp bảo không có gì đáng nói. Chương 575, hợp thể ba tầng, Chu Thiên Nghi phủ 2. Chương 575, hợp thể ba tầng, Chu Thiên Nghi phủ hôn đàn này. Hôn Nguyên phủ bút các loại pháp bảo chọc giận gần chết, cái này gia hỏa cũng chính là tiên khí mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Lại dám dạng này xem thường bọn chúng. Rất nhanh liền đi qua 3 tháng thời gian. Hiển nhiên, Chu Thiên Nghi phủ tu luyện rất là khó khăn, nhưng là tại đại lượng khí vận phụ trợ phía dưới, Khương Phàm vẫn là dễ như trở bàn tay hiểu được cái này Mai Tiên giới linh phủ. Đồng thời cũng đem cái này Mai Tiên giới linh phủ tuyên khắc đến chính mình nguyên thần ở trong. Chỉ gặp hiện tại hắn nguyên thần chỗ sâu, hiện lên một khối màu vàng xanh nhạt mâm tròn, mặt ngoài khắc lấy tinh vi tinh đồ đường vân cùng cổ lão phù văn, tràn ngập thần bí khí tức, nó chính là Chu Thiên Nghi phủ. Rốt cục xong rồi. Cảm giác được cái này Mai Tiên giới linh phủ khí tức cùng lực lượng, Khương Phàm rất là hài lòng. Không thể không nói, cái này Mai Tiên Giới linh phù vẫn là rất phức tạp, bằng không hắn cũng sẽ không hao phí 3 tháng mới đưa nó triệt để lĩnh ngộ. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái này Mai phù lục cũng đã trở thành lá bài tẩy của mình một trong. Đúng rồi, thử một lần cái này Mai phù lục lực lượng. Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức thúc dục Chu Thiên Nghi phù. Lập tức, lấy hắn thân là làm trung tâm, xuất hiện một cái to lớn mâm tròn, nó toàn thân hiện ra thanh đồng cảm nhận, mặt ngoài khắc lấy tinh vi tinh đồ đường vân cùng cổ lão phù văn. Trung tâm có khảm thần bí hệ tâm, bao quanh 108 mai cắn vào bánh răng, vận chuyển lúc phát ra như sấm sét tiếng vang. Mặt ngoài bố liệt nhị thập bát tinh túc cùng Chu Thiên số độ. Ngay một giây sau, cái này Mai phù lục lập tức vận chuyển lại. Lập tức toàn bộ tinh thất thiên địa linh khí, cùng tiên linh chi khí lập tức thu nạp bắt đầu, một tơ một hào đều bị trói buộc tại trận pháp bên trong, từ đó khiến cho chu vi nồng độ linh khí tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí nó trao đổi hư không chỗ sâu thứ nguyên năng lượng, có liên tục không ngừng năng lượng bừng lên, như là hồng thủy. Đây chính là Chu Thiên Nghi phù tu luyện tăng phúc năng lực sao? Nó có thể hội tụ xung quanh 4 phương 8 hướng hư không năng lượng cùng thiên địa linh khí, không có bất luận cái gì năng lượng có thể tiết lộ ra ngoài. Thậm chí còn có thể tiếp dẫn thứ nguyên thời không chỗ sâu năng lượng, từ đó khiến cho linh khí năng lượng tăng vọt. Vẹn vẹn là như thế này, một viên Chu Thiên Nghi phù hội tụ năng lượng, liền có thể bằng được thất giai linh mạch. Nắm giữ dạng này phù lục, thì tương đương với tùy thời mang theo một đầu cao giai linh mạch. Khương Phàm kinh thán không thôi. Trước đó hắn liền hiểu Chu Thiên Nghi phù chủng loại huyền diệu năng lực, nhưng là chân chính sử dụng thời điểm, mới ý thức tới Chu Thiên Nghi phù đến cùng là cỡ nào bất phàm, hoàn toàn không phải thế gian phù lục có thể so sánh. Loại bùa chú này ẩn chứa năng lực quả thực là vượt qua tưởng tượng. Đúng rồi, nó còn có dò xét năng lực. Khương Phàm trong lòng hơi động, lần nữa thôi động Chu Thiên Nghi phù. Lập tức cái này Mai phù lục tản mát ra từng vòng kỳ dị năng lượng ba động, hướng phía xung quanh 4 phương 8 hướng khuyết tán ra, như là sóng siêu âm, dễ như trở bàn tay bao phủ phương viên ngàn vạn km khu vực. Sau đó ý thức hải của hắn chỗ sâu lập tức hiện lên một cái hình nổi hình, đây là phương viên ngàn vạn km hoàn chỉnh địa đồ. Thậm chí không chỉ là mặt đất địa đồ mà thôi, liền đại địa chỗ sâu địa đồ cũng xuất hiện. Phía trên tiêu ký lấy từng đầu thiên địa linh mạch, cùng từng tòa chân quý khoáng mạch. Mặc kệ chôn giấu đến bao sâu vị trí, đều bị dễ như trở bàn tay điều tra đến. Mà lại một chút chôn giấu trong lòng đất chỗ sâu bảo vật cũng bị điều tra ra. Đồng thời còn có thể khóa chặt những bảo vật này khí tức. Nếu như cái này khu vực còn có sinh linh, cũng có thể khóa chặt sinh linh trên người khí tức, có thể thời gian thực truy tung đối phương nhất cử nhất động, biết được đối mới vừa tới ngọn nguồn tại cái gì địa phương. Quá lợi hại, đây quả thực là thiên không chi nhãn, giám sát hết thảy vệ tinh. Nếu như ta vẫn là luyện khí kỳ thời điểm, đạt được dạng này một viên Chu Thiên Nghi phù, đều không biết rõ có thể vơ vét bao nhiêu bảo vật. Chỉ ít dưới nền đất những cái kia bảo vật đều sẽ bị ta vơ vét đến không còn một mảnh. Khương Phàm rất là sợ hãi thán phục. Hắn rất là bội phục Chu Thiên Nghi phù lực lượng, chỉ có thể nói không hổ là đến từ tiên giới linh phù, không phải thế gian phù lục có thể so sánh, thật sự là vượt qua tưởng tượng. Bất quá bây giờ cũng đã thành công tuyến khắc, cho nên cái này Mai Tiên Giới linh phù cũng trở thành lá bài tẩy của mình một trong. Ngay nghĩ tới đây, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 1000 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 5 ức tài phú, 73 vạn tiên thạch công pháp, đàng sa công, luyện hư thiên, thất giai sơ kỳ, công pháp Hỗn Nguyên Phủ Kinh, tầng thứ 7 bản mệnh thần thông, thiên tử vọng khí, xúc địa thành thốn, trưởng phong, khống thủy, phệ hồn, gặp chấm như trời, di diệt cửu tộc, thiên tử chi nộ bản mệnh phủ. Lục, chấn thiên hoàn phủ, tinh thông, cái thiên luân phủ, tinh thông, diệt thiên kiếm phủ, tinh thông, bá thiên đao phủ, tinh thông, hóa thiên trợ phủ, tinh thông, ỷ thiên mô phủ, tinh thông, thông thiên tiểu phủ, tinh thông, vinh thiên trạc phủ, tinh thông, tôn thiên quan phủ, tinh thông, chiến thiên phủ phủ, tinh thông, bộ thiên lô phủ, tinh thông, thâu thiên trạc phủ, tinh thông, phong thiên tỏa phủ, tinh thông, đạo thiên thê phủ, tinh thông, băng thiên nhật phủ, tinh thông, thời thiên độ phủ, tinh thông, hóa thiên giáp phủ, tinh thông, hám thiên trụ phủ, tinh thông, kình thiên trụ phủ, tinh thông, thu thiên hổ phủ, tinh thông, vô thiên tán phủ, tinh thông, thôn thiên đỉnh phủ, tinh thông, ẩn thiên ý địa phủ, tinh thông, tàng thiên nô phủ, tinh thông, hư thiên câu phủ, tinh thông, vong thiên cung phủ, tinh thông, phá thiên tiễn phủ, tinh thông, định thiên châu phủ, tinh thông, trấn thiên chủ ý phủ, tinh thông, chu thiên nghi phủ, nhập môn. Cảnh giới: hợp thể 3 tầng, 21, chức nghiệp: thất giai hạ phẩm phụ sư, 95. Không hề nghi ngờ, cùng trước đó so sánh với, trên người hắn các hạng số liệu đều có to lớn tăng lên. Đặc biệt là bản mệnh phù lục độ thuần thục, trải qua 10 năm khổ tu, cũng đã nhận được to lớn tăng trưởng. Liên chấn tiên chủ y phù độ thuần thục cũng dễ dàng đạt đến tinh thông cấp. Hắn phát giác được những này tiên giới linh phù lẫn nhau ở giữa là có liên hệ. Nhất pháp thông chính là vạn pháp thông. Hiển nhiên, chỉ cần hắn đem mặt khác tam thập tam thiên linh phù đều học xong, như vậy còn lại tam thập tam thiên linh phù học tập liền 10 phần đơn giản. Tu vi tiến độ cũng đạt tới 21 sao. Tốc độ tu luyện vẫn là 10 phần kinh người. Khương Phàm nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình tu vi tốc độ tăng lên nhanh như vậy, vẹn vẹn 2-3 tháng mà thôi, tu vi tiến độ liền đạt đến hợp thể 3 tầng 21, nếu là chuyện này nói ra, đều không có mấy cái tu sĩ sẽ tin tưởng. Nhưng là đây cũng là nhờ vào hắn thu được đại lượng bản nguyên năng lượng, những này năng lượng đều là đến từ thiên đạo quả tạo. Chỉ cần hắn luyện hóa bộ phận bản nguyên năng lượng, như vậy trên người hỗn nguyên pháp lực liền sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng lên, tu vi hiệu suất không phải cái khác hợp thể tu sĩ có thể so sánh. Dựa theo dạng này tu luyện hiệu suất, đoán chừng cũng không cần hao phí bao nhiêu thời gian, liền có thể đem tu vi tăng lên tới hợp thể 3 tầng viên mãn, mà lại hắn lấy được cỗ này to lớn bản nguyên năng lượng, tối thiểu có thể chèo chống hắn tu luyện tới hợp thể 6 tầng. Chương 576, lần nữa vận mệnh nhắc nhở, Ngục lão nhân âm nhu chương 576, lần nữa vận mệnh nhắc nhở, Ngục lão nhân âm nhu tính toán thời gian, cũng là thời điểm trở về băng ngục một chuyến. Khương Phàm sờ lên cái cằm, tự hỏi chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Trước đó hắn đã hoàn thành một lần ngục tốt nhiệm vụ, nhưng là còn không có trở về tiên ngục điện đưa ra. Đương nhiên sở dĩ không có trở về, là bởi vì lo lắng Ngục lão nhân uy hiếp. Bất quá bây giờ hắn tấn thăng đến hợp thể 3 tầng, thực lực cùng trước đó so sánh, đều không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. Cho nên đối mặt Ngục lão nhân uy hiếp, vẫn là có sức phản kháng. Mà lại băng ngục bên trong ẩn chứa đại lượng cơ duyên. Nếu là có thể từ đó thu hoạch một chút cơ duyên, nhất định có thể tăng tốc hắn tu hành hiệu suất. Cho nên nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, hắn hay là không muốn ly khai băng ngục. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm không có bất cứ chút do dự nào, mở ra Thái Hư Chi Môn, quay trở về băng ngục ở trong. Cả tòa băng ngục vẫn là như là trước đó như thế, một viên âm hàn mặt trời treo ở trên bầu trời. Băng tuyết bao trùm vô tận đại địa. Liếc nhìn lại, đều là một mảnh trắng xóa, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Lập tức, hắn cảm giác được chu vi ở khắp mọi nơi đáng sợ hàn khí. Cho dù là tấn thăng đến hợp thể 3 tầng, nhưng là băng ngục bên trong hàn khí y nguyên có thể dễ như trở bàn tay đông kết linh hồn của hắn. Chỉ có thể nói không hổ là đến từ tiên giới ngục giam, không phải thế gian ngục giam có thể so sánh. Chỉ là hợp thể tu sĩ đối với tiên ngục tới nói, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Ngay cái này thời điểm, Khương Phàm cũng thúc dục trên người mình tiên ngục lệnh, lập tức từ tiên ngục lệnh truyền ra một cỗ thời không chi lực, bọc lại toàn thân của hắn, sau đó hắn toàn bộ thân thể liền bị truyền tống đến tiên ngục điện ở trong. Mà đây cũng là tiên ngục lệnh ẩn chứa quyền hành. Mặc kệ là thân ở băng ngục cái gì địa phương, đều có thể thông qua tiên ngục lệnh trong nháy mắt trở về tiên ngục điện ở trong. Ngươi rốt cục trở về. Chúc mừng ngươi hoàn thành lần đầu tiên ngục tốt nhiệm vụ. Bất quá vì sao ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, không có lập tức trở về tiên ngục điện đâu? Trong nháy mắt, Ngục lão nhân vô thanh vô tức xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt. Đôi mắt giàn mua tựa hồ ẩn chứa thâm uyên, thôn vệ hết thảy, tràn ngập quỷ dị khí tức. Đơn giản chính là làm cho người không rét mà run. Tiên bối, vừa mới hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, ta đích xác nghĩ trước tiên trở về tiên ngục điện. Nhưng là ta bỗng nhiên cảm giác được thời cơ đột phá, cho nên liền đi tu luyện. Chờ tu vi sau khi đột phá, lại trở về tiên ngục điện. Ta cảm thấy hẳn là cái này không có vi phạm tiên ngục điện quy củ đi. Khương Phàm mỉm cười, nhìn xem Ngục lão nhân. Cảm giác được thời cơ đột phá. Ngục lão nhân khẽ miệng giật một cái, nó rất muốn chửi ầm lên, đến cùng là cái gì thời cơ cần khổ tu nhiều năm như vậy. Mà lại ngay từ đầu thời điểm, cái này tiểu tử cũng chỉ bất quá là hóa thần cấp độ nhân loại tu sĩ. Nhưng là hiện đây này, mới trôi qua hơn 100 năm, thế mà liền trở thành hợp thể 3 tầng cao giai tu sĩ. Dạng này tu hành tốc độ thật sự là quá mức khoa trương, đã là không thể tưởng tượng tình trạng. Liền xem như chuyển thế tiên nhân tu hành tốc độ cũng bất quá như thế đi, cái này tiểu tử đến cùng là lai lịch gì, hẳn là cái này ra hỏa là tiên giới một vị nào đó tiên vương chuyển thế hay sao? Nếu là như vậy, cái này ra hỏa uy hiếp liền càng thêm to lớn. Khó trách vừa mới gặp mặt thời điểm, nó liền nhìn cái này nhân loại tu sĩ rất không vừa mắt, cảm thấy đối mới có lấy to lớn uy hiếp, hiện tại xem ra cảm giác của mình là chính xác. Có thể chính mình vẫn là quá xem thường cái này nhân loại tu sĩ. Chẳng qua là nhất thời chủ quan mà thôi, thế mà liền để cái này nhân loại tu sĩ tu vi tăng lên tới hợp thể 3 tầng. Điều này cũng làm cho chính mình giết chết cái này nhân loại tu sĩ độ khó không biết rõ lớn gấp bao nhiêu lần. May mắn đối với mình tới nói, chỉ là hợp thể tu sĩ cũng không tính là gì. Nếu như không phải tiên ngục điện lực lượng trói buộc, chính mình một nháy mắt liền có thể bóp chết cái này nhân loại tu sĩ. Ừm, cũng không có vi phạm tiên ngục điện quy củ. Bất quá đã ngươi chỉ hoãn thời gian dài như vậy ngươi cần lập tức chấp hành cái thứ hai ngục tốt nhiệm vụ. Dù sao hiện tại tiên ngục điện rất khuyết thiếu nhân thủ, cho nên rất nhiều chuyện đều cần làm phiền ngươi. Ngục lão nhân thản nhiên nói. Mặc dù nó nội tâm tràn ngập sát ý vô tận, nhưng là nó hay là không có phát tác. Dù sao liền xem như chính mình phát tác cũng không làm nên chuyện gì, đối mới có lấy tiên ngục lệnh bảo hộ, chính mình trong thời gian ngắn cũng không thể thế nhưng, vẫn là đến nghĩ những biện pháp khác giết chết cái này nhân loại tu sĩ. Không biết rõ là nhiệm vụ gì đâu. Khương Phàm dò hỏi. Hắn hoàn toàn không lo lắng gì, nếu quả như thật là hắn phải chết nhiệm vụ, như vậy hắn trực tiếp mượn nhờ Thái Hư Chi Môn chạy trốn cũng được. Đối với hắn mà nói, tiên ngục điện nhiệm vụ có thể làm nhưng không làm. Nghe nói như thế, Ngục lão nhân vốn là nghĩ an bài một cái hẳn phải chết nhiệm vụ, nhưng là rất nhanh nó biến sắc, bởi vì nó phát hiện cái này nhân loại tu sĩ ngục tốt đẳng cấp tăng lên, từ trước đó cửu phẩm ngục tốt, tấn thăng đến lục phẩm ngục tốt. Chẳng qua là hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi, thế mà liên thanh cấp bà, quá khoa trương. Bình thường tới nói ngục tốt tấn thăng tốc độ là không thể nào nhanh như vậy. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định là tiên ngục điện khí linh động tay. Đối phương mặc dù đã bị chính mình triệt để áp chế, nhưng là còn thừa lại không ít lực lượng, có được to lớn quyền hạn. Mà lại cái này nhân loại tu sĩ trở thành lục phẩm ngục tốt về sau, liền không còn là cấp thấp ngục tốt, tại tiên ngục ở trong quyền hạn cũng sẽ đạt được tăng lên, không phải có thể bị tùy ý bóp chết sâu kiến. Chính mình ban phát hẳn phải chết nhiệm vụ, đối phương cũng có quyền lực tự tuyệt. Hiển nhiên, đây chính là tiên ngục điện đối với mình phản kích. Cái này đáng chết tiên ngục điện cho tới bây giờ vẫn là gian ngoan mất linh, chậm chạp cũng không chịu chết. Bất quá coi là dạng này liền có thể ngăn cản nó sao? Tiên ngục điện thật sự là quá xem thường bản lĩnh của mình. Chẳng qua là cái phàm nhân thôi, cho dù là hợp thể tu sĩ, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Nếu là mình muốn lộng chết cái này ra hỏa, đó cũng là vài phút sự tình. Trước đó cũng không phải không có hợp thể tu sĩ trở thành ngục tốt, kết quả còn không phải bị chính mình ám toán chết rồi. Cái này nhân loại tu sĩ cũng không phải là ngoại lệ. Ngươi đã hoàn thành một lần nhiệm vụ, chứng minh ngươi là hợp cách mục tốt. Trước mắt mà nói, tiên ngục điện tổn hại nghiêm trọng, cần đại lượng vật liệu tới sửa bổ. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể tiến về Minh Hoa Sơn Mạch, từ bên trong đảo móc đại lượng Minh Hoa Tử Tinh trở về. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi sẽ thu hoạch được đại lượng ban thưởng. Đồng thời ngươi ngục tốt đẳng cấp cũng sẽ đạt được tăng lên. Ngục lao nhân thản nhiên nói, ban phát cái thứ hai nhiệm vụ. Trên thực tế những này tiên ngục điện nhiệm vụ cũng không phải là nó tùy tiện ban phát, đều là tiên ngục điện sát thực cần. Trước đó phong ấn yêu ma thao thiết cũng là như thế, nhưng là những nhiệm vụ này đều cực kỳ nguy hiểm, ẩn chứa to lớn cả bấy. Hiện tại nhiệm vụ này cũng đồng dạng như thế, bởi vì Minh Hoa Sơn Mạch cũng không phải cái gì an toàn địa phương. Bên trong nghỉ lại đại lượng cường đại dị thú, thậm chí không thiếu hợp thể kỳ, chính là về phần đại thừa kỳ dị thú. Chương 576, lần nữa vận mệnh nhắc nhở, Ngục lao nhân âm như 2 chương 576, lần nữa vận mệnh nhắc nhở, Ngục lao nhân âm như nếu như cái này tiểu tử tùy tiện xâm nhập Minh Hoa Sơn Mạch, sợ rằng sẽ chết tại những này cường đại dị thú thủ hạ. Đương nhiên nó tính toán không chỉ là như thế mà thôi. Quanh trong khoảnh khắc, một cỗ tin tức trong nháy mắt chui vào Khương Phạm ý thức hải chỗ sâu. Ngươi xuất sắc hoàn thành tiên ngục điện nhiệm vụ, nhưng là cái này lại triệt để chọc giận Ngục lao nhân, nó cũng đưa ngươi xem như là kẻ thù sống còn, muốn trừ chi cho thông khoái, cho nên nó an bài cho ngươi cái thứ hai hẳn phải chết nhiệm vụ. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở 1, Minh Hoa Sơn Mạch là một chỗ đầm rồng hang hổ, bên trong nghỉ lại đại lượng hợp thể kỳ dị thú, luyện hư cấp dị thú, nếu là tùy tiện tiến vào bên trong, như vậy sẽ chỉ trở thành các dị thú trong bụng đồ ăn, nhưng là có được thiên thiền linh diệp ngươi lại là có thể dễ như trở bàn tay che giấu những này dị thú cảm giác, từ đó tiến vào Minh Hoa Sơn Mạch chỗ sâu, sau đó đào móc khoáng mạch chỗ sâu Minh Hoa Tử Tinh. Nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Vận mệnh nhắc nhở 2, nhưng là ngươi không biết đến là, Ngục lao nhân tính toán không chỉ là như thế, dù là ngươi thành công cầm về Minh Hoa Tử Tinh, vậy cũng sẽ chỉ làm tử kỳ của ngươi ra tốc đến. Bởi vì Minh Hoa Tử Tinh là băng ngục bên trong một loại đặc biệt khoáng thạch, nó là hấp thu thiên địa chí hàn chí âm mới hình thành đặc biệt bảo thạch, hoàn toàn chính xác có thể chữa trị tiên ngục điện bộ phận thiếu hụt. Nhưng là nó ẩn chứa năng lượng, cũng có thể cực lớn tăng cường Ngục lão nhân lực lượng, một khi ngươi thu hoạch được đủ nhiều Minh Hoa Tử Tinh, như vậy thì sẽ để cho Ngục lão nhân có thể ngắn ngủi thoát ly tiên ngục điện trói buộc, để nó đằng xuất thủ đến, đưa ngươi triệt để chấm giết. Vận mệnh nhắc nhở 3, nhiệm vụ này nhìn cảm bẫy đông đảo, Ngục lão nhân cũng cho là mình mưu đồ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng là nó không biết đến là Minh Hoa Sơn Mạch chỗ sâu lưu lại tiên ngục điện chí bảo, địa ngục chi mâu. Món chí bảo này không biết rõ giết chết bao nhiêu địch nhân cường đại, sở dĩ xuất hiện tại Minh Hoa Sơn Mạch, đó là bởi vì nó đâm chết một tôn cường đại tiên giới sinh vật, sơn mạch chỗ sâu lưu lại một bộ cường đại tiên thú thi hải. Chính là bởi vì cỗ này tiên thú thi hải tồn tại, mới khiến cho Minh Hoa Sơn Mạch dựng dục ra đại lượng dị thú, cổ thi hải này tùy ý một điểm huyết đục tinh hoa, đều là vô thượng chí bảo, cho nên Minh Hoa Sơn Mạch cũng trở thành các dị thú xảo huyệt. Cho nên ngươi ly khai Minh Hoa Sơn Mạch thời điểm, có thể đem địa ngục chi mâu mang về. Cứ như vậy ngươi có thể mượn nhờ địa ngục chi mâu lực lượng, đem ngục lao nhân trọng thương, đến thời điểm nó cũng sẽ triệt để mất đi giết chết ngươi năng lực. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm mặt không biểu lộ, nhưng là nội tâm lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cái nhiệm vụ mà thôi, thế mà liên lụy nhiều như vậy cơ duyên, nhiều như vậy bí mật. Vị này ngục lao nhân đích thật là trăm phương ngàn kế muốn chính giết chết, mà lại an bài nhiệm vụ, khắp nơi đều là hố. Nếu như không có vận mệnh nhắc nhở, chỉ sợ chính mình thật sẽ bị đối phương tươi sống hố chết. Bất quá hắn có thể biết được tương lai vận mệnh, tìm kiếm được sinh cơ duy nhất. Cho nên Ngục lao nhân hành động cũng chỉ sẽ mua dây buộc mình mà thôi. Không hề nghi ngờ, cái này đối với hắn mà nói, cũng là một lần trọng thương Ngục lao nhân cơ hội. Cái này ra hỏa thời thời khắc khắc đều đang tính kế chính mình, đã sớm muốn ám toán nó một lần. Nhưng là trước đó từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội. Hiện tại cái này cơ hội cũng rốt cục xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngục lao nhân cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, thật tình không biết tử kỳ của nó sắp đến. Bất quá Minh Hoa Sơn Mạch thế mà nghĩ lại nhiều như vậy cường đại dị thú, căn bản không phải Băng Tinh Sơn Mạch có thể so sánh. Đoán chừng cái này cũng cùng tiên thú thi hải có quan hệ. Nhưng là đến cùng là cái gì cấp bậc tiên thú thi hải, lại có thể dựng dục ra nhiều như vậy cường đại dị thú. Khương Phàm híp mắt, hắn bản năng cảm thấy Minh Hoa Sơn Mạch chi hành đối với hắn mà nói, có lẽ cũng là một lần to lớn cơ duyên. Nếu như có thể thu hoạch được một chút tiên thú tinh huyết, thậm chí là huyết nục, trong đó chỗ tốt có thể nghĩ. Đặc biệt là đối với hắn đằng xà công tu luyện, khẳng định có thể để hắn môn này chân linh công pháp tiến thêm một bước. Nếu là cái khác địa phương, nhưng không có cơ hội thu hoạch được đến từ tiên thú tinh hoa. Chỉ có băng ngục mới có thể tồn tại dạng này đặc thù cơ duyên. Thế nào? Có nguyện ý hay không tiếp nhận nhiệm vụ này đâu? Ngục lao nhân nhìn xem trầm mặc Khương Phàm, mở miệng dò hỏi. Dù sao cái này nhân loại tu sĩ hoàn thành một cái nhiệm vụ về sau, đã là lục phẩm ngục tốt, đẳng cấp đạt được tăng lên về sau, mình cũng không cách nào tùy ý nắm đối phương. Nếu như cái này nhân loại tu sĩ không vui, cũng có thể cự tuyệt nhiệm vụ này. Bất quá nha, nó còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Nếu là nhiệm vụ này đối phương cự tuyệt, như vậy còn có cái khác nhiệm vụ nguy hiểm. Tóm lại cái này ra hỏa là khó thoát khỏi cái chết. Nếu là tiền bối yêu cầu, vậy ta tự nhiên là nguyện ý. Minh Hoa Sơn Mạch nhiệm vụ này giao cho ta đi. Khương Phàm mỉm cười, gọn gàng dứt khoát nói. Hắn cũng không có lộ ra bất kỳ khác thường gì, tựa hồ căn bản không biết rõ Ngục lão nhân ngay tại tính toán chính mình. Ừ, vậy liền giao cho ngươi. Ngục lão nhân nhíu mày, nó nội tâm cảm thấy rất giật mình, ngược lại là không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy đáp ứng. Hẳn là cái này tiểu tử không có phát giác chính mình ác ý. Vẫn là nói cái này ra hỏa có cái gì ỷ bảo, dù cho phát giác ra được, cũng không sợ hãi. nhưng là bất kể nói thế nào, chính mình cũng là đứng ở thế bất bại. Nếu là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy chính mình tự nhiên có thủ đoạn chơi chết đối phương. Nếu như có thể hoàn thành, như vậy thì tốt hơn rồi. Mình có thể mượn nhờ Minh Hoa Tử Tinh lực lượng, ngắn ngủi thoát ly tiên ngục điện trói buộc, đến thời điểm một bàn tay chụp chết cái này nhân loại tu sĩ, đó chính là xong hết mọi chuyện. Có thể nói mặc kệ cái này ra hỏa là lựa chọn như thế nào, chính mình cũng đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nghĩ tới đây, nó nội tâm cũng an ổn không ít, cảm thấy mình hơi nhiều lo lắng, cái này nhân loại tu sĩ căn bản không có khả năng tìm được chiến thắng biện pháp của mình. Vậy ta liền đi. Khương Phàm lập tức tiếp nhiệm vụ này. Mà Minh Hoa Sơn mạch thân ở băng ngục tây bộ khu vực, cự ly băng tinh sơn mạch vẫn là vô cùng xa xôi. Cho dù là hợp thể tu sĩ muốn vượt ngang cái này đoạn cự ly, đều không biết rõ cần phải bay bao nhiêu năm. Cho nên nghỉ lại tại Minh Hoa Sơn mạch các dị thú cũng sẽ không tới đến băng tinh sơn mạch. Bất quá nha, hắn có được tiên ngục lệnh, mượn nhờ tiên ngục điện lực lượng, tự nhiên có thể thuấn di đến Minh Hoa Sơn mạch. Siêu. Một giây sau, một cỗ cường đại thời không năng lượng bao trùm Khương Phàm toàn thân, lập tức đem hắn chuyển tống đến Minh Hoa Sơn mạch bên ngoài khu vực. Đây cũng là Minh Hoa Sơn mạch sao? Cái này thời điểm, Khương Phàm phát hiện mình bị chuyển tống đến một tòa ngọn núi phía trên. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một tòa mênh mông vô cùng sơn mạch, tối thiểu liên miên mấy trăm triệu km, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Mà tòa này sơn mạch lại là sinh trưởng từng cây rậm rạp màu tím đại thụ. Từ đó khiến cho tòa này sơn mạch biến thành đại dương màu tím. Những này màu tím đại thụ tên là Tử Tinh thụ, chính là nơi này đặc hữu thực vật, thích ứng băng ngục giá lạnh. Hàng năm đều có thể dựng dục ra đại lượng tử tinh quả, những này tử tinh quả liền trở thành các dị thú đồ ăn. Tại Khương Phàm thần thức cảm giác phía dưới, tòa này sơn mạch chỗ sâu nghỉ lại đến mãi không hết dị thú. Tựa hồ khắp nơi khu vực đều có hợp thể kỳ dị thú. Bàn về dị thú số lượng, so với băng tinh sơn mạch đều không biết do né gấp bao nhiêu lần. Cái này địa phương đơn giản chính là dị thú đế quốc. Chương 577, Tiên thú thi hải, Minh Hoa Sơn mạch nặng cơ duyên lớn. Chương 577, Tiên thú thi hải, Minh Hoa Sơn mạch nặng cơ duyên lớn. Giờ này khắc này, Minh Hoa Sơn mạch chỗ sâu, một tòa to lớn giữa sơn cốc, nằm ngang lấy một đầu hình thể có thể so với cỡ trung tiểu ngọn núi cự thú thi hải. Nó toàn thân hoa râm, hiện ra như kim loại lanh quang, tứ chi như cự trụ chống đỡ lấy thân thể cao lớn, cũng đã cứng ngắc như sắt. Làm người khác chú ý nhất là chi tiết từ cái trán trung ương đột ngột rỗi ra độc giác, trường dài 10 trượng, vốn lượn như tân nguyệt, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn tiềm điện trạng đường vân, phảng phất tận chứa lôi đỉnh chi lực. Độc giác mặt ngoài lưu chuyển lên yếu ớt điện quang, những ngày tiết nhưng hình thành lôi văn như cùng sống vật sáng tối chập chờn, phát họa ra phức tạp thiên đạo quy tích. Mỗi khi mây đen dày đặc, tiếng sấm vang minh lúc, những đường vân này liền sẽ phát ra cộng minh, lóe ra lam quang chói mắt, phảng phất tại đáp lại giữa thiên địa kêu gọi. Sừng nhọn chỗ ngưng tụ một đoàn như ẩn như hiện lôi quang, dù cho trải qua vô số tuế nguyệt, y nguyên ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Cự thú thân dài trăm trượng, rộng hơn 30 trượng, nằm nghiêng tại đại địa phía trên, phần lưng cao cao nổi lên, hình thành một đạo liên miên lưng núi. Da của nó đã mất đi khi còn sống co giãn, trở nên như là nham thạch thô ráp mà cứng rắn, phía trên hiện đầy răng khắp nơi vết thương, giống như là bị vô số thần binh lợi khí chạm kích qua. Nhưng mà, những này vết thương chẳng những không có suy yếu nó uy nghiêm, ngược lại tăng thêm mấy phần tàng thương cùng bị tráng. Trải rộng toàn thân là tinh mịn phức tạp tiên văn, như là một trương màu bạc lưới, đem toàn bộ thân thể cao lớn bao khỏa trong đó. Những đường vân này tại dưới ánh mặt trời lóe ra chân châu quang trạch, hợp thành các loại huyền diệu đồ án, có như nước chảy mây trôi, có như nhật nguyện tinh thần, có như núi sông dòng sông. Mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc huyền bí, là đầu này tiên thú đã từng câu thông tiên đạo chứng kiến to lớn đầu lâu gối lên trên mặt đất, hai mắt trống rỗng mà thâm thúy, phảng phất còn tại nhìn chăm chú vô tận thương khung. Khuôn mặt của nó hình dáng rõ ràng, mũi cao thẳng, đôi môi đóng chặt, cho dù tại trong tử vong cũng duy trì khinh thường thương sinh uy nghiêm. Một đôi to lớn lỗ tai dán tại đầu lâu hai bên, thính hai hơi nhếch lên, phía trên đồng dạng hiện đầy nhỏ bé tiên văn. Xuyên thấu qua bộ phận tổn hại làn da, có thể nhìn thấy nội bộ lóe ra u lam quang mang xương cốt. Những này xương cốt cũng không phải là phổ thông sinh vật cốt chất, mà là bày biện ra một loại hơi mở dạng tinh thể, nội bộ chảy xuôi như là ngân hà sáng chói tinh mang. Mỗi một cục xương đều là một kiện tuyệt thế linh khí, ẩn chứa bàng bạc linh lực, phản phất lúc nào cũng có thể một lần nữa tổ hợp, để đầu này cự thú lần nữa đứng thẳng lên. Mặc dù đã chết đi vô số tuế nguyệt, cổ thi hải này trung quanh y nguyên bao phủ một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp. Tới gần nó sinh vật sẽ không tự chủ được run rẩy, phản phất đối mặt không phải một cỗ thi thể, mà là một vị ngủ say thần chỉ. Mà nó chính là tiên thú độc giác lôi tượng, đồng thời cũng là Minh Hoa Sơn mạch rất nhiều dị thú lớn nhất cơ duyên một trong. Cái này thời điểm, cả tòa sơn cốc hết thể trấn thủ trọn vẹn ba tôn đại thừa kỳ dị thú. Bọn chúng chính là Minh Hoa Sơn mạch người mạnh nhất, cũng là rất nhiều dị thú vương. Mà bọn chúng sở dĩ có thể quật khởi, một đường tấn thăng đến đại thừa kỳ, cũng là bởi vì đạt được đầu này tiên thú thi hài huyết đục tinh hoa, bởi vậy bọn chúng mới có thể không ngừng đột phá. Chậc chậc, thật là vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều cảm thấy đầu này tiên thú thi hài thật sự là quá kinh khủng, chỉ có thể nói không hổ là từ tiên giới rơi xuống tiên thú, cho dù là trong cơ thể một chút xíu huyết đục tinh hoa, đối chúng ta tới nói, đều là to lớn cơ duyên. Mà lại đầu này tiên thú thi hài đã chết mấy trăm triệu năm đi, nhưng là cho đến nay vẫn là một bộ bất hủ thi thể, mặc kệ chúng ta cắt bao nhiêu huyết đục, thế mà đều có thể không ngừng tái sinh. Cũng không phải sao. Dù cho chúng ta đã tấn thăng đến đại thừa kỳ, nhưng là cùng cố này tiên thú thi hài so sánh, vẫn là kém không biết rõ bao nhiêu cự ly, thật sự là kinh khủng. Đáng tiếc là đại thừa kỳ không tu luyện được vẹn vẹn cần tài nguyên mà thôi, chân chính trọng yếu vẫn là ngộ đạo, cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Nếu không nuốt ăn bao nhiêu thiên địa linh dược đều là không cách nào làm cho tu vi thu hoạch được đột phá. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, có thể chúng ta quan sát đầu này tiên thú thi hải, đều đủ để chúng ta thu hoạch rất nhiều rồi, tựa hồ trong cơ thể nó ẩn chứa vô tận thiên địa đạo vận, thật sự là không thể tưởng tượng nổi sinh vật, cũng không biết rõ tiên giới rốt cuộc là tình hình gì, thế mà dựng dục ra như thế sinh vật khủng bố. Đúng rồi, hiện tại Minh Hoa Sơn mạch lại bắt đầu trăm năm một lần dị thú tranh đấu, đoán chừng những cái kia hợp thể kỳ dị thú lại bắt đầu muốn đánh nhau đi, lại bắt đầu náo nhiệt. Đánh nhau mới là chuyện tốt, thân là dị thú liền cần tại chiến đấu ở trong trường thành, ai nếu là muốn lấy được càng nhiều tiên thú huyết nhục tinh hoa, như vậy thì đánh đi, chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách thu hoạch được tốt nhất tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là cứ như vậy, có lẽ sẽ tử thương rất nhiều hợp thể kỳ dị thú. Chết thì chết đi, không có gì ghê gớm lắm, nếu như không có cách nào tấn thăng đại thừa, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến mà thôi, sớm muộn đều là mảnh này thiên địa một bộ thi hải, chết sớm cùng chết muộn khác nhau mà thôi. Nói không sai, chúng ta chỉ là hy vọng đản sinh càng nhiều đại thừa kỳ dị thú, chỉ là hợp thể kỳ dị thú số lượng dù là lại nhiều, kỳ thật cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như chết mấy chục trên trăm đầu hợp thể kỳ dị thú, liền có thể đản sinh một đầu đại thừa kỳ dị thú, như vậy thì là đáng giá, chúng ta cũng có thể thêm ra một vị đạo hữu. Ba tôn đại thừa kỳ dị thú nghị luận ầm ĩ, bọn chúng tựa như chân chính thần linh, nằm trong tay Minh Hoa Sơn mạch hết thảy. Có thể nói mảnh này khu vực bọn chúng chính là chân chính thần linh, một câu liền có thể cải biến vô số. Cách mỗi thời gian 10 năm, bọn chúng liền lấy ra bộ vị tiên thú huyết nhục tinh hoa, tặng cho những này hợp thể kỳ dị thú. Mà những này hợp thể kỳ dị thú lẫn nhau ở giữa liền sẽ tại giữa núi non chém giết. Chém giết sẽ kéo dài thời gian 3 tháng. Nếu như là cường giả chân chính, liền có thể đang chém giết lẫn nhau ở trong chiến thắng, cướp đoạt càng nhiều tài nguyên tu luyện. Trong đó quá trình 10 phần huyết tinh, liên hợp thể kỳ dị thú đều sẽ vẫn lạc rất nhiều. Nhưng là cái này đối với đại thừa kỳ dị thú tới nói, chính là một lần trò chơi. Dù sao nếu là bọn chúng nguyện ý, tùy thời đều có thể sáng lập ra đại lượng hợp thể kỳ dị thú. Bọn chúng chỉ là hy vọng đang chém giết lẫn nhau bên trong, để chân chính đỉnh tiêm dị thú tấn thăng đại thừa. Chỉ có đại thừa kỳ dị thú mới là tòa này thế giới chân chính chúa tể. Cùng lúc đó, Khương Phàm cũng xuất hiện ở Minh Hoa Sơn mạch một tòa ngọn núi phía trên. Hắn thần thức quét tán ra, bao phủ phương viên ngàn vạn km khu vực, như là một cái thiên nhãn, giám sát mảnh này khu vực mỗi một chỗ nơi nhỏ lẻ. Lập tức, hắn cảm giác được mảnh này khu vực bên trong xuất hiện từng đợt kinh khủng chiến đấu ba động. Vẹn vẹn là hắn cảm giác phạm vi bên trong, liền có mười mấy đầu hợp thể kỳ dị thú tại chiến đấu. Bọn chúng vì tranh đoạt bảo vật, lấy cái chết tương bác. Những cái kia nhỏ yếu dị thú nhao nhao ly khai mảnh này khu vực, căn bản không dám tới gần. Dù sao hợp thể kỳ dị thú chiến đấu thật sự là quá kinh khủng. Vẹn vẹn là chiến đấu dư ba, đều không biết rõ có thể đem bao nhiêu nhỏ yếu sinh linh chấn thành bụi phấn. Cho nên nếu là không muốn chết, tự nhiên đến thoát ly những này chiến đấu khu vực. Xem ra vận khí của ta không tệ, thế mà vừa lúc đụng phải trăm năm một lần dị thú tranh đấu thi đấu. Khương Phàm nhíu mày, tại hắn thần thức cảm giác phía dưới, tự nhiên cũng cảm giác được đông đảo nhỏ yếu dị thú giấu kín tại sơn mạch chỗ sâu địa phương, những này địa phương đều là nhỏ yếu các dị thú che chở chi địa. Tại những này dị thú thảo luận phía dưới, hắn cũng rõ ràng phát sinh chuyện này chân tướng. Đây là đại thừa kỳ dị thú tự mình chủ đạo một cái tranh tài. Bọn chúng tại Minh Hoa Sơn mạch từng cái địa phương, thả ở đại lượng tiên thú huyết nhục tinh hoa. Tiếp lấy những cái kia hợp thể kỳ dị thú có thể đi tìm kiếm. Trong vòng thời gian 3 tháng, không hề nghi ngờ, vì tranh đoạt những này tiên thú huyết nhục tinh hoa, những này hợp thể kỳ dị thú từng cái đều liều mạng. Dù sao đối với bọn chúng tới nói, tấn thăng đến hợp thể kỳ về sau, tu vi tiến bộ sẽ 10 phần chậm chạp. Nếu như không có ngoại lực phụ trợ, như vậy dù là nghĩ đột phá một cái tiểu cảnh giới, đều cần hao phí mấy ngàn năm thời gian. Nhưng là nếu như đạt được những này tiên thú huyết nhục tinh hoa đây, liền có thể tiết kiệm mấy ngàn năm thời gian khổ tu. Đồng thời còn có thể chính cường hóa dị thú thân thể, tăng cường chính mình tư chất tu luyện, tăng lên sức chiến đấu. Chương 577, tiên thú thi hải, Minh Hoa Sơn mạch nặng cơ duyên lớn 2 chương 577, tiên thú thi hải, Minh Hoa Sơn mạch nặng cơ duyên lớn có thể nói, đối với rất nhiều hợp thể dị thú mà nói, đây chính là trăm năm một lần to lớn cơ duyên. Nếu là có đủ thực lực, thậm chí có thể đem những này tiên thú huyết nhục tinh hoa toàn bộ cướp đi. Bất quá cho đến nay, cũng không có dạng này dị thú xuất hiện qua. Có thể ngay cả như vậy, vì tranh đoạt phần này cơ duyên, bọn chúng ra tay đánh nhau. Mỗi lần đều sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Cơ duyên, đây là cơ duyên a. Lại là đến từ tiên thú huyết nhục tinh hoa. Nếu như có thể đạt được, chỉ sợ cũng có thể làm cho đằng xà công tiến hơn một bước. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, hắn cảm thấy rất là hưng phấn. Hiển nhiên những này tiên thú huyết đục tinh hoa đối với dị thú tới nói có lợi ích to lớn, như vậy đối với hắn mà nói đây, có thể lấy được chỗ tốt sợ rằng sẽ càng nhiều. Nếu là có thể thôn vệ những này tiên thú huyết đục, cho dù là chỉ có thể đạt được một phần nhỏ, đó chính là thu hoạch khổng lồ. Siêu. Ngay tại cái này thời điểm, nơi xa từng đầu hợp thể kỳ dị thú cảm giác được Khương Phàm trên người khí tức, bọn chúng lập tức đem ánh mắt rời đi tới, nhìn chằm chằm Khương Phàm. Chọn vẹn là ba đầu hợp thể kỳ dị thú phát hiện Khương Phàm tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Minh Hoa Sơn mạch sẽ xuất hiện nhân loại hợp thể tu sĩ? Nơi này chính là chúng ta dị thú địa bàn. Hoàn toàn chính xác, nơi này hẳn là nhân loại tu sĩ cấm khu mới đúng, bọn hắn không nên không biết rõ điểm này. Đoán chừng là biết được chúng ta tranh đấu thi đấu bắt đầu, ý đồ từ đó vũng nước đục bỏ cá, nhân loại thủy chung là vô cùng giàu hỏa sinh linh, vì thu hoạch được lợi ích, bọn hắn cái gì cũng dám làm. Vốn còn muốn cùng các ngươi phân thắng bại đây, bất quá đã có khách không mời mà đến, không bằng chúng ta trước làm thịt cái này ra hỏa đi. Không thể để nhân loại tu sĩ điếm ô chúng ta dị thú thánh địa. Ta cũng đồng ý điểm này, chỉ là nhân loại tu sĩ cũng dám tự tiện xông vào Minh Hoa Sơn mạch, quả thực là tự tìm đường chết. Ba đầu hợp thể kỳ dị thú nghị luận ầm ĩ, bọn chúng trên thân tràn ngập đáng sợ sát ý, lúc đầu bọn chúng còn muốn lẫn nhau tranh đấu, cướp đoạt tiên thú huyết nục tinh hoa, nhưng là cái này địa phương thế mà xuất hiện người xâm nhập, như vậy bọn chúng có thể tạm thời buông xuống mâu thuẫn, giải quyết kẻ xâm nhập này. Quanh trong nháy mắt, từ trên thân chúng bộc phát từng tòa hợp thể lực lượng lĩnh vực, bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng, dẫn động tiên địa pháp tác đạo vận, khiến cho chung quanh vạn dặm hư không đều đang rung động, vương vàng rung động. Bọn chúng muốn bằng nhanh nhất tốc độ, đem cái này nhân loại hợp thể tu sĩ chém giết. Cho nên không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, đó chính là toàn lực. Thế mà chủ động đối ta động thủ, thật là của các ngươi có chút gan to bằng trời. Cảm giác được cái này ba đầu hợp thể kỳ dị thú khí tức, Thương Phàm lập tức cười cười. Hắn còn không có lựa chọn xuất thủ đây, ngược lại là không nghĩ tới bị cái này ba đầu dị thú cho để mắt tới. Bất quá vận mệnh nhắc nhở lại là không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Cái này cũng đại biểu cho ba đầu dị thú tập sát đối với hắn mà nói, kỳ thật không tính là kiếp nạn gì. Dù sao tấn thăng đến hợp thể ba tầng về sau, thực lực của hắn cùng trước đó so sánh, đều không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. Chỉ là ba đầu hợp thể kỳ dị thú, vẫn là không làm gì được hắn. Duy nhất cần lo lắng nhưng thật ra là ẩn nấp tại Minh Hoa Sơn mạch chỗ sâu ba tôn đại thừa kỳ dị thú. Có thể có được tiên mục lệnh hắn, nếu là gặp được nguy hiểm, cũng có thể thôi động tiên mục lệnh, trong nháy mắt rời đi nơi này. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn vẫn là cần tốc chiến tốc thắng, bằng không mà nói liền có thể gây nên đại thừa kỳ dị thú chú ý anh trong nháy mắt, Thương Phàm thúc dục trên người mình hai cái bản mệnh phù lục. Một viên là Định Tiên Châu phù, mặt khác một viên thì là Chấn Thiên Chủ Y phù. Đồng thời hai cái tiên giới linh phù bị thôi động, cần tiêu hao đại lượng hôn nguyên pháp lực. Có thể cái này đối với Thương Phàm tới nói cũng hoàn toàn không tính là gì. Bởi vì hắn trong cơ thể pháp lực thật sự là quá mức hùng hậu, dù là đồng thời thôi động 30 mai tiên giới linh phù cũng là không có vấn đề gì cả. Lập tức, Định Tiên Châu phù trong nháy mắt biến thành một viên thần bí hạt châu. Từ trên người nó khuyết tán ra một tòa to lớn lĩnh vực, bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng, dẫn động giữa thiên địa thời không phát tắc. Một giây sau, mảnh này khu vực thời không liền yên tĩnh lại, như là ngưng kết tại cái này một giây. Ba đầu hợp thể kỳ dị thú cường đại thân thể liền bị cố định tại giờ khắc này. Bọn chúng đã là không thể động đậy, trong cơ thể to lớn năng lượng hoàn toàn không cách nào sử dụng mảy may. Làm sao có thể? Vì sao đông nhiên ở giữa chúng ta không thể động? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đáng chết, cái này nhân loại tu sĩ không phải bình thường hợp thể tu sĩ, đối phương lĩnh ngộ thời không pháp tác đạo vận, có thể rất nhỏ dẫn động mảnh này khu vực thời không chi lực. Không thể nào, chỉ là nhân loại tu sĩ mà thôi, làm sao lại lĩnh ngộ thời không pháp tác đạo vận? Đến cùng là nói đùa cái gì à? Cái này nhân loại tu sĩ dựa vào cái gì làm được điểm này? Ba đầu hợp thể kỳ dị thú lập tức liên động, bọn chúng hiện tại chỉ có tư duy còn có thể miễn cưỡng động đậy, cho nên còn có thể lẫn nhau ở giữa tiến hành thần thức ở giữa giao lưu. Bất quá cái này thời điểm bọn chúng sợ hãi tới cực điểm. Sống thời gian dài như vậy, còn chưa hề gặp được nguy hiểm như thế sự tình. Nhưng là Khương Phàm căn bản không có định cho bọn chúng bất kỳ phản ứng nào thời gian. Tay hắn nắm lấy Chấn Thiên Chủ Y phủ ngưng tụ ra tiên khí Chấn Thiên Chủ Y, như là thu được tiên khí hình chiếu. Đông. Chấn Thiên Chủ Y liền hướng phía cái này ba đầu hợp thể kỳ dị thú hung hăng đập tới. Lập tức, mảnh này khu vực lập tức xuất hiện đất trời rung chuyển, khiến cho hư không rung động, xuất hiện nói đạo hư không gợn sóng. Một cỗ kinh khủng hủy diệt tính ba động nghiền ép mà đến, vô hình không thể, hướng phía bọn chúng đánh giết tới. Đây là tới từ ở chấn động pháp tắc lực lượng, ẩn chứa đáng sợ lực lượng hủy diệt, mà lại không nhìn rất nhiều phòng ngự. Bèn, cỗ lực lượng này cứ như vậy đánh vào ba đầu hợp thể kỳ dị thú trên thân. Bọn chúng căn bản còn không có kịp phản ứng, trên người linh hồn bị trong nháy mắt chấn động đến chia 5 x 7, sau đó liền biến thành mảnh vỡ. To lớn dị thú thân thể cứ như vậy từ trên cao xem như rơi xuống, hung hăng nện ở đại địa phía trên. Bọn chúng con mắt mở rất lớn, con người toát ra vô tận sợ hãi cùng chấn kinh. Hiển nhiên bọn chúng cũng không biết mình thế mà cứ như vậy chết rồi, hơn nữa còn là bị một cái nhân loại tu sĩ trong nháy mắt giết chết. Cái này thật to vượt quá dự liệu của bọn nó bên ngoài, thật sự là không thể tưởng tượng. Chương 578, đại thừa kỳ dị thú, độc giác lôi tượng. Chương 578, đại thừa kỳ dị thú, độc giác lôi tượng. Quả nhiên tinh thông cấp tiên giới linh phù đã có thể dễ như trở bàn tay dẫn động lực lượng pháp tắc, mà lại sử dụng số lần càng nhiều, như vậy đối với pháp tắc đạo vận lĩnh ngộ cũng liền càng thêm khắc sâu. Đây chính là học được tiên giới linh phù chỗ tốt một trong. Thương Phàm ánh mắt lấp lóe, hắn cảm thấy mình đối với mình trên người bản mệnh linh phù lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Mỗi lần sử dụng tiên giới linh phù đều khiến cho trên người hắn độ thuần thục đạt được tăng lên, đồng thời đối với các loại pháp tắc đạo vận lĩnh ngộ cũng càng thêm xâm nhập. Cái này rất giống không ngừng tới gần từng đầu chân chính thiên địa pháp tắc. Nắm giữ tiên giới linh phù, thật giống như nắm giữ một viên lĩnh ngộ pháp tắc chìa khóa. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới có thể dạng này dễ như trở bàn tay chém giết cái này ba đầu hợp thể kỳ dị thú. Hiển nhiên, cái này ba đầu hợp thể kỳ dị thú đối với pháp tắc cảm ngộ trình độ cực thấp, đoán chừng ngộ tính bình thường, cho nên mới sẽ bị chính mình dễ như trở bàn tay chém giết. Bất quá lần này phát, cái này ba cái gia hỏa trên thân đều có một khối tiên thú huyết nhục tinh hoa. Toàn bộ cộng lại, tổng cộng là ba khối, đây chính là thiên tài địa bảo. Nhưng là vẫn chạy trốn đi. Cái chết của bọn chúng đoán chừng sớm đã bị đại thừa kỳ dị thú phát hiện, không thể ở chỗ này ở lâu. Thương Phàm trong lòng hơi động, hắn vung tay lên, lập tức đem cái này ba bộ hợp thể kỳ dị thú thi hài thu lại, bỏ vào linh lung tháp ở trong. Đồng thời bọn chúng trên người bảo vật tự nhiên cũng là thuộc về hắn. Sau đó hắn lập tức mở ra Thái Hư Chi Môn, trong nháy mắt liền chạy rời Minh Hoa Sơn mạch. Dù sao chính mình đã sớm tại cái này địa phương lưu lại không gian tọa độ, tùy thời đều có thể lần nữa trở về. Dù sao nhiệm vụ hoàn thành cũng không nhất thời vội vã. Ngay tại Khương Phàm biến mất trong nháy mắt, một đầu đại thừa kỳ dị thú chớp mắt đã tới, Nó sừng sững giữa không trung bên trong, trên thân kinh khủng lĩnh vực chi lực bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng, phảng phất để thời không đều đọc lại. Nhân loại tu sĩ khí tức, hơn nữa còn là hợp thể kỳ nhân loại tu sĩ. Bất quá nhỏ yếu nhân loại đến cùng là thế nào có can đảm tới gần ta Minh Hoa Sơn mạch? Hơn nữa còn xuất thủ, giết chết ta ba tôn hợp thể kỳ thủ hạ, đơn giản chính là gan to bằng trời. Cái này ra hỏa mục đích đến cùng là cái gì? Đầu này đại thừa kỳ dị thú giận không kèm được. Nó hoàn toàn không nghĩ tới lần này tranh tài lúc đầu thuận buồm xuôi gió, nó còn tại kỳ đối cái này lần tranh tài ai có thể thứ nhất đây? Ai có thể muốn lấy được đây? Thế mà xuất hiện một tôn thần bí nhân loại hợp thể tu sĩ. Đối phương vô thanh vô tức đi vào Minh Hoa Sơn mạch, hơn nữa còn giết chết ba tôn hợp thể kỳ dị thú. Đây quả thực là đang đánh mặt của bọn nó. Thế nhưng là mặc cho nó thần thức như thế nào cảm giác, như thế nào tìm kiếm, đều là tìm không thấy vị kia nhân loại tu sĩ dấu vết để lại. Cái này rất giống là hư không tiêu thất tại thế giới này. Mục đích rất đơn giản, nhất định là vì cao minh đến chúng ta tiên thú huyết nhục tinh hoa. Những này nhân loại tu sĩ từng cái xảo trá như hổ, vì lợi ích cái gì không dám làm. Nhưng là ta ngược lại thật ra không nghĩ tới lại có thể có người dám đến ta Minh Hoa Sơn mạch gây chuyện. Thậm chí còn thật giết ba chúng ta tôn hợp thể kỳ thủ hạ, hơn nữa còn thông dòng lý khai. Sống thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên ăn thiệt tỏi lớn như thế. Cái này nhân loại tu sĩ đến cùng là thi triển thủ đoạn gì, mới có thể che giấu cảm giác của chúng ta, hơn nữa còn có thể cấp tốc thoát đi. Nếu là có thể biết được cái này ra hỏa thủ đoạn, có lẽ đối chúng ta cũng rất có ích lợi. Còn thứ hai đại thừa kỳ dị thú cảm thấy rất là hiếu kỳ, con mắt lộ ra một tia thần sắc tham lam. Đối với nó tới nói, cũng chỉ bất quá là chết mấy tên thủ hạ mà thôi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, cũng không có đến phẫn nộ trình độ. Nó ngược lại đối kia vị thần bí nhân loại tu sĩ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Dù sao có thể dễ như trở bàn tay từ đại thừa kỳ tu sĩ thoát đi thủ đoạn, thế nhưng là không thấy nhiều. Có lẽ là cái này nhân loại tu sĩ nắm giữ cái gì đặc thù thần thông, hoặc là trên người có cái gì đặc thù pháp bảo. Nhưng là mặc kệ là loại kia, nếu là bọn chúng có thể nắm giữ lời nói không chừng có thể làm cho bọn chúng tu vi nâng cao một bước. Không cần phải gấp, cái này nhân loại tu sĩ gan to bằng trời. Đã lần này thu được chỗ tốt, như vậy đối phương khẳng định còn sẽ tới lần thứ hai. Nếu là cái này ra hỏa còn dám tới nữa, như vậy cái này ra hỏa nhất định phải chết. Thượng tiên xuống đất cũng sẽ không có hắn bất luận cái gì đường sống. Con thứ ba đại thừa kỳ dị thú thản nhiên nói. Nó cảm thấy vị kia nhân loại tu sĩ lần này thu được như thế lớn chỗ tốt, khẳng định còn sẽ tới lần thứ hai. Bởi vì Minh Hoa Sơn mạch đích thật là tồn tại rất nhiều đối với hợp thể tu sĩ đều có chỗ tốt cực lớn cơ duyên. Đối phương nếu là nghĩ tu vi tiến thêm một bước, nhất định sẽ còn thường xuyên đến Minh Hoa Sơn mạch. Như vậy bọn chúng có thể tại sơn mạch các nơi địa phương bố trí cả bẫy. Một khi đối phương tới gần, như vậy cái này nhân loại tu sĩ tất nhiên sẽ bị bọn chúng bắt lại. Đương nhiên ôm cây đợi thỏ cũng là không có cách nào ở trong biện pháp. Bởi vì kia nhân loại tu sĩ chạy thật sự là quá nhanh, đã là vô ảnh vô tung. Bọn chúng cũng không có khả năng ly khai Minh Hoa Sơn mạch, đi đuổi bắt kia vị thần bí nhân loại tu sĩ. Nếu như đây là nhân loại tu sĩ điệu hổ ly sơn kế sách đây, nếu là bọn chúng thật ly khai, ngược lại sẽ lên đối phương cái bẫy, thậm chí sơn mạch chỗ sâu các loại bảo vật đều sẽ bị đối phương trộm đi. Cho nên ôm cây đợi thỏ đã là biện pháp tốt nhất. Cái này thời điểm, Khương Phàm cũng trở về đến Vạn Bảo Điện ở trong. Hắn ly khai Minh Hoa Sơn mạch về sau, cũng coi là triệt để an toàn. Những dị thú kia liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ly khai băng ngục ở trong. Hiện tại hắn cũng ngay tại kiểm kê thu hoạch lần này. Hiển nhiên, những này dị thú trên thân đều có túi trữ vật, bên trong tồn trữ đại lượng bảo vật. Đều là bọn chúng những năm qua này tại Minh Hoa Sơn mạch đạt được. Bất quá chân quý nhất tự nhiên vẫn là ba khối tiên thú huyết nục, mỗi một khối đều có năm đấm lớn nhỏ. Bọn chúng tựa như kết tinh, có ánh sáng long lanh, đồng thời phía trên hiện lên nói đạo tiên văn, tựa hồ ẩn chứa đáng sợ lôi đỉnh chi lực, phản phất bên trong tiên khắc pháp tắc đường vân. Đây là tiên thú độc giác lôi tượng huyết nục. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới loại này tiên thú huyết nục. Liền xem như tại tiên giới bên trong, giống đạt được độc giác lôi tượng huyết nục đều không phải là sự tình đơn giản như vậy. Dù sao loại này tiên thú thực lực 10 phần cường đại, phổ thông tiên nhân tại trước mặt nó đều là không đáng giá nhắc tới. Vạn Bảo Điện Ký Linh mở miệng nói, nó chú ý tới Khương Phàm lần này đạt được thu hoạch, cũng là hơi cảm thấy có ăn chút gì kinh. Dù sao muốn tại thế gian thu hoạch được đến từ tiên giới tiên thú huyết nục, đó thật là quá mức khó khăn. Trên cơ bản mỗi một khối đều là giá trị liên thành. Tiên thú tại tiên giới rất hiếm thấy sao? Khương Phàm dò hỏi. Không tính là rất hiếm thấy, ngược lại khắp nơi đều là. Dù sao tiên thú là tiên giới bản tổ dựng dục ra tới sinh linh mạnh mẽ. Chương 578, đại thừa kỳ dị thú, độc giác lôi tượng 2 chương 578, đại thừa kỳ dị thú. Độc giác lôi tượng trên cơ bản bọn chúng vừa xuất thế liền có thể bằng được phổ thông tiên nhân rồi, thực lực vô cùng cường hành. Mà lại tiên giới ở trong tồn tại đại lượng tiên thú tộc quần. Cho dù ở rộng lớn vô biên tiên giới bên trong, tiên thú đều là một cỗ cực kỳ thế lực cường đại. Vạn Bảo Điện Ký Linh giải thích nói, cùng chân linh so sánh như thế nào? Khương Phàm hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên là không cách nào cùng chân linh so sánh. Chân linh rất là đặc thù, chính là đất trời sinh ra đặc biệt sinh linh. Bọn chúng không chỉ là có được dài dằng dặc tuổi thọ, đồng thời còn có được cực cao thiên phú. Nhưng là tiên thú đây, bọn chúng thể phách đích thật là tương đương cường đại. Có thể bọn chúng lại là khó mà cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Cho nên từ lúc vừa ra đời thời điểm, thực lực của bọn nó liền trên cơ bản bị cố định, khó mà đánh vỡ huyết mạch gông cùng xiềng xích. Đương nhiên giữa thiên địa luôn luôn có biến số xuất hiện, ngẫu nhiên vẫn là sẽ xuất hiện một chút tiên thú có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, từ đó đạt tới bình thường tiên thú không cách nào đến cảnh giới. Bất quá dạng này tồn tại ít càng thêm ít, tuyệt đại bộ phận tiên thú đều là không cách nào đánh vỡ gông cùng xiềng xích. nhưng là những này tiên thú thi hải lại là khắp nơi đều là bảo vật. Đặc biệt là đối với các ngươi những này thế gian tu sĩ tới nói, không thua gì từng cây vô thượng bảo dược. Vạn Bảo Điện Khí Linh giải thích nói, mặc dù nó không cách nào nói tiên giới một chút cực kỳ bí ẩn tình báo, nhưng là đối với tiên giới một chút phổ thông tri thức vẫn là có thể nói ra được, cái này cũng sẽ không chạm đến một loại nào đó cấm kỵ. Thì ra là thế. Khương Phàm gật gật đầu, hắn cũng cảm giác được cái này ba khối độc giác lôi tượng huyết đục đối với mình có lớn lao lực hấp dẫn. Từ trên thân chúng tản mát ra một loại kỳ lạ khí tức, để toàn thân hắn trên dưới tế bào đều vô cùng đói khát. Quả thực là hận không thể lập tức đem những này huyết đục ăn hết, từ đó hóa thành thân thể của mình một bộ phận. Trên thực tế cũng không chỉ là hắn mà nói, mỗi cái sinh linh đều là như thế. Chẳng qua nếu như tu vi không đủ tu sĩ, tùy tiện nuốt ăn tiên thú huyết đục, cũng chỉ là sẽ bị bên trong năng lượng triệt để nó bạo. Các dị thú cũng là như thế. Chỉ là chắc chắn sẽ có một chút dị bẩm thiên phú dị thú còn sống sót, từ mà thành là dị thú ở trong vương. Những cái kia hợp thể kỳ dị thú, đại thừa kỳ dị thú chính là như vậy là sinh. Có những này tiên thú huyết đục, như vậy ta tu luyện đằng xà công liền sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí có thể giúp ta đột phá đến thất giai trung kỳ cảnh giới. Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Hắn nhớ lại đằng xà công hợp thể thiên rất nhiều nội dung. Cái này thiên chương kỳ thật chính là luyện khiếu thiên. Tu luyện cái này thiên chương liền cần tu sĩ luyện hóa huyết khiếu, dung luyện huyết khiếu, để huyết khiếu phát sinh thủy biến. Từ phàm nhân huyết khiếu tiến hóa trở thành thần thú huyết khiếu. Bởi vì bình thường nhân loại huyết khiếu có thể dung nạp năng lượng thật sự là quá ít. Một cái như là một cái giếng, nhưng là thần thú huyết khiếu dung lượng lại là tựa như hồ nước, có thể nghĩ giữa hai bên chênh lệch, đơn giản liền không cách nào dùng số lượng để hình dung. Cho nên muốn để thể phách hướng phía chân linh không ngừng tiến hóa, liền cần để trong cơ thể huyết khiếu sinh ra thủy biến. Muốn thủy biến kỳ thật cũng rất đơn giản, đó chính là cần tại thể nội mỗi cái huyết khiếu ở trong tuyên khắc 100 mai đằng xà phù văn. Nếu là tấn thăng đến thất giai sơ kỳ viên mãn lời nói, liền cần tuyên khắc 120 cái huyết khiếu. Nói cách khác, tối thiểu cần tuyên khắc 1.200.000 mai đằng xà phù văn. Đây chính là một cái to lớn công trình. Nếu như không có ngoại lực phụ trợ, không có mấy ngàn năm khổ tu, căn bản là không có cách thành công. Nhưng lần này hắn đạt được đại lượng tiên thú huyết đục, có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện. Có lẽ chỉ cần mấy năm thời gian, liền có thể triệt để thành công. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, hắn đem cái này ba khối tiên thú huyết đục bỏ vào vạn hóa tiên đỉnh. Dù sao những này tiên thú huyết đục còn có không ít tạp chất, vừa vặn có thể mượn nhờ vạn hóa tiên đỉnh lực lượng đưa chúng nó triệt để luyện hóa chiết xuất. Cứ như vậy, liền sẽ chỉ còn lại tinh hoa nhất, tinh thuần nhất bản nguyên năng lượng. Quanh vạn hóa tiên đỉnh lập tức chấn động, trong đỉnh hiện lên từng tia từng sợi vạn hóa chi khí, có thể luyện hóa hết thảy vật chất. Những này tiên thú huyết đục cũng bị trong nháy mắt luyện hóa, bên trong tạp chất đều bị dễ như trở bàn tay loại ra ngoài. Trong đỉnh tách ra hào quang bảy màu, mơ hồ truyền đến trận trận đạo âm, khiến cho toàn bộ đỉnh không ngừng rung động, vững vàng rung động, tựa hồ đưa tới chu vi hư không đều chấn động, xuất hiện đạo đạo hư không gợn sóng. Thậm chí còn có hàng trăm hàng ngàn mai tiên văn tại va chạm, tựa như rất nhiều tiên binh tại công phạt, đánh cho hư không rung động. Không có bao lâu thời gian, trọn vẹn ba khối tiên thú huyết đục đều bị vạn hóa tiên đỉnh triệt để luyện hóa, sau đó biến thành một tích tích thất thải rực dịch, lưu quang bốn phía, tràn ngập từng đợt tiên uy. Đông. Khương Phàm lập tức đem trong đó một giọt thất thải dược dịch nuốt vào đi chính mình bụng bên trong, một giọt này dược dịch ẩn chứa dược lực như là núi lửa đồng dạng nổ tung lên, phảng phất là núi lửa phun trào, hung mãnh vô cùng, hủy thiên diệt địa. Mơ hồ trong đó, tựa hồ thấy được một đầu độc giác lôi tượng tại hư không bạo tẩu, chu vi còn cuốn hàng ngàn hàng vạn đạo màu tím lôi đỉnh, nó chu vi biến thành vô tận lôi hải. Lực lượng của nó càng là đỉnh thiên lập địa, nhẹ nhàng một ước, liền đạp vỡ hư không. Lực lượng cùng bạo quét ngang cửu thiên thập địa, trấn áp vô số tà ma. Nếu như là đồng dạng tu sĩ, căn bản là không có cách tiếp nhận hung mãnh như vậy cuồng bạo dược lực, nhưng là đối với Khương Phàm tới nói, như thế điểm dược lực không đáng kể chút nào, hoàn thành có thể tiếp nhận. Thân thể của hắn như là một tôn thần đỉnh, dễ như trở bàn tay trấn áp cỗ này cuồng bạo dược lực. Từ đó khiến cho những này cuồng bạo dược lực dung nhập hắn tứ chi bách hải, cùng trong cơ thể mỗi quả tế bào bên trong, điều này cũng làm cho thể phách của hắn đang nhanh chóng cường hóa, thậm chí huyết mạch trong cơ thể chi lực cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng cường. Đằng xà công. Lúc này, Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển trong cơ thể chỗ sâu đằng xà công, trong cơ thể to lớn khí huyết chi lực như là đằng xà đồng dạng tại không ngừng du tẩu, từng bước xâm chiếm lấy từng tia từng sợi cuồng bạo dược lực, quả thực là không có gì không ớt. Đồng thời tại hắn thần thức cấu tạo phía dưới, trong cơ thể mình từng cái huyết khiếu, lập tức tuyên khắc từng mai đằng xà phù văn. Thật giống như từng đầu đằng xà đang không ngừng huyết khiếu bên trong xây dựng chính mình đạo phủ. Không hề nghi ngờ, muốn làm được điểm này cực kỳ khó khăn, tương đương với nhất tâm đa dụng. Hơn nữa còn không thể có bất kỳ sai lầm. Nếu như tại tuyên khắc đằng xà phù văn trong quá trình ra đương nhiệm gì sai lầm, đều sẽ dẫn đến huyết khiếu bị hao tổn, cứ như vậy liền sẽ để tuyên khắc đằng xà phù văn quá trình thất bại, cần một lần nữa. Cứ như vậy một lần ở giữa, đều không biết rõ cần hao phí bao nhiêu thời gian. Trên thực tế đây cũng là tu luyện đằng xà công cần hao phí mấy ngàn năm nguyên nhân, phần lớn thời gian đều là tại thất bại, chữa trị, thất bại, lại chữa trị quá trình. Nếu là có thể duy nhất một lần thành công, như vậy tự nhiên là có thể tiết kiệm đại lượng khổ tu thời gian. Vấn đề là lại có ai có thể làm được điểm này đây? Quanh trong nháy mắt, Khương Phàm tiêu hao trên người mình đại lượng khí vận điểm, ý thức hải của hắn chỗ sâu chui vào đại lượng thần bí năng lượng, từ đó khiến cho chỗ hắn tại tuyệt đối lý trí trạng thái, vứt bỏ tất cả tình cảm. Hắn hiện tại đơn giản giống như là một đài tinh vi máy móc, tuyệt đối sẽ không ra đương nhiệm gì sai lầm. Lập tức, trong cơ thể hắn chỗ sâu từng cái huyệt khiếu lập tức xuất hiện từng mai đằng xà phù văn. Điều này cũng làm cho trong cơ thể hắn đằng xà huyết mạch lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tăng trưởng. Chương 579, Đằng Xà Công đột phá, thọ nguyên 1500 vạn năm. Chương 579, Đằng Xà Công đột phá, thọ nguyên 1500 vạn năm. Một năm sau, Vạn Bảo Điện, nơi nào đó tính thất. Không hề nghi ngờ một năm này thời gian bên trong, Khương Phàm đều là lưu tại Vạn Bảo Điện khổ tu Đằng Xà Công. Nhờ vào tiên thú huyết đục phụ trợ, từ đó khiến cho hắn Đằng Xà Công tiến độ đột nhiên tăng mạnh. Chẳng qua là thời gian một năm mà thôi, trên người hắn 120 cái huyệt khiếu đều tuyên khắc 100 mai Đằng Xà phù văn. Chọn vẹn 1.2000 mai Đằng Xà phù văn xuất hiện tại thể nội huyệt khiếu ở trong. Cái này cũng khiến cho Đằng Xà Công tiến độ tăng lên tới thất giai sơ kỳ viên mãn. Vẹn vẹn chênh lệch một bước, liền có thể tấn thăng đến thất giai trung kỳ. Quanh lấy Khương Phàm thân thể làm trung tâm, trong cơ thể chỗ sâu huyết mạch chi lực bắt đầu chấn động, khiến cho chung quanh sinh ra to lớn thiên địa dị tượng, vô tận linh khí hội tụ vào một chỗ, trên bầu trời hiện lên một đầu thượng cổ Đằng Xà hư ảnh, tràn ngập đáng sợ thần thú uy áp, đọc lại chu vi thời không. Trong cơ thể mỗi cái tuyên khắc Đằng Xà phù văn huyệt khiếu, tựa hồ cũng tựa như một tòa đạo phủ, bên trong ẩn chứa to lớn huyết mạch chi lực, mỗi một mai Đằng Xà phù văn đều như là nhỏ đằng xà, lóe ra hào quang màu vàng sậm. Những này huyệt khiếu như là lỗ đen, không ngừng thôn phệ chu vi to lớn thiên địa linh khí, sau đó chuyển hóa trở thành huyết mạch chi lực. Tại hắn huyết mạch chi lực thôi động phía dưới, cỗ này lực lượng khổng lồ vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên, đến cuối cùng trọn vẹn vận chuyển 360 chu thiên, huyết mạch chi lực đạt đến đỉnh điểm. Hư không chỗ sâu, tựa hồ một đầu thượng cổ đằng xà phát ra gào thét, khiến cho hư không chấn động, chu vi thiên địa pháp tắc rung động, đưa tới rất nhiều pháp tắc cộng minh. Đông. Một giây sau, Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô tận huyết mạch chi lực hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một đầu đằng xà, hướng phía bình cảnh xung kích đi qua, bộc phát ra tràn trề khó chặn cự lực. Vẹn vẹn một lần va chạm, bình cảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Thất giai trung kỳ. Khương Phàm cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch chi lực cùng trước đó so sánh tăng lên rất nhiều, đơn giản chính là chất đồng dạng tăng trưởng, đồng thời mỗi cái huyệt khiếu đều chiếm được huyết mạch chi lực cọ rửa, bên trong thể tích đạt được huyết trường, có thể dung nạp càng nhiều huyết mạch năng lượng. Cái này cũng khiến cho thân thể của hắn đạt được toàn phương vị cường hóa. Trong cơ thể hắn mỗi quả tế bào đều tại tham lam hấp thu hư không chỗ sâu từng tia từng sợi trường sinh vật chất, cái này cũng khiến cho trên người hắn thọ nguyên đạt được to lớn tăng trưởng. Tựa hồ giờ khắc này tiến hóa đến càng thêm hoàn mỹ. Cuối cùng thành công. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, hắn cảm nhận được trên người mình tăng vọt lực lượng, cùng huyết mạch chi lực, cùng trước đó so sánh với, cường đại thật sự là nhiều lắm. Không hề nghi ngờ tấn thăng đến thất giai trung kỳ về sau, cái này đích xác là cái không nhỏ thuế biến. Trên người hắn từng môn huyết mạch thần thông uy năng đều chiếm được to lớn tăng lên. Huyết mạch thần thông lớn mạnh, để cho ta đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Cái này rất giống là vô số thiên địa pháp tắc đạo vận đều không có vào đầu óc của ta. Mà đây chính là chân linh thiên phú sao? Khó trách chỉ cần trưởng thành, chân linh nhóm liền có thể đạt được pháp tắc bản nguyên tán thành, từ đó tấn thăng đại thừa. Khương Phàm nhắm mắt lại, cảm nhận được trong cơ thể mình từng môn huyết mạch thần thông rung động. Mỗi khi hắn vận chuyển trong đó một môn huyết mạch thần thông thời điểm, hắn liền cảm giác được đem đối ứng pháp tắc đạo vận từ chính mình não hải chỗ sâu hiện hiện, giống như là được thiên địa thể hồ quán đỉnh. Tỷ như thôi động huyết mạch thần thông trường phong, không thủy các loại, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được đến từ phong chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc rất nhiều đạo vận. Còn có di diệt cửu tộc, thiên tử chi nộ các loại thần thông, một khi thôi động, hắn liền có thể cảm giác được độc chi pháp tắc, nhân quả pháp tắc các loại thiên địa pháp tắc đạo vận. Trên cơ bản mỗi một đầu chân linh đều là pháp tắc sủng nhi, chỉ cần trưởng thành, liền có thể đạt được pháp tắc bản nguyên tán thành, dễ như trở bàn tay tấn thăng đại thừa. Khó trách chân linh như thế chi cao vô thượng, bọn chúng mỗi một cái đều là pháp tắc sủng nhi. Không, không chỉ là chân linh mà thôi, nhân loại một chút tuyệt thế thiên tài cũng là như thế. Tỷ như những cái kia tiên phẩm mệnh cách người nắm giữ, bọn hắn cũng là pháp tắc sủng nhi. Không chỉ là tu luyện tiên phú kỳ cao, nếu là tấn thăng đến cao giai tu sĩ, như vậy đối với pháp tắc cảm ngộ tốc độ cũng sẽ cực nhanh, căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Khương Phàm sờ lên cái cảm. Hắn cảm thấy mình đối với chân linh, mệnh cách tu sĩ các loại tri thức có càng thêm khắc sâu lý giải. Đương nhiên hắn cũng phát giác được chính mình có đặc thù mệnh cách hồng phúc tề thiên chỗ lợi hại, cũng không phải là bình thường mệnh cách có thể so sánh. Cho dù là thất thải mệnh cách, đoán chừng cũng khó có thể cùng hắn bằng được. Không nghĩ tới thế mà đột phá nhanh như vậy. Vẹn vẹn thời gian một năm mà thôi, Đằng Xà Công lần nữa tấn thăng, đạt đến thất giai trung kỳ. Thấy cảnh này, Hỗn Nguyên Phù Bút rất là cảm khái nói, nó có thể cảm giác được Khương Phàm trên thân cường đại huyết mạch khí tức, đã cùng chân chính Đằng Xà không nhiều khác biệt lớn, thậm chí so với phổ thông Đằng Xà càng tăng mạnh hơn hoành cũng có nói. Từ trên thân Khương Phàm truyền đến từng đợt đáng sợ uy áp, phản phất là thượng vị sinh vật, đã không phải là bình thường nhân loại có thể so sánh được. Vẹn vẹn là trên người huyết mạch chi lực, tựa hồ cũng có thể bặm méo ô nhiễm những sinh linh khác huyết mạch. Hiện tại Khương Phàm thân thể khắp nơi đều là bảo vật, cho dù là một giọt tiên huyết, một khối huyết nục, đều là từng cây vạn năm bảo dược. Nếu là phàm nhân đạt được, đều là đủ để thay đổi vận mệnh cơ duyên. Cái này như là chân long trên người các loại bộ vị, hoàn toàn chính xác rất không thể tưởng tượng nổi. Tại tiên giới ở trong kỳ thật cũng tồn tại chân linh công pháp, nhưng là muốn đem chân linh công pháp tu luyện thành công, là cần chân linh tinh huyết phụ trợ. Nói cách khác, chỉ có chân linh hậu duệ mới có thể đem chân linh công pháp tu luyện thành công. Có thể cái này ra hỏa ngược lại tốt, trên thân không có bất kỳ chân linh huyết mạch, vẹn vẹn là tu luyện cái này môn công pháp, liền có thể đem chân linh công pháp tu luyện thành công, tương đương với từ không tới có, sáng lập chân linh huyết mạch, thật sự là không thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Vạn Bảo Điện Khí Linh cũng cảm thấy vô cùng giật mình. Nó cũng không phải chưa từng gặp qua tu luyện chân linh công pháp tu sĩ. Không thể không thừa nhận, chân linh công pháp đích thật là thế gian cao cấp nhất công pháp một trong, nhưng là trong đó hạn chế cũng là rất lớn, cũng không phải là mỗi người đều có thể tu hành. Nếu là không có thích hợp điều kiện, dù là đạt được đối ứng công pháp, đó cũng là căn bản không có khả năng nhập môn. Hết lần này tới lần khác Khương Phàm cái này nhân loại tu sĩ có thể từ không tới có, sáng tạo ra kỳ tích. Trên thực tế bình thường tới nói, Khương Phàm đích thật là không có khả năng đem đằng xà công tu luyện thành công, hắn sở dĩ có thể tu luyện thành công, đó là bởi vì trên thân khí vận điểm phù phụ trợ. Trên người hắn vận mệnh chi lực chính là sáng tạo kỳ tích mấu chốt, có thể từ không tới có, sáng lập kỳ tích. Trừ hắn ra, đoán chừng cũng không có người nào có thể làm được điểm này. Không có gì lớn, chủ nhân nhưng là chân chính tuyệt thế thiên tài. Đừng nói là thế gian thiên tài, liền xem như tiên giới thiên tài lại như thế nào, căn bản là không có cách cùng chủ nhân bằng được. Ngươi tiểu tử thuần túy là kiến thức quá ít. Vạn Hóa Tiên Đỉnh rất là khinh bỉ nhìn xem Vạn Bảo Điện, nó cảm thấy cái này ra hỏa mặc dù là tiên khí, nhưng là thuần túy là sống được thời gian lâu dài mà thôi, đoán chừng là cái thường xuyên bế quan khổ tu sĩ, kiến thức là không có bao nhiêu. Chương 579, Đằng Xà Công đột phá, thọ nguyên 1500 vạn năm. 2 chương 579, Đằng Xà Công đột phá, thọ nguyên 1500 vạn năm, dù là chính mình chỉ là ra đời mấy ngàn năm, đoán chừng cái này Vạn Bảo Điện cũng là so chính không lên. Ngươi biết cái gì a, ngươi cái này thế gian pháp bảo. Nghe nói như thế, Vạn Bảo Điện chọc giận gần chết, chính mình thế mà bị tiểu tiểu thế gian pháp bảo rất khinh bỉ, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Chính mình đã từng thế nhưng là tiên vương pháp bảo, chỉ là thế gian pháp bảo mà thôi, chỗ nào so ra mà vượt chính mình. Ha ha, ngươi thật như vậy không tầm thường, làm sao hiện tại rơi xuống thế gian rồi. Vạn Hóa Tiên Đỉnh khinh bỉ nhìn xem Vạn Bảo Điện. Lập tức, hai kiện pháp bảo liền bắt đầu mắng nhau. Bất quá Khương Phàm cũng đối những chuyện này tập mãi thành thói quen, hắn đang chìm ngâm ở vui sướng bên trong, còn tại không ngừng quen thuộc thân thể của mình đủ loại biến hóa cùng tăng lên. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 1500 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, bố đức tài phú, 73 vạn tiên thạch công pháp, đằng xa công, hợp thể thiên, thất giai trung kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phù Kinh, tầng thứ 7 bản mệnh thần thông, thiên tử vào khí, xúc địa thành thốn, trưởng phong, khống thủy, phệ hồn, gặp chấm như trời, di diệt cửu tộc, thiên tử chi nộ bản mệnh. Phù lục: Chấn Thiên Hoàn Phù, tinh thông, Cái Thiên Luân Phù, tinh thông, Diệt Thiên Kiếm Phù, tinh thông, Bá Thiên Đao Phù, tinh thông, Hóa Thiên Trượng Phù, tinh thông, Ỷ Thiên Mâu Phù, tinh thông, Thông Thiên Tiểu Phù, tinh thông, Vinh Thiên Trạch Phù, tinh thông, Tôn Thiên Quan Phù, tinh thông, Chiến Thiên Phù Phù, tinh thông, Bộ Thiên Lô Phù, tinh thông, Thâu Thiên Trảo Phù, tinh thông, Phong Thiên Tỏa Phù, tinh thông, Đạo Thiên Thê Phù, tinh thông, Băng Thiên Nhật Phù, tinh thông, Thời Thiên Đồ Phù, tinh thông, Hóa Thiên Giáp Phù, tinh thông, Hám Thiên Trung Phù, tinh thông, Kình Thiên Trụ Phù, tinh thông, Thu Thiên Hổ Phù, tinh thông, Vô Thiên Tán Phù, tinh thông, Thôn Thiên Đỉnh Phù, tinh thông, Ẩn Thiên Ý Địa Phù, tinh thông, Tàng Thiên Lô Phù, tinh thông, Hư Thiên Câu Phù, tinh thông, Vong Thiên Cung Phù, tinh thông, Phá Thiên Tiên Phù, tinh thông, Định Thiên Châu Phù, tinh thông, Trấn Thiên Chủ Y Phù, tinh thông, Chu Thiên Nghi Phù, nhập môn. Cảnh giới: Hợp thể 3 tầng, 41, chức nghiệp: Thất giai hạ phẩm phụ sư, 95, bởi vì vẹn vẹn khổ tu thời gian 1 năm, trên người hắn các hạng số liệu không có quá lớn tăng lên, nhưng là bởi vì đằng xa công đột phá, khiến cho tuổi thọ của hắn đạt được kinh người tăng trưởng. Trước đó tuổi thọ của hắn đạt đến 1000 vạn năm, nhưng là hiện đây này, lại là đạt đến 1500 vạn năm. Có thể nói trọn vẹn tăng lên 500 vạn năm thọ nguyên. Dạng này thuế biến thật sự là quá tốt đẹp lớn. Hiển nhiên tấn thăng đến thất giai về sau, cho dù là tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, đều có thể cho thân thể mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, để thọ nguyên thu hoạch được kinh người tăng lên. Bất quá như vậy, cũng sẽ dẫn đến đột phá bắt đầu trở nên 10 phần khó khăn. Trên thực tế nếu như không có những này tiên thú huyết nục phụ trợ, hắn muốn để đằng xà công tiến một bước đột phá, tấn thăng đến thất giai trung kỳ cảnh giới, đều không biết rõ cần hao phí bao nhiêu năm. Dù sao những này tiên thú huyết nục đồng dạng tình huống chỉ có tiên giới mới có thể đạt được, thế gian trên cơ bản là không thể nào tồn tại, mà lại có thể làm cho đằng xà công thu hoạch được thủy biến, tối thiểu đều là thất giai, chính là về phần bát giai linh dược. Vấn đề là loại này cấp bậc linh dược thật sự là ít chi lại ít, đã đạt đến có thể đếm được trên đầu ngón tay trình độ. Bình thường hợp thể tu sĩ cơ hồ là không có khả năng đạt được loại này cao giai linh dược. Nếu là ỷ lại tại khổ tu, cần thời gian hao phí quả thực là không cách nào tưởng tượng. Vẫn là cần càng nhiều tiên thú huyết nục a. Nếu như có thể đem Minh Hoa Sơn mạch đầu kia tiên thú thi hải đều cấp đi, như vậy đằng xà công đột phá sẽ càng thêm cấp tốc, nói không chừng rất nhanh liền có thể tấn thăng đến bát giai cấp độ. Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Đáng tiếc là Minh Hoa Sơn mạch bị ba tôn đại thừa kỳ dị thú trấn thủ, vẻn vẹn là dựa vào mình bây giờ thực lực là không có biện pháp gì đem đầu này tiên thú thi hải cấp đi. Không, dù là không có đại thừa kỳ dị thú trấn thủ, đoán chừng cũng không cách nào làm được. Bởi vì cái này tiên thú cho dù là vẫn lạc, vẻn vẹn lưu lại thi hải, nhưng là cổ thi hải này y nguyên tồn tại kinh khủng uy năng, bình thường tu sĩ tới gần đều sẽ bị đối phương tiêu tán ra khí tức để chết. Muốn di động cỗ này tiên thú thi hải đều là chuyện không thể nào, thậm chí đều không thể đưa nó vận chuyển đến Linh Lung Tháp nội bộ trong không gian. Dù sao dạng này một đầu tiên thú liền như là một tòa đại thiên thế giới, nếu là bỏ vào Linh Lung Tháp nội bộ không gian, phản phất như là đem chọn tòa thế giới bỏ vào bên trong. Hai đại thế giới đụng nhau lời nói, tất nhiên sẽ dẫn đến chia năm xẻ bảy, không gian vỡ nát. Cũng chính là bởi vì dạng này, cái này ba đầu đại thừa kỳ dị thú cũng chỉ có thể là trấn thủ tại Minh Hoa Sơn mạch, lấy Minh Hoa Sơn mạch là hang ổ, không dám chút nào ly khai Minh Hoa Sơn mạch nửa bước. Mà những kiến thức này đều là Khương Phàm thôn vệ trước đó giết chết ba đầu hợp thể kỳ dị thú linh hồn đạt được, thu hoạch được linh hồn của bọn chúng về sau, cũng đã nhận được bọn chúng rất nhiều ký ức. cho nên hắn đối với Minh Hoa Sơn mạch cũng so trước đó càng thêm quen thuộc, phản phất là sinh sống vài vạn năm dị thú. Dựa theo trí nhớ của bọn nó, cũng không có phát hiện địa ngục chi mâu. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường. Nếu quả như thật đơn giản như vậy phát hiện địa ngục chi mâu, chỉ sợ sớm đã bị các dị thú đạt được, cũng sẽ không đến phía ta. Khương Phàm híp mắt, hắn từ đầu đến cuối không có quên chính mình lần này tiên ngục điện nhiệm vụ. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên muốn mau sớm giải quyết chuyện này. Dù sao để ngục lão nhân thời khắc nhìn mình chằm chằm, cũng sẽ cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Khó được có cơ hội trọng thương đối phương, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, đều không biết rõ cần chờ đến cái gì thời điểm. Mặc dù không có tìm tới địa ngục chi mâu, nhưng là đích thật là phát hiện Minh Hoa Tử Tinh khoáng mạch. Dù sao Minh Hoa Tử Tinh đích thật là nơi này đặc hữu khoáng thạch. Bất quá những này dị thú không am hiểu lực khí, cho nên bọn chúng đối với Minh Hoa Tử Tinh hứng thú không lớn. Cho dù là cho tới bây giờ, vẫn là có đại lượng Minh Hoa Tử Tinh nằm trong lòng đất chỗ sâu, cũng không có bị khai quật ra. Khương Phàm cũng rất minh bạch những này dị thú ý nghĩ. Đối với những này dị thú tới nói, muốn đột phá, liền cần lẫn nhau ở giữa chém giết, cho nên bọn chúng tiên phú đều tại chiến đấu phía trên. Về phần luyện đan, luyện khí các loại kỹ năng là không có, cũng căn bản dùng không lên. Cũng chính là bởi vì dạng này, Minh Hoa Sơn mạch rất nhiều khoáng mạch đều không có bị khai thác. Điều này cũng làm cho rất nhiều nhân loại tu sĩ vô cùng trông mà thèm. Nhưng là nơi này là các dị thú địa bàn, liền xem như lại trông mà thèm, vậy cũng không thể thế nhưng. Thuyền đến đằng trước tự nhiên thẳng. Mặc dù không biết rõ địa ngục chi mâu tại cái gì địa phương, nhưng là hiện tại trước đem Minh Hoa Tử Tinh khai quật ra lại nói, có lẽ tại Minh Hoa Tử Tinh đào móc trên đường, liền có thể tìm tới địa ngục chi mâu. Khương Phàm lập tức làm ra quyết định. Hắn đã từ hợp thể dị thú linh hồn trong trí nhớ biết được Minh Hoa Tử Tinh khoáng mạch tại cái gì địa phương, cũng tùy thời đều có thể tiến về đào móc Minh Hoa Tử Tinh. Chương 580, đến tiên khí địa ngục chi mâu, Trảm Ngục lão nhân. Chương 580, đến tiên khí địa ngục chi mâu, Trảm Ngục lão nhân. Cái này thời điểm, Khương Phàm lần nữa về tới Minh Hoa Sơn mạch ở trong. Hiển nhiên khoảng thời gian này, Minh Hoa Sơn mạch tranh đoạt thi đấu đã triệt để kết thúc, sơn mạch cũng khôi phục yên lặng như cũ. Bất quá hắn cũng không có chủ quan. Dù sao cách hắn chém giết ba tôn hợp thể dị thú cũng chỉ bất quá là một năm mà thôi. Nói không chừng âm thầm liền có đại thừa kỳ dị thú nhìn chằm chằm Minh Hoa Sơn mạch các nơi nơi hẻo lánh, nhưng là có được thiên thiền linh diệp hắn có thể hoàn mỹ thu liễm trên người mình khí tức, liền xem như đại thừa kỳ tu sĩ cũng khó có thể phát hiện chính mình. Cho nên hắn cũng không có lo lắng quá mức cái gì. Quay một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu, ngươi lần nữa trở về Minh Hoa Sơn mạch, bởi vì trước ngươi đánh chết ba đầu hợp thể kỳ dị thú, đã trở thành Minh Hoa Sơn mạch các dị thú công địch, nếu là tiết lộ hành tung của mình, tất nhiên sẽ lọt vào xưa nay chưa từng có truy sát. Bất quá có được thiên tiền linh dược ngươi, có thể giấu giếm được tất cả dị thú cảm giác. Hiện tại ngươi có thể hướng phía tây bắc phương hướng tiến lên, phi hành 153 km, sau đó ngươi sẽ phát hiện một chỗ bí ẩn sơn động, từ này sơn động đi vào, liền có thể phát hiện một đầu bí ẩn Minh Hoa Tử Tinh khoáng mạch. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm con mắt lập tức phát sáng lên, nội tâm rất là hưng phấn. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ chính mình làm sao có thể tìm tới Minh Hoa Tử Tinh khoáng mạch đây, trước đó hắn còn muốn bắt một chút dị thú, lục soát bọn chúng trên người ký ức, nhưng là hiện tại hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Vận mệnh nhắc nhở tin tức để hắn dễ như trở bàn tay tìm được đầu này khoáng mạch, đều không biết rõ tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm không có bất cứ chút do dự nào, thân hình hắn lóe lên, hướng phía tây bắc phương hướng bay đi. Phu cận tự nhiên nghỉ lại từng đầu dị thú mạnh mẽ, nhưng là tại thiên thiền linh diệp che chở phía dưới, hắn tựa như hành tẩu tại thứ nguyên thời không, những này dị thú căn bản là không có cách phát giác. Không bao dài thời gian, hắn liền đi tới một tòa vắng vẻ tiểu sơn phụ cận, sau đó đã tìm được tòa kia bí ẩn sơn động. Hắn không có bất cứ chút do dự nào, lập tức chui vào. Mới vừa tiến vào sơn động trong nháy mắt, Khương Phàm liền thình lình phát hiện sơn động lòng đất ở trong xuất hiện từng khối màu tím thần bí kết tinh, mà kết tinh nội bộ chỗ sâu ẩn chứa thần bí thiên địa lạ vận, tràn ngập thần bí khí tức. Quả nhiên như là vận mệnh nhắc nhở nói như vậy, trong sơn động đích thật là chôn giấu một đầu Minh Hoa Tử Tinh khoáng mạch. Đông. Khương Phàm lập tức xâm nhập sơn động bên trong, hắn cũng phát hiện trên mặt đất rất nhiều Minh Hoa Tử Tinh. Hắn cũng không biết rõ tiên ngục điện đến cùng cần bao nhiêu khối. Tóm lại nhưng phàm là bị hắn nhìn thấy Minh Hoa Tử Tinh hết thảy đều bỏ vào trong túi. Chẳng qua là một canh giờ mà thôi, hắn tối thiểu thu được hơn vạn khối Minh Hoa Tử Tinh. Có thể nói, nếu là đem những này Minh Hoa Tử Tinh mang về, vậy thì tương đương với hoàn thành tiên ngục điện nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại nếu như trở về, đó chính là một con đường chết. Hắn còn cần tìm tới phá cục mấu chốt, đó chính là địa ngục chi mâu. Ngươi có thể tiếp tục thâm nhập sâu sơn động, tại cuối sơn động sẽ xuất hiện địa ngục chi mâu, nhưng là ngươi cần xem chừng, bởi vì địa ngục chi mâu sẽ giết chết hết thể tới gần nó phụ cận sinh linh. Bất quá bởi vì ngươi là tiên ngục điện ngục tốt, nếu như ngươi sớm thôi động tiên ngục lệnh lực lượng, liền sẽ bị địa ngục chi mâu xem như là người một nhà, ngươi cũng có thể đem địa ngục chi mâu lấy đi. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm con mắt lộ ra vẻ hưng phấn quá mang. Hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình dễ dàng như vậy đã tìm được địa ngục chi mâu, mà lại không cần xâm nhập Minh Hoa Sơn mạch, cùng cái khác dị thú chạm mặt, từ đó gặp được không cần thiết nguy hiểm. Bất quá đây cũng là vận mệnh nhắc nhở lực lượng, nếu là không có cố lực lượng này nhắc nhở, như vậy tìm kiếm địa ngục chi mâu, thuần túy là mò kim đáy biển, trên cơ bản là không thể nào thành công. Siêu. Khương Phàm cũng không cần quan tâm nhiều, dù sao vận mệnh nhắc nhở bản thân liền là chính hắn thiên phú, hắn hướng phía sơn động tiến vào xâm nhập. Càng là đi vào trong sơn động, không gian bên trong lại càng lớn. Tựa hồ có người đem tòa này ngọn núi lào giống. Cũng không biết rõ đến cùng là ai ở chỗ này kiến tạo to lớn như thế công trình. Vẹn vẹn mấy phút thời gian, hắn rốt cục đi tới sơn động nhất chỗ sâu. Lập tức hắn liền thấy cách đó không xa trên mặt đất thình lình nằm từng cố dị thú thi hải. Cái này địa phương đã biến thành một chỗ thi cốt mai táng chi địa. Đều không biết rõ đã từng có bao nhiêu dị thú chết thảm ở chỗ này. Hiển nhiên hang núi này cũng không phải là không có dị thú phát hiện, bất quá cho dù là phát hiện, chỉ cần đi vào sơn động nhất chỗ sâu, như vậy đều sẽ bị trong nháy mắt giết chết tại cái này địa phương. Khương Phàm nhìn chăm chú nhìn sang, lập tức thấy được một cây màu đen trường mâu, cứ như vậy tra tại đại địa phía trên. Trên người của nó tuyên khắc lít nha lít nhít thần bí phù văn, tràn ngập màu đen vặn bẹo khí tức, tựa hồ ẩn chứa tử vong, hủy diệt, nguyên rủa các loại thiên địa pháp tắc lực lượng. Phản phất căn này màu đen trường mâu bản thân chính là tử vong biểu tượng. Ngay ngay tại Khương Phàm tới gần nơi này cái địa phương sát na, hắn giống như là đánh thức một đầu ngủ say tuyệt thế hung thú. Căn này màu đen địa ngục chi mâu trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, một đạo ánh sáng màu đen phảng phất khóa chặt Khương Phàm trên người khí cơ, liền định dạng này đánh giết tới. Nhưng là nó rất nhanh liền cảm giác được Khương Phàm thân thượng tiên ngục khiến khí tức, trong cơ thể nó chỗ sâu lực lượng lại thu liễm, giống như là một đầu tuyệt thế hung thú lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. "Chủ nhân, món pháp bảo này ẩn chứa sức mạnh rất khủng bố, tuyệt đối là một kiện hoàn chỉnh tiên khí. Cho dù là đại thừa tu sĩ, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi." Cảm giác được địa ngục chi mâu vô ý ở giữa tiết lộ ra ngoài khí tức, Linh Lung Tháp, đãng ma chung các loại pháp bảo lập tức giật mình kêu lên, bọn chúng thân thể run rẩy không thôi. Mới vừa rồi bị địa ngục chi mâu khóa chặt khí cơ trong nháy mắt, bọn chúng cảm thấy mình tựa hồ vừa rồi đã chết. Mà lại một khi bị khóa định, mặc kệ chính mình chạy trốn tới chỗ nào, cũng sẽ không có chút tác dụng. Đây là tuyệt đối hung khí, là trước kia gặp phải bất kỳ pháp bảo nào đều không thể so sánh kinh khủng sát khí. Đây là địa ngục chi mâu, tiên ngục bên trong mới tồn tại kinh khủng tiên khí. Bên trong ẩn chứa tử vong pháp tắc lực lượng, có thể ban cho vạn vật tử vong. Nếu như không phải tiên ngục nội bộ nhân viên, là tuyệt đối không có cách nào nắm giữ địa ngục chi mâu. Ngươi may mắn là ngục tốt, mà lại kịp thời lấy ra tiên ngục lệnh. Nếu không vừa rồi trong chốc lát công phu, ngươi liền sẽ bị địa ngục chi mâu lực lượng giết chết. Không nghĩ tới nơi này thế mà tồn tại một cây địa ngục chi mâu. Cái này thời điểm, vạn bảo điện thanh âm vang lên. Nó thấy được trước mắt căn này đáng sợ màu đen trường mâu, lập tức trở về nhớ lại liên quan tới địa ngục chi mâu đủ loại tình báo. Cho dù là tại tiên giới bên trong, địa ngục chi mâu pháp bảo như thế vẫn là tiếng tăm lừng lẫy, đủ để cho vô số tiên nhân đều nghe tin đã sợ mất mật, đây là tử vong biểu tượng. Thật sao? Nếu là như vậy, đó thật là quá tốt rồi. Khương Phàm con mắt lộ ra vẻ hưng phấn quan mang. Hắn lập tức tiến lên, cầm căn này địa ngục chi mâu. Lập tức căn này trường mâu thật sự là quá nặng đi, tựa như ẩn chứa một tòa đại thiên thế giới trọng lượng. Hiển nhiên không có đạt được đối phương tán thành, hắn vô luận như thế nào đều là không cách nào lấy đi nó. Mà lại món pháp bảo này cũng tồn tại khí linh. Không hề nghi ngờ, nếu là không có thích hợp lý do, chính mình là không thể nào đạt được địa ngục chi mâu tán thành, cũng không cách nào từ nơi này mang đi nó. Nghĩ tới đây, Khương Phàm lập tức mở miệng nói ra, "Tiền bối, tiên ngục điện xuất hiện vấn đề lớn, bị khủng bố địch nhân xâm lấn, ta cần lực lượng của ngươi đến xua đuổi người xâm nhập, mời tiền bối giúp ta một chút sức lực." Hắn cảm thấy dựa theo chính mình trước mắt lực lượng, đại khái suất là không cách nào trưởng khống địa ngục chi mâu. Nhưng là cái này cũng không quan hệ, có thể mượn đối phương bộ phận lực lượng, trọng thương đầu kia quỷ dị, liền hoàn toàn đầy đủ. Chương 580, đến tiên khí địa ngục chi mâu, Trảm ngục lão nhân 2 chương 580, đến tiên khí địa ngục chi mâu, Trảm ngục lão nhân bị địch nhân xâm lấn. Khó trách ta luôn cảm thấy tiên ngục điện xuất hiện vấn đề lớn. Bất quá ngươi đến cùng là thế nào biết rõ ta ở chỗ này? Nghe được Khương Phàm, địa ngục chi mâu thành âm truyền ra. Trên thực tế tại quá khứ dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, nó cũng phát giác được tiên ngục điện đích thật là rất không thích hợp. Nhưng là cái kia thời điểm nó nhận lấy trọng thương, tuyệt đại bộ phận thời gian đều là ở vào ngủ say ở trong. Hoàn toàn không có tinh lực như vậy này đi để ý tới tiên ngục điện sự tình. Bất quá ngủ say thời gian dài như vậy về sau, nó cũng khôi phục trên thân bộ phận lực lượng. Vận mệnh, là vận mệnh chỉ dẫn ta tới đây. Khương Phàm giải thích nói. Ha ha, vận mệnh sao? Thế giới này ai có thể nắm giữ vận mệnh, liền tiên vương cũng không được. Bất quá mỗi người đều có bí mật của mình, cái này cũng không có gì lớn lao. Ta cũng có thể đem chính mình lực lượng cho ngươi mượn. Nhưng là ta chỉ có một lần xuất thủ cơ hội. Ngươi xác định ta có thể giúp ngươi giải quyết tiên ngục điện vấn đề? Địa ngục chi mâu yếu đất nói. Hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần tiền bối nguyện ý xuất thủ. Nhất định có thể giải quyết tiên ngục điện vấn đề. Khương Phàm rất là nói nghiêm túc. Tốt, vậy liền thử một chút đi. Địa ngục chi mâu mở miệng nói. Bèo một tiếng, thân thể của nó trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành một cái màu đen trường mâu ký hiệu, sau đó dung nhập Khương Phàm làn ra bên trong, cứ như vậy thu liễm trên người mình khí tức. Hiển nhiên như là địa ngục chi mâu dạng này tiên khí, là không thể nào tiến vào Linh Lung Tháp nội bộ thế giới ở trong, liền phổ thông túi chứa vật cũng không cách nào tiếp nhận trên người nó trọng lượng. Cho nên nó cũng chỉ có thể đủ lựa chọn phụ thuộc trên người Khương Phàm, sau đó tùy thời mà động. Đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Khương Phàm lập tức chính là vui mừng, hắn có thể cảm nhận được địa ngục chi mâu trên thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cái này tiên khí giống như là một tôn hạ phàm tiên nhân, trên người lực lượng quả thực là thâm bất khả trắc, vượt qua tưởng tượng. Dù là chỉ có thể xuất thủ một lần, nhưng là chỉ cần tại thời khắc mấu chốt sử xuất, đều có thể tạo thành kinh khủng uy hiếp. Đặc biệt là tại hắn thiên phú tác dụng phía dưới, khẳng định có thể phát huy ra trước nay chưa từng có tác dụng. Có địa ngục chi mâu về sau, đối phó ngục lao nhân liền có nhất định trình độ nắm chắc. Vâng. Một đạo tin tức lần nữa không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Chúc mừng ngươi đạt được địa ngục chi mâu tán thành, tìm ra sinh cơ duy nhất, nhưng là đây chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi. Ngục lao nhân cường đại không phải ngươi bây giờ có thể địch nổi. May mắn nó hiện tại phần lớn lực lượng đều bị tiên ngục điện hạn chế, đồng thời nó cũng vô cùng ngạo mạn, xưa nay không cho rằng ngươi có thể chân chính uy hiếp được nó, cho nên đây cũng là ngươi trước mắt duy nhất cơ hội, bỏ qua lần này, liền rốt cuộc không có lần sau. Ngươi có thể đem trên người minh hoa tử tinh đều giao cho Ngục lão nhân, đối phương tất nhiên sẽ lập tức luyện hóa những này minh hoa tử tinh, chữa trị tiên ngục điện bộ phận lực lượng, chờ đến chữa trị sắp hoàn thành thời khắc, ngươi có thể lại để cho địa ngục chi mâu xuất thủ, đến thời điểm nhất định có thể trọng thương Ngục lão nhân, để tiên ngục điện khí linh khôi phục. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm rất là hài lòng, đây là tới từ ở vận mệnh chỉ dẫn. Chính mình cái gì thời điểm xuất thủ kỳ thật cũng là 10 phần mấu chốt. Nếu như bỏ lỡ thời cơ này, chỉ sợ muốn lại tìm đến tốt như vậy cơ hội, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm lập tức thôi động tiên ngục lệnh lực lượng, một cỗ to lớn thời không chi lực bao trùm toàn thân của hắn, sau đó thân thể của hắn liền biến mất tại cái này địa phương, về tới tiên ngục điện ở trong. A, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Hẳn là ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Cái này thời điểm, Ngục lão nhân cũng nhìn thấy từ bên ngoài trở về Khương Phàm. Nó ngược lại là không nghĩ tới cái này nhân loại tu sĩ nhanh như vậy liền quay trở về tiên ngục điện. Dù sao nhiệm vụ này độ khó vẫn còn rất cao. Bởi vì Minh Hoa Sơn mạch chính là các dị thú địa bàn, còn có 3 tôn đại thừa kỳ dị thú trấn thủ. Dựa theo cái này nhân loại tu sĩ tu vi, là không thể nào đối phó được những này dị thú mạnh mẽ. Dù là thật sự có bản sự này, muốn tại Minh Hoa Sơn mạch tìm tới Minh Hoa tử tinh cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nó cảm thấy nhiệm vụ này hao phí 100 năm thời gian cũng là rất bình thường. Thế nhưng là hiện đây này, cũng chỉ bất quá là đi qua thời gian 1 năm mà thôi, cái này tiểu tử thế mà liền trở lại, thật sự là không thể tưởng tượng. Tiên bối, may mắn không làm nhục mệnh, nhiệm vụ hoàn toàn chính xác đã hoàn thành. Vận khí của ta còn tính là không tệ. Đi tới Minh Hoa Sơn mạch về sau, thế mà vô ý ở giữa tìm được một chỗ bí ẩn sơn động. Kết quả từ bên trong phát hiện một đầu minh hoa tử tinh khoáng mạch, cho nên liền thuận lý thành chương thu được đại lượng minh hoa tử tinh. Khương Phàm vung tay lên, lập tức đem trên người mình đại lượng minh hoa tử tinh phóng ra. Những này minh hoa tử tinh chồng chất cùng một chỗ, đơn giản giống như là một tòa màu tím gò núi. Bọn chúng cứ như vậy xuất hiện tại Ngục lão nhân trước mặt. Không tệ, ngươi thật rất không tệ, thế mà nhanh như vậy đã tìm được nhiều như vậy minh hoa tử tinh. Lần này ngươi thật là giúp lão phu một đại ân. Ngục lão nhân cười ha ha, nội tâm cảm thấy vô cùng vui sướng. Mặc dù nó rất nghĩ tiểu tử chết tại dị thú thủ hạ, nhưng là nếu như đối phương có thể đem đại lượng minh hoa tử tinh cầm về, như vậy đối với nó mà nói, ngược lại là tốt hơn sự tình. Dù sao nó vây ở tiên ngục điện thời gian rất lâu, từ đầu đến cuối không có cách nào đem lực lượng của mình kéo dài đến cái khác địa phương. Hiện tại có những này đặc thù khoáng thạch phụ trợ, tuyệt đối có thể làm cho chính mình khôi phục càng nhiều lực lượng. Làm đối cái này nhân loại tu sĩ báo đáp, chờ nó khôi phục lực lượng về sau, nhất định để cái này nhân loại tu sĩ trong nháy mắt tử vong, cũng sẽ không tiếp tục tra tấn cái này nhân loại tu sĩ. Nó cảm thấy cách làm như vậy, đã coi như là báo đáp cái này loài người. Nếu không nó thật động lên thật sự đến, cái này nhân loại tuyệt đối là muốn sống không được muốn chết không xong. Có thể giúp đỡ tiền bối liền tốt. Khương Phàm mỉm cười. Quanh trong nháy mắt, Ngục lão nhân vung tay lên, trên mặt đất những này minh hoa tử tinh trong nháy mắt liền biến mất. Toàn bộ tiên ngục điện bắt đầu chấn động, nội bộ chỗ sâu vô số đạo cấm chế trận pháp đang rung động, tách ra sáng chói kim sắc quang mang, phản phất là tại thời khắc này xuống lại. Nó như cùng sống vật, lập tức thôn phệ những này minh hoa tử tinh. Đại lượng khoáng thạch biến thành đặc thù chất lỏng, nhao nhao hòa tan tại tiên ngục điện các nơi. Lúc đầu tiên ngục điện nội bộ chỗ sâu xuất hiện đạo đạo đáng sợ vết rách, giống như là vỡ vụn phòng ở, nhưng là đạt được những này đặc thù khoáng thạch về sau, những này vết rách lại là nhao nhao bắt đầu khép lại. Đồng thời tiên ngục điện khí tức cùng lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên. Mà Ngục lão nhân cũng là như thế, nó cảm giác được trên người mình từng đầu gông xiềng ngay tại vỡ nát, đồng thời trong cơ thể chỗ sâu khí tức cùng lực lượng đang điên cuồng gia tăng. Thật giống như trói buộc trên người mình cấm chế bắt đầu giảm bớt, như là trên người phong ấn bị giải trừ. Chương 581, vượt qua kiếp nạn, lại được nhất phẩm cơ duyên. Chương 581, vượt qua kiếp nạn, lại được nhất phẩm cơ duyên. Tiên ngục điện cũng khôi phục bộ phận lực lượng sao? Cái này thời điểm, Ngục lão nhân cũng cảm giác được tiên ngục điện khí linh bắt đầu khôi phục. Nhưng là loại sự tình này nó bản thân tiểu có chỗ dự liệu, dù sao tiên ngục điện khôi phục bộ phận thương thế, khẳng định cũng có lợi cho khí linh. Bất quá cái này cũng không quan hệ, nó sớm muộn cũng có thể thôn vệ cái này khí linh. Càng trọng yếu hơn chính là, nó cần phải mượn tiên ngục điện khôi phục lực lượng trong nháy mắt, tránh thoát tiên ngục điện bộ phận trói buộc. Cứ như vậy, nó liền có thể làm được càng nhiều chuyện hơn, thậm chí có thể đem chính mình bộ phận lực lượng đặt ở bên ngoài, dạng này liền có thể ảnh hưởng đến tiên ngục càng nhiều địa phương. Mà hết thể này đều phải cảm tạ cái này ngu xuẩn nhân loại tu sĩ. Đoán chừng cái này nhân loại tu sĩ chết đều không nghĩ được, chính mình hành động sẽ mang đến hậu quả như vậy đi. Có thể đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao chẳng qua là cái thế gian tu sĩ mà thôi, tầm mắt thật sự là quá hẹp hòi, lại như thế nào biết rõ cường giả chân chính đến cùng là nắm giữ cái gì lực lượng đây. Các loại, cái này nhân loại đến cùng muốn làm cái gì? Đông nhiên ở giữa, Ngục lão nhân vẫn còn đang suy tư như thế nào bảo chế cái này nhân loại tu sĩ đây, nhưng là nó thỉnh lình nhìn thấy trên người mình lực lượng sắp khôi phục trong nháy mắt, trước mắt cái này nhân loại tu sĩ xuất thủ. Chỉ gặp từ nơi này nhân loại tu sĩ bay ra một cây màu đen trường mâu, căn này màu đen trường mâu xuất hiện trong nháy mắt, phản phất chu vi thời không đều yên tĩnh lại. Đồng thời tử vong lĩnh vực quyết tán xung quanh bốn phương tám hướng, vì cái này thế giới mang đến vô tận kỳ diệt. Cho dù là nó dạng này cường đại quỷ dị, cũng cảm nhận được một trận kinh khủng ngạt thở. Địa ngục chi mâu, đây là tiên ngục nắm giữ pháp bảo địa ngục chi mâu. Các loại này tiên khí không phải hẳn là đã sớm toàn bộ vỡ nát sao? Tại sao lại xuất hiện tại cái này địa phương? Cái này nhân loại tu sĩ đến cùng là từ cái gì địa phương đạt được địa ngục chi mâu? Mục lão nhân sắc mặt đại biến, nó hoàn toàn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cái này ghê tởm nhân loại tu sĩ thế mà còn có dạng này chuẩn bị ở sau, thế mà tìm được địa ngục chi mâu. Không hề nghi ngờ, cái này nhân loại tu sĩ vì các loại giờ khắc này đều không biết rõ chuẩn bị bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Thua thiệt nó trước đó còn tưởng rằng cái này nhân loại tu sĩ cái gì đều không biết rõ đây. Nhưng là hiện tại xem ra, đối phương cái gì đồ vật đều biết rõ, mà lại vì ám toán mình, đã mưu tính thời gian rất lâu. Xong, hiện tại ta không cách nào động đậy, cũng không cách nào sử xuất bất kỳ lực lượng nào. Cái này ra hỏa đến cùng là đem ta tính toán tới trình độ nào a? Mục lão nhân mặt xám như cho. Nó lúc đầu nghĩ phản kích, trong nháy mắt giết chết trước mắt cái này ghê tởm nhân loại tu sĩ, nhưng là rất nhanh nó liền phát hiện lực lượng của mình không cách nào động đậy nửa phần, đã bị tiên ngục điện lực lượng trấn áp. Nếu như lại cho nó thời gian một hơi thở, như vậy trên người phong ấn xiềng xích liền sẽ vỡ nát một bộ phận, chính mình cũng có thể khôi phục bộ phận lực lượng, đến thời điểm bóp chết cái này nhân loại tu sĩ quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là ngay một khắc này, ngược lại là nó yếu ớt nhất thời khắc, đối phương chính là bắt lấy điểm này, trong nháy mắt xuất thủ, đánh nó một trở tay không kịp. Đông. Một giây sau, địa ngục chi mâu trong nháy mắt đánh giết tới, nó biến thành một đạo ánh sáng màu đen, lập tức liền xuyên thủng thân thể của nó, đồng thời tử vong pháp tác lực lượng bạo phát đi ra, hủy diệt trên người nó lực lượng. A. Mục lão nhân nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cảm nhận được trước nay chưa từng có đau đớn, cái này rất giống bị phanh thây xé xác, loại này kịch liệt đau nhức không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, toàn bộ thân hình quả thực là từng khúc vỡ nát. Nó hiện tại hối hận ruột đều tái rồi, nếu như sớm biết rõ cái này nhân loại tu sĩ có lớn như thế uy hiếp, nó đã sớm không tiếc bất cứ giá nào đem cái này nhân loại tu sĩ giết chết. Nhưng là chính là bởi vì chính mình ngạo mạn, khinh thường cái này nhân loại tu sĩ uy hiếp, mới khiến cho nó rơi vào kết quả như vậy, đây hết thảy đều là gieo gió gặt bão a, có thể thật tình không biết nếu như nó thật dự định làm như vậy, Khương Phàm cũng sẽ sớm biết được, căn bản cũng sẽ không đến tiên ngục điện, chính là bởi vì nó sẽ không như thế làm, Khương Phàm mới có thể đi vào tiên ngục điện. Có thể nói ngục lão nhân hành động cũng chỉ bất quá là vận mệnh một bộ phận thôi, đã bị Khương Phàm dự báo đến. Siêu. Trong chốc lát, ngục lão nhân tại nhanh tử vong trong nháy mắt, nó lập tức biến thành một đạo ánh sáng màu đen, chui vào tiên ngục điện chỗ sâu, từ bỏ phần lớn thể xác, như là thạch sủng gây đôi cầu sinh. Sau đó nó liền biến mất tại Khương Phàm trước mặt, đã là không biết tung tích. Chạy trốn sao? Khương Phàm hít mắt, hắn cảm giác được vừa rồi địa ngục chi mâu một kích này mặc dù làm trọng thương ngục lão nhân, nhưng là cũng không có chân chính giết chết đầu này đáng sợ quỷ dị. Đối phương chia thành tốc nhỏ, ngược lại dung nhập tiên ngục điện nhất chỗ sâu, trước mắt đã không có cách nào tìm được nó. Đích thật là chạy. Cái này ra hỏa ăn mòn tiên ngục điện đã thời gian rất lâu, tối thiểu mấy trăm triệu năm lâu. Mà cái này cũng dẫn đến tiên ngục điện hạch tâm một bộ phận đã là thuộc về của nó. Chỉ cần nó không muốn chết, như vậy thì rất khó giết chết được nó. Có thể đưa nó trọng thương đến loại trình độ này, trên cơ bản là kết quả tốt nhất. Địa ngục chi mâu mở miệng nói. Nói thật, nó cũng không nghĩ tới lần này chiến quả thế mà tốt như vậy. Lúc đầu nó cảm thấy dựa theo lực lượng của mình, có thể làm cho đầu này quỷ dị nhận một điểm thương thế, liền xem như kiếm một rồi. Chỗ nào muốn lấy được cái này nhân loại tu sĩ để cho mình thời cơ xuất thủ như thế tuyệt diệu, mặc kệ là sớm một giây, vẫn là chậm một giây, đều có thể tạo thành khác biệt hậu quả. Chính là loại này vừa đúng tập kích, mới khiến cho ngục lão nhân bị trọng thương, làm cho đối phương ở vào gần như tử vong trạng thái. Nó cảm thấy cho dù là thời kỳ toàn thịnh thời điểm, cũng khó có thể làm được tốt như vậy. Không sai, nhân loại cảm ơn ngươi hỗ trợ. Nếu là không có ngươi, chỉ sợ tiên ngục điện đã sớm triệt để xong đời. Thật sự là không nghĩ tới ngươi có thể đem cái này ra hỏa trọng thương. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Ta sẽ đem hết toàn lực đem cái này ra hỏa đuổi ra ngoài. Dù là không cách nào đuổi ra ngoài, cũng sẽ đem nó triệt để trấn áp lại, để nó không có bất luận cái gì cơ hội làm loạn. Cái này thời điểm, tiên ngục điện khí linh rốt cục thức tỉnh. Tựa hồ trải qua dài dằng dặc tuyết nguyệt, rốt cục khôi phục trên thân bộ phận lực lượng. Nó mười phần cảm kích nhìn xem Khương Phàm. Nếu như không có cái này nhân loại tu sĩ xuất thủ tương trợ, chính mình chỉ sợ sớm đã triệt để xong đời. Mặc dù bây giờ đầu này quỷ dị còn sống, nhưng là nó cảm thấy đối với mình đã không cách nào cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Không cần khách khí, ta cũng chỉ là vì tự vệ mà thôi. Khương Phàm nói, ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu, ngươi gặp được quỷ dị ngục lão nhân tính toán, nhưng là ngươi lâm nguy không sợ, ngược lại ám toán ngục lão nhân, đưa nó triệt để trọng thương, đồng thời để tiên ngục điện khí linh triệt để khôi phục, ngươi thành công vượt qua một lần sinh tử đại kiếp, ngươi thu hoạch được 400 triệu khí vận điểm, một đạo nhất phẩm cơ duyên. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm lập tức liền biết mình cuối cùng là giải quyết ngục lão nhân, thành công vượt qua lần này kiếp nạn. Chương 581, vượt qua kiếp nạn, lại được nhất phẩm cơ duyên. 2 chương 581, vượt qua kiếp nạn, lại được nhất phẩm cơ duyên. Nếu là không có dạng này tin tức nhắc nhở, hắn còn hoài nghi ngục lão nhân phải chăng còn từ một nơi bí mật gần đó, cũng không có bị trọng thương. Hiện tại xem ra ngục lão nhân đích thật là trong thời gian ngắn không cách nào đối với hắn tạo thành bao lớn uy hiếp. Bất kể nói thế nào, ngươi lần này đều lập xuống to lớn công lao. Ngươi ngục tốt đẳng cấp sẽ toàn lục phẩm tăng lên tới nhất phẩm. Ngày sau ngươi chính là nhất phẩm ngục tốt, dạng này ngươi tại tiên ngục điện quyền hạn cũng sẽ đạt được to lớn tăng lên. Đồng thời ngươi cũng có thể tiến vào tiên ngục điện trong bảo khố tùy ý chọn lựa một kiện bảo vật. Tiên ngục điện khí linh lập tức nói, nhất phẩm ngục tốt. Nghe nói như thế, Khương Phàm nhíu mày, hắn đối tại tiên ngục điện thời gian dài như vậy, cũng hơi hiểu rõ một cái liên quan tới tiên ngục chức quan phân chia. Trong cửu phẩm ngục tốt đến thất phẩm ngục tốt, nhưng thật ra là thuộc về âm binh, tương đương với tiên ngục tầng dưới chốt nhất sĩ binh, chuyên môn làm khổ hoạt việc cực, quyền lực rất ít. Nhưng đã đến lục phẩm ngục tốt về sau liền không đồng dạng, trong lục phẩm đến tứ phẩm ngục tốt đó chính là âm sai, mà âm sai liền không chỉ là đối trong tiên ngục, bọn chúng có thể ly khai tiên ngục, đi thế giới các nơi bắt chạy trốn quỷ hồn cùng yêu ma. Đạt đến trình độ này, mặc kệ là quyền lực cùng địa vị đều lên thăng lên một mảng lớn. Cũng chính là bởi vì dạng này, trước đó Khương Phàm tấn thăng lục phẩm ngục tốt về sau, ngục lao nhân liền bắt đầu đối Khương Phàm không thể thế nhưng, không thể vô duyên vô cớ giết chết hắn. Mà từ tam phẩm ngục tốt đến nhất phẩm ngục tốt đây, như vậy địa vị lại sẽ xuất hiện chất đồng dạng tăng lên, cái này lúc sau đã không phải quỷ sai, mà là âm soái, thuộc về địa ngục một phương nguyên soái. Đến cái này cấp bậc về sau, thủ hạ liền có thể thống trị hơn vạn âm sai, cùng rất nhiều quỷ sai. Tam phẩm ngục tốt có thể trưởng khống 1 vạn âm binh, nhị phẩm ngục tốt có thể trưởng khống 10 vạn âm binh, nhất phẩm ngục tốt có thể trưởng khống 100 vạn âm binh. Về phần ngục tốt phía trên chức vị, đó chính là địa ngục ở trong chân chính quan viên, phán quan. Mà chức vị này đã không cần chính mình tự mình xuất thủ, chỉ cần đối tại trong địa ngục, thẩm phán các loại phạm nhân tội ác là được rồi, loại này cấp bậc quan viên bắt đầu nắm giữ địa ngục quyền hành. Cũng chính là bởi vì dạng này, hiện tại Khương Phàm đẳng cấp tăng lên tới nhất phẩm ngục tốt, đã là rất không tầm thường. Trên cơ bản đến hắn có thể tấn thăng cực hạn. Nếu là muốn trở thành phán quan, tối thiểu đều phải trở thành tiên nhân. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh thời điểm, sự thật thượng tiên ngục âm sai đều là tiên nhân. Có thể làm cho Khương Phàm trở thành nhất phẩm ngục tốt đã là đặc biệt tăng lên. Anh không đợi Khương Phàm suy nghĩ nhiều cái gì, một cỗ lực lượng trong nháy mắt đem hắn bao vây lại, sau đó đem hắn chuyển tống đến một chỗ thần bí không gian, mà tòa này trong không gian thần bí ẩn chứa rực rỡ muôn màu bảo vật. Đầu tiên đập vào mi mắt là từng khối ẩn chứa pháp tắc đạo vận tài liệu cao cấp, những tài liệu này trên thân có thể cảm nộ rất nhiều thiên địa pháp tắc, cái này đủ để cho bất luận cái gì một tôn hợp thể phía trên tu sĩ điên cuồng. Đoán chừng những này ẩn chứa đạo vận vật liệu đều là đến từ tiên giới, dù sao thế gian nhưng không có nhiều như vậy tài liệu cao cấp. Ngay sau đó, từng cái to lớn giá đỡ phía trên thì là trưng bày từng kiện pháp bảo, những này pháp bảo tối thiểu đều là thông thiên linh bảo cấp bậc, thậm chí còn có tiên khí cấp bậc pháp bảo, mỗi một kiện đều tràn ngập cường hành khí tức, thâm bất khả trắc. Có thể nghĩ, tòa này tiên ngục điện trong bảo khố đến cùng ẩn chứa bao nhiêu bảo vật. Nếu như hắn không phải lập xuống to lớn công lao, đều không có tư cách tiến vào tòa này bảo khố ở trong. Hiển nhiên chính mình nhất phẩm cơ duyên chính là tại tòa này trong bảo khố. Ừm. Khương Phàm rất nhanh liền phát hiện trong đó một kiện pháp bảo, dù sao tại rực rỡ muôn màu pháp bảo ở trong tìm kiếm được thích hợp bản thân 10 phần khó khăn, nhưng là tại vận mệnh chỉ dẫn phía dưới, hắn vẫn là rất nhanh liền phát hiện. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cây gậy, dài ước chừng 6 thước, toàn thân hiện lên màu đen nhánh, từ hoàng tuyền đen chìm liêu chế tạo, mà hoàng tuyền đen chìm liêu sinh lớn ở hoàng tuyền hà bờ, hấp thu ngàn vạn năm tử khí âm khí, trăm năm nảy mầm, ngàn năm trổ nhánh, vạn năm thành tài, có thể nói vật liệu vô cùng chân quý, nhất là khắc chế linh hồn. Thân gậy cuốn đầy trắng như tuyết tăng chỉ, nó cuối cùng thì là rủ xuống 7 viên nhiếp hồn linh, lay động lúc phát ra đinh linh thanh âm, có thể khiến vong hồn tâm thần thất thủ, hồn phi phách tán. Bác có khảm giữ tợn đầu lâu, song sọ giao khóa, bên trong đưa u minh hàn thiết tâm, tâm bên trong có khắc thiên hạ thái bình 4 chữ phù văn, mỗi huy động một lần liền tiêu diệt một lệ quỷ, phù văn nhan sắc tùy theo làm sâu sắc. Nó bên ngoài khỏa cựu chuyển hàn thiết, bên trong giấu 36 khỏa trấn hồn đinh, chuyên hóa tà tu hộ thể cương khí, đối yêu ma quỷ quái có tiên thiên khắc chế hiệu quả, uy lực to lớn. A, coi trọng tiên khí khốc tăng đồng sao? Cái này đích xác là tương đương pháp bảo cường đại, có thể nói là chúng ta tiên ngục đặc hữu pháp bảo. Bất quá chỉ có số ít ngục tốt mới có thể đạt được loại này tiên khí. Nó thật sự rất thích hợp ngươi bây giờ. Tiên ngục điện khí linh mở miệng nói, nó chú ý tới Khương Phàm lựa chọn, ngự khí rất là tán thưởng. Mặc dù trong bảo khố hoàn toàn chính xác tồn tại rất nhiều pháp bảo cường đại, nhưng là trong đó phần lớn pháp bảo đều là không thích hợp Khương Phàm, bởi vì hiện tại Khương Phàm quá yếu ớt. Cho dù là đạt được một kiện hoàn chỉnh tiên khí, cũng khó có thể thôi động bao nhiêu lần. Có thể khốc tăng động không đồng dạng, nó cũng không có khí linh tồn tại, cho nên tôi động bắt đầu liền 10 phần đơn giản. Đồng thời uy lực của nó lại 10 phần to lớn, lực phá hoại 10 phần. Nếu như Khương Phàm đạt được món pháp bảo này, tuyệt đối có thể tăng lên trên người mình sức chiến đấu. Thậm chí cái này tiên khí 10 phần khắc chế yêu ma, quỷ dị các loại địch nhân. Dù sao nó đặc biệt nhằm vào linh hồn, một gậy xuống dưới, đủ để cho rất nhiều địch nhân cường đại hồn phi phách tán. Vừa nghĩ tới đây, Khương Phàm đưa tay liền đem món pháp bảo này cầm lên, hắn tiêu hao bộ phận khí vận điểm, lập tức liền nắm trong tay cái này pháp bảo cường đại, một cỗ tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Hắn lập tức liền biết rồi cái này tiên khí khốc tăng đồng có được đủ loại năng lực. Trên cơ bản nó tồn tại 3 loại năng lực. Loại thứ nhất là gõ hồn, gõ nhẹ vong hồn có thể dùng hắn thanh tỉnh, hôn mê, nặng thì hồn phi phách tán, không pháp luân bể, đối nhau người có thể dùng hắn lâm vào trạng thái chết giả, linh hồn xuất hiếu. Loại thứ hai năng lực là câu hồn, phối hợp tu minh pháp quyết, có thể cách không bắt giữ hồn phách, không nhìn không gian cách trở, cho dù là tu luyện ngàn năm vạn năm yêu hồn cũng khó có thể đào thoát. Loại thứ ba năng lực là trấn hồn, đem khốc tang đồng cắm vào mặt đất, có thể hình thành bán kính 100 vạn km u minh kết giới, giam cầm phạm vi bên trong tất cả hồn phách, khiến cho không cách nào ly thể hoặc bỏ trốn. Có thể nói, cầm trong tay khốc tang đồng về sau, bình thường địch nhân đều không phải hắn một gậy chi địa. Liền xem như có được bất tử chi thân yêu ma, bị hắn một gậy đánh xuống, đều sẽ triệt để ngất đi. Không hề nghi ngờ, đây là 10 phần khắc chế những cái kia có được bất tử thân sinh linh. Đa tạ tiền bối, ta liền muốn món pháp bảo này. Khương Phàm lập tức nói, hắn đối với cái này tiên khí cảm thấy rất là hài lòng. Ha ha, ngươi quả nhiên trời sinh chính là chúng ta tiên ngục người. Nếu như chúng ta tiên ngục vẫn là thời kỳ toàn thịnh lời nói, ngươi khẳng định sẽ có được thích đáng bồi dưỡng. Bất quá bây giờ tiên ngục vỡ nát, trước mắt tiên ngục cũng không cách nào sử xuất quá nhiều lực lượng. Cho nên ngươi muốn trưởng thành, cũng chỉ có thể quái là dựa vào chính mình. Tiên ngục điện có chút tiếc hận nói. Nó phát giác được cái này nhân loại tu sĩ thiên phú, tuyệt đối là không hề tầm thường, cho dù là tại tiên giới bên trong, đều đủ để nói đúng tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc là hiện tại tiên ngục đã suy sụp, chia năm xẻ bảy, cơ hồ tiêu vong. Chương 582, trăm năm sau Hỗn Nguyên Quốc phát triển, khế ước quyển trục đản sinh. Chương 582, trăm năm sau Hỗn Nguyên Quốc phát triển, khế ước quyển trục đản sinh. Nếu như thời kỳ toàn thịnh lời nói, tiên ngục đều không biết do nắm trong tay bao nhiêu linh dược, tiên dược. Vẹn vẹn là những này tài nguyên tu luyện, đều đủ để dễ như trở bàn tay để cái này tiểu tử đắc đạo thành tiên. Nhưng là hiện tại tiên ngục điện cũng chỉ là còn lại một chút pháp bảo, liền một gốc linh dược cũng không tìm tới. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao đã từng tiên ngục đã sớm chia năm xẻ bảy, thậm chí vì mạng sống, cũng chỉ có thể chạy trốn tới thế gian. Nếu như vẫn là dừng lại tại tiên giới, chỉ sợ bọn chúng đã sớm triệt để tiêu vong. Không sao, có loại bảo vật này, ta cũng tương đương thỏa mãn. Khương Phàm nói, vẫn là ngươi hiểu rõ đại nghĩa, ai chờ tiên ngục triệt để khôi phục về sau, ngày sau ngươi nhất định có thể tại tiên ngục chiếm cứ cực kỳ trọng yếu vị trí, nói không chừng có thể trở thành một điện Diêm La. Tiên ngục điện khí linh cảm khái nói, nó rất là chờ mong trước mắt cái này nhân loại tu sĩ đến tiếp sau trưởng thành. Trước mắt tiên ngục thật sự là quá thảm rồi, cho nên nó cần đại lượng nhân thủ mới có thể khôi phục ngày xưa tiên ngục rầm rộ. Đầu tiên liền từ thế gian bắt đầu đi, các loại tích lũy đến đủ nhiều lực lượng, như vậy thì có thể một lần nữa giết trở về tiên giới. Nghe nói như thế, Thương Phàm rất là im lặng, nhưng là hắn cũng không nói cái gì, chỉ có thể là làm không nghe thấy. Hắn xưa nay không tin tưởng cái gọi là bánh nướng, mà lại dựa theo hắn tốc độ phát triển, hiện tại tiên ngục cũng chỉ có thể đủ là cung cấp bộ phận viện trợ mà thôi. Cuối cùng hắn vẫn là đến dựa vào chính mình mới có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện. Bất quá hắn cảm thấy mình nếu là lại bế quan một đoạn thời gian, thì có thể tấn thăng hợp thể bốn tầng. Đến chính thời điểm chính là hợp thể trung kỳ tu sĩ, về sau liền có thể ứng đối nhiều nguy hiểm hơn. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng lựa chọn đi tiên ngục điện một tòa trong tinh thất mặt tu hành. Dù sao nơi này tinh thất chính là tu luyện thánh địa, có thể tăng tốc hắn tốc độ phát triển. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền vô thanh vô tức đi qua thời gian 10 năm. Mặc dù trong khoảng thời gian này Khương Phàm vẫn luôn là đang bế quan tu luyện, nhưng là thế giới cái khác địa phương phát triển lại là sẽ không ngừng, ngược lại phát triển tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Đặc biệt là Hỗn Nguyên Quốc phát triển, cũng cùng hơn 100 năm trước hoàn toàn khác biệt. Giờ này khắc này Hỗn Nguyên Quốc, nhân khẩu đã đạt đến hơn 500 vạn, đơn giản cùng một tòa thành trì không sai biệt lắm. Trong sơn cốc tu trúc đại lượng công trình kiến trúc, cả tòa sơn cốc đều bị to lớn kết giới trận pháp bao vây lại. Đồng thời sơn cốc nội bộ bốn mùa như mùa xuân, vô cùng ấm áp, cùng ngoại giới so sánh, tạo thành so sánh rõ ràng. Cái này thời điểm, chính là Hỗn Nguyên Quốc mỗi năm một lần thương hội ngày. Toàn bộ thương hội ngày sẽ kéo dài 7 ngày thời gian. Như vậy đến từ băng tinh sơn mạch các nơi thôn xóm, tiểu trấn các loại địa phương người đều sẽ thông qua thông tin tiểu phủ, từ đó truyền tống đến Hỗn Nguyên Quốc bên trong. Đây là một lần cả thế gian đều chú ý thịnh hội. Ngay lập tức một tòa thông tin tiểu bên trong, thỉnh thoảng liền có đến từ các nơi tu sĩ truyền tống tới Hỗn Nguyên Quốc. Cái này thời điểm, một đám tu sĩ cũng truyền tống đến Hỗn Nguyên Quốc ở trong. Cầm đầu chính là Trương gia thôn thôn trưởng Trương Bách, một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đã là 1200 tuổi. Hắn dẫn đầu Trương gia thôn hơn 10 vị thôn dân tới, chính là vì tại Hỗn Nguyên Quốc tiến hành giao dịch, từ đó thu hoạch Trương gia thôn cần có đủ loại tài nguyên. Thôn trưởng, nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh Hỗn Nguyên Quốc sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền, cái này địa phương thật sự là quá ấm áp, không có chút nào hàn ý. Nghe nói tòa này sơn cốc bị một tòa trận pháp bao phủ, người bình thường liền xem như ban ngày cũng có thể đi ra ngoài. Nào chỉ là ban ngày có thể đi ra ngoài, một cả ngày thời gian suy nghĩ gì thời điểm đi ra ngoài liền cái gì thời điểm đi ra ngoài. Thật sự là quá hâm mộ, giống chúng ta Trương gia thôn chỉ có ban đêm mới có thể đi ra ngoài, mà lại mỗi lần đi ra ngoài nhiều lắm là cũng chỉ có 5 canh giờ mà thôi, trên lệch thật sự là quá lớn. Ông trời ơi, thế mà tại ven đường liền trồng đại lượng băng tinh cây, phía trên còn kết nhiều như vậy băng tinh quả, đây chẳng phải là nói Hỗn Nguyên Cốc người căn bản không cần mạo hiểm đi bên ngoài ngắt lấy băng tinh cốc, chỉ cần đối trong sân cốc, liền có thể thu hoạch đồ ăn rồi. Chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể áo cơm không lo a. Đông đảo Trương gia thôn thôn dân nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nhìn thấy Hỗn Nguyên Cốc bên trong tình huống, từng cái đều là kinh thán không thôi, giống như là Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan biên, bọn hắn đều là nhà quê, hoàn toàn không có kiến thức. Đặc biệt là nhìn thấy ven đường đều trồng đại lượng băng tinh cây, hoàn thành trở thành thưởng thức tính thực vật, phía trên còn treo đại lượng băng tinh quả, từng cái đều là hâm mộ mặt đều tái rồi. Bởi vì cái này đại biểu Hỗn Nguyên Cốc cư dân hoàn toàn thoát khỏi đói khát. Không giống bọn hắn Trương gia thôn dạng này, mỗi thời mỗi khắc đều nhận đồ ăn bối rối. Chỉ cần một ngày không làm việc, liền sẽ có tươi sống chết đói khả năng. Cùng Hỗn Nguyên Cốc so sánh, bọn hắn Trương gia thôn đơn giản chính là khu ổ chuột. "Tốt, lập tức câm miệng cho ta. Không nên quên chúng ta lần này tới Hỗn Nguyên Cốc mục đích là cái gì? Dạng này giao dịch cơ hội, hàng năm cũng chỉ có như thế một lần mà thôi. Cho nên chúng ta cần cố mà trân quý. Thông qua lần giao dịch này, có lẽ có thể đổi lại Trương gia thôn một năm lương thực." Thôn trưởng Trương Bách ngữ khí rất là nghiêm túc nói, chính nhìn xem người bên cạnh. Hắn sở dĩ đem những người này đều mang tới, chính là hy vọng bọn họ ngày sau quen thuộc Hỗn Nguyên Cốc. Dù sao cũng không thể mỗi lần tham dự thương hội thời điểm đều là chính mình tới, mà lại hắn cũng sẽ có thọ nguyên đến cùng thời điểm, cho nên liền cần bồi dưỡng người nối nghiệp. Những người này đều là Trương gia thôn cốt cán, tương lai thôn xóm như thế nào phát triển, liền nhìn những người này. Thôn trưởng nói đúng, chúng ta không thể chủ quan. Muốn ở bên ngoài tìm ra đầy đủ băng tinh quả thật sự là quá khó khăn, mà lại bên ngoài còn có đại lượng dị thú. Một cái không cẩn thận lời nói, liền có thể sẽ tạo thành đại lượng thương vong. Chỉ có tại Hỗn Nguyên Cốc, chúng ta mới có thể giao dịch đến đại lượng băng tinh quả. Một khi thành công, như vậy tương lai thời gian một năm, chúng ta liền sẽ không khuyết thiếu lương thực. Một cái thôn dân nhịn không được gật gật đầu. Trước đó Hôn Nguyên Cốc chưa từng xuất hiện, Trương gia thôn thời gian là trôi qua rất thảm. Mỗi lần đi bên ngoài tìm kiếm trái cây thời điểm, đều sẽ gặp được đại lượng dị thú tập kích. Nếu là vận khí không tốt, vậy liền có thể sẽ toàn quân bị diệt. Cũng chính là bởi vì dạng này, mấy trăm năm xuống tới, Trương gia thôn nhân khẩu đều không có đạt được tăng trưởng, chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì cân bằng. Nhưng là Hôn Nguyên Cốc chống rông xuất hiện về sau, Trương gia thôn phát triển liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn có thể tới đến Hôn Nguyên Cốc bên trong, mua được đại lượng băng tinh quả. Cứ như vậy, bọn hắn liền không cần mạo hiểm ra ngoài ngoại giới tìm kiếm lương thực, hoàn toàn có thể tránh trong nhà, thanh thản ổn định tăng lên chính mình tu vi, tăng lên lực chiến đấu của mình. Mấy chục năm xuống tới về sau, Trương gia thôn nhân khẩu thế mà tăng vọt nhiều gấp mấy lần, mà lại mỗi cái thôn dân thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Điều này cũng làm cho bọn hắn mỗi lần ra ngoài đi săn thời điểm, thương vong cũng thiếu rất nhiều. Cho nên Hôn Nguyên Cốc xuất hiện cho phụ cận đại lượng thôn xóm, đều mang đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Từng cái thôn xóm đối với Hôn Nguyên Cốc đều là vô cùng cảm kích. Chương 582, trăm năm sau Hôn Nguyên Cốc phát triển, khế ước quyển trục đản sinh 2 chương 582, trăm năm sau Hôn Nguyên Cốc phát triển, khế ước quyển trục đản sinh dù sao không có Hôn Nguyên Cốc, đều không biết rõ sẽ có bao nhiêu người chết đói. Chỉ có thể nói Hôn Nguyên Cốc xuất hiện, đối chúng ta các đại thôn lạc thật sự là quá tốt rồi. Không có Hôn Nguyên Cốc, chúng ta đạt được dị thú thịt, cùng tìm tới rất nhiều khoáng thạch đều không có bất luận cái gì tác dụng. Liền xem như nghĩ bán, đều không thể bán đi. Dù là thật bán được, đều có thể sẽ tao ngộ đến uy hiếp chí mạng. Dù sao tại mảnh này băng nguyên phía trên, giết người đoạt bảo tình huống thật sự là quá nghiêm trọng. Một cái khác thôn dân ngữ khí rất là nghiêm túc nói. Trên thực tế ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn là không tin tưởng Hôn Nguyên Cốc. Dù sao tại băng tinh sơn mạch mảnh này khu vực, thế lực nào không phải cầm mạnh lăng yếu. Chỉ cần là bị cường giả coi trọng đồ vật, căn bản cũng không cần tiền, cũng không cần giao dịch, trực tiếp cướp đi là được rồi. Chỗ nào cần phiền toái như vậy, thế mà còn cần xuất ra thương phẩm đến giao dịch. Bất quá kể từ cùng Hôn Nguyên Cốc giao dịch mấy lần về sau, Trương gia thôn mới xem như triệt để yên lòng. Mảnh này khu vực cuối cùng là xuất hiện một cái siêu cấp bá chủ, mà lại nguyện ý giữ gìn mảnh này khu vực trật tự. Không hề nghi ngờ, cái này đối với bất luận cái gì thôn xóm tới nói, đều có lợi ích to lớn. Dù sao bọn hắn cũng cần hòa bình. Nếu như vốn là như vậy không ngừng tranh đấu lời nói, đều không biết rõ cần chết bao nhiêu người mới sẽ ngừng. Đúng a, Hôn Nguyên Cốc lợi hại nhất địa phương chính là sáng tạo ra khế ước quyền trục. Có khế ước quyền trục về sau, mặc kệ là bất luận cái gì giao dịch, chúng ta cũng dám cùng đối phương tiến hành. Một khi đối phương trái với điều ước, tất nhiên sẽ nhận phản vệ. Lại một cái thôn dân cảm khái nói, tại Hôn Nguyên Cốc xuất hiện trước đó, hắn đều không biết rõ trên thế giới thế mà tồn tại khế ước quyền trục loại này đồ vật. Cái gọi là khế ước quyền trục, kỳ thật chính là lục đóa đóa thu bút. Trải qua hơn 100 năm tu hành, nhờ vào tiên phẩm mệnh cách phụ trợ, nàng đã là một tôn hóa thần tu sĩ. Cho nên nàng mệnh cách thể non hẹn biển lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Một khi ký kết khế ước, như vậy thì xem như luyện hư tu sĩ cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí là tử vong. Về phân hóa thần phía dưới tu sĩ liền càng thêm không cần nói, trên cơ bản không có thoát khỏi khế ước khả năng. Trên thực tế đây cũng là lục đóa đóa con đường tu hành. Ngay từ đầu thời điểm, nàng chỉ có thể tự mình ra mặt, mới có thể cùng những người khác ký kết khế ước. Theo tu vi tăng lên, nàng đối với loại lực lượng này càng hiểu hơn, đây quả thực là trên người mình bản mệnh thần thông. Bởi vậy nàng sáng tạo ra một loại đặc biệt phù văn, điêu khắc ở quyển trục phía trên. Một khi khế ước quyển trục dung nhập tinh huyết cùng hồn phách, liền có thể câu thông đến trên người nàng bản mệnh thần thông. Cứ như vậy, cho dù là lục đóa đóa chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể để vô số tu sĩ ký kết khế ước. Cũng là bởi vì khế ước quyển trục xuất hiện, mới khiến cho lục đóa đóa cũng không tiếp tục cần tự mình ra mặt, cái này cũng giảm mạnh nàng bại lộ phong hiểm. Đồng thời bởi vì đại lượng khế ước quyển trục xuất hiện, cũng để cho lục đóa đóa thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Nàng tu vi cũng tại mỗi giờ mỗi khắc tăng trưởng. Bất quá đối với Hôn Nguyên Cốc bên ngoài tu sĩ tới nói, khế ước quyển trục là Hôn Nguyên Cốc đặc lưu sản phẩm. Ngoại trừ Hôn Nguyên Cốc bên ngoài, trên cơ bản không có bất luận cái gì tu sĩ có thể luyện chế ra tới. Dân gia, khế ước quyển trục cũng trở thành băng tinh sơn mạch mảnh này khu vực đặc lưu bảo vật. Không thể nói người người đều có được khế ước quyển trục, nhưng là chỉ cần hơi có chút thực lực tu vi, đều sẽ mua một trường khế ước quyển trục, làm không sẵn sàng chi cần. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, khế ước quyển trục xuất hiện, trợ giúp chúng ta giải quyết một cái to lớn vấn đề, đó chính là tín nhiệm. Tại không có khế ước quyển trục trước đó, chúng ta giữa người và người là không có bao nhiêu tín nhiệm. Dù là trước đó đã thỏa đàm, nhưng là nếu như xuất hiện ích lợi thật lớn, như vậy vẫn là có thể phản bội. Nhưng là một khi ký kết khế ước, vậy liền cần cân nhắc vi phạm khế ước hậu quả. Trương Bách gật gật đầu, hắn đối với khế ước quyển trục tác dụng là lại quá là rõ ràng. Trước đó nếu như hắn cùng cái khác hóa thần tu sĩ cùng đi thăm dò nơi nào đó nguy hiểm khu vực, như vậy hắn không chỉ cần có lo lắng chỗ này khu vực đủ loại nguy hiểm, đồng thời cũng cần lo lắng các đồng bạn đâm lưng. Dù sao thấy hơi tiền nổi máu tham tu sĩ thật sự là nhiều lắm. Nếu là thật sự tại thám hiểm trong quá trình xuất hiện cái nào đó bảo vật, như vậy đồng bạn trước đó lẫn nhau chém giết cũng là chuyện rất bình thường, rất nhiều thời điểm một chi thám hiểm tiểu đội cứ như vậy tự giết lẫn nhau, sau đó toàn quân bị diệt. Bất quá ký kết khế ước về sau, có khế ước lực lượng ước thúc, khiến cho các đồng bạn cũng không dám lại phản bội. Nếu như dám can đảm đâm lưng, giết chết đồng bạn, như vậy lập tức lại nhận khế ước lực lượng phản vệ, từ đó thân tử đạo tiêu. Cho nên từ khi khế ước quyển trục đản sinh về sau, băng tinh sơn mạch rất nhiều hóa thần tu sĩ cũng bắt đầu dám hợp tác, mà lại bọn hắn hợp tác mấy lần về sau, vẩn cảm thấy 10 phần vui sướng, không còn có những cái kia bẩn thỉu sự tình phát sinh. Đồng thời rất nhiều hóa thần tu sĩ cũng đã nhận được thu hoạch không nhỏ. Có thể nói, khế ước quyển trục xuất hiện từ trình độ nhất định cải biến băng tinh sơn mạch không khí. đáng tiếc là khế ước quyển trục thật sự là quá đắt giá, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể mua được. Hôn Nguyên Cốc đều không biết rõ mượn nhờ khế ước quyển trục kiếm lời bao nhiêu tiền. Một cái thôn dân rất là cảm khái nói, hắn cũng muốn mua sắm một chương khế ước quyển trục làm thời khắc mấu chốt bảo hộ. Đáng tiếc là dạng này khế ước quyển trục thật sự là đắt đỏ, hắn cũng căn bản không nỡ mua. Đoán chừng chỉ có kim đan, chính là về phần nguyên anh phía trên tu sĩ mới bỏ được mua một chút khế ước quyển trục đi. Mà lại loại khế ước này quyển trục không biết rõ bao nhiêu tu sĩ đã từng muốn phòng chế, nhưng là bọn hắn toàn diện đều thất bại. Cho đến nay, bọn hắn cũng không rõ ràng khế ước quyển trục nguyên lý đến cùng là cái gì. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mà lại đây cũng là Hôn Nguyên Cốc bản sự. Người ta là dựa vào bản sự ăn cơm, bất luận kẻ nào cũng không cách nào nói cái gì. Mà lại nếu là không có khế ước quyển trục, chúng ta nào dám cùng những người khác giao dịch. Trước đó không có khế ước quyển trục xuất hiện, cái khác tu sĩ lấy được bảo vật về sau, liền có thể lập tức đường chạy. Nếu là hung ác một điểm tu sĩ, còn có thể đổ chúng ta cả nhà. Trước đó Băng Tinh Sơn mạch các đại thôn lạc không dám lẫn nhau giao dịch, đều là bởi vì cái này nhân tố. Thôn trưởng Trương Bách rất là cảm khái nói, hắn cảm thấy trước đó Băng Tinh Sơn mạch đơn giản chính là một cái hắc ám xâm lâm. Các đại thôn lạc ở giữa đều là không liên thông. Đương nhiên bọn hắn cũng bởi vì quá nhỏ yếu, căn bản không muốn cùng các thôn xóm khác người tiếp xúc. Thời không cẩn thận lời nói, liền có thể sẽ bị cái khác cường đại thôn xóm để mắt tới, từ đó thân tử đạo tiêu. Có thể Hỗn Nguyên Cốc xuất hiện lại là hoàn toàn thay đổi điểm này. Một chút thôn xóm bị Hỗn Nguyên Cốc kiến tạo thông thiên tiểu, có thể trong nháy mắt đến Hỗn Nguyên Cốc. Cái này cũng khiến cho rất nhiều thôn xóm có thể mua được cái khác địa phương bảo vật cùng lương thực. Trước đó đều không biết rõ đã từng có bao nhiêu thôn xóm người bị tươi sống chết đói, căn bản tìm không thấy đồ ăn. Thế nhưng là các đại thôn lạc người từ các nơi tìm ra bảo vật, sau đó bán cho Hôn Nguyên Cốc, từ đó thu hoạch đại lượng đồ ăn. Có thể nói cách làm như vậy, quả thực là cứu người vô số. Cũng chính là bởi vì dạng này, mấy chục năm xuống tới, mảnh này khu vực thôn xóm đã cường đại không chỉ một đoạn. Chương 583, Hôn Nguyên Cốc nhân khẩu tăng trưởng, hồng hấp thôn xóm thiên tài. Chương 583, Hôn Nguyên Cốc nhân khẩu tăng trưởng, hồng hấp thôn xóm thiên tài thôn trưởng, chúng ta có hay không biện pháp gia nhập Hôn Nguyên Cốc à? Nếu là có thể gia nhập Hôn Nguyên Cốc, ngày sau thôn chúng ta rơi chẳng phải là ăn mặc không lo rồi. Có thôn dân rất là khát vọng nói. Từ khi hắn thấy được Hôn Nguyên Cốc về sau, liền hận không thể lập tức trở thành Hôn Nguyên Cốc tộc dân. Đáng tiếc là, cho đến nay hắn cũng không tìm tới gia nhập Hôn Nguyên Cốc phương pháp. Ha ha, gia nhập Hôn Nguyên Cốc ở đâu là chuyên đơn giản như vậy. Người đến cùng biết không biết rõ bao nhiêu thôn xóm muốn gia nhập Hôn Nguyên Cốc, nhưng là những này thôn xóm đều bị cự tuyệt. Bởi vì Hôn Nguyên Cốc cứ như vậy lớn, có thể dung nạp nhân khẩu nhưng thật ra là rất ít. Dù sao toàn bộ Sơn Cốc đã có được hơn 5 triệu nhân khẩu. Nếu là tiếp tục khuyết trương, đó chính là ngàn vạn nhân khẩu. Đến thời điểm cái này không chỉ là phổ thông Sơn Cốc đơn giản như vậy, mà là một tòa thành trì. Thôn trưởng Trương Bách giải thích nói, thành trì thì thế nào? Chẳng lẽ sẽ phát sinh sự tình gì sao? Đông đảo thôn dân nhạy cảm phát giác được thôn trưởng trong lời nói ẩn chứa ý tứ. Kỳ thật bọn hắn cũng ý thức được Băng Tinh Sơn mạch phụ cận mảnh này khu vực trên cơ bản đều là thôn xóm, nhiều lắm thì một cái trấn nhỏ. Liên một tòa thành trì đều không có. Đây cũng không phải là dùng nhân loại nhỏ yếu để hình dung, ở trong khẳng định tồn tại bí mật không muốn người biết. Hiển nhiên các ngươi cũng đã nhận ra đi. Chân chính trưởng khống Băng Tinh Sơn mạch cũng không phải là chúng ta nhân loại, mà là dị thú. Dị thú mới là tòa này to lớn sơn mạch chân chính chúa tể, bọn chúng nắm trong tay nơi này hết thảy. Nghe nói sơn mạch chỗ sâu nghỉ lại từng đầu hợp thể kỳ dị thú. Thực lực của bọn nó vô cùng cường hành, liền những cái kia thành lớn hợp thể đại năng cũng không dám trêu chọc. Cho nên mảnh này khu vực liền trở thành cao dài tu sĩ cấm khu, chưa từng có hợp thể đại năng tới gần. Đối với những dị thú kia tới nói, chúng ta những này luyện hư phía dưới nhân loại tu sĩ căn bản không đáng giá nhắc tới. Mặc kệ xuất hiện tại Băng Tinh Sơn mạch bao nhiêu người, đều không thể đối bọn chúng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là một khi chúng ta nhân khẩu tụ tập quá nhiều, thậm chí hình thành một tòa to lớn thành trì, như vậy tất nhiên sẽ dẫn phát thú triều. Đến thời điểm cũng không phải là loại kia trò trẻ con thú triều, mà là xuất động hóa thần, luyện hư, chính là về phần hợp thể kỳ dị thú. Thôn trưởng Trương Bách ngữ khí rất là nghiêm túc nói. Lúc đầu hắn cũng là không biết rõ loại bí mật này, nhưng là tuổi trẻ thời điểm hắn đã từng cứu được một vị đến từ Huyền Nguyên thành luyện hư tu sĩ, thế là liền từ đối phương trên thân biết được không ít liên quan tới Băng Tinh Sơn mạch rất nhiều tình báo. Điều này cũng làm cho hắn biết được là Hà Băng Tinh Sơn mạch vô số năm trôi qua, lại là chưa hề đản sinh một tòa to lớn thành trì, thậm chí liền một cái trấn nhỏ đều thưa thớt. Hiển nhiên đây chính là bởi vì đến từ những cái kia đáng sợ dị thú uy hiếp. Bọn chúng là không thể nào cho phép nhân loại tại Băng Tinh Sơn mạch không ngừng làm lớn. Nhân loại thành trì sẽ dẫn phát thú triều. Khó trách qua nhiều năm như thế, Băng Tinh Sơn mạch không có một tòa nhân loại thành trì, thậm chí liền hợp thể đại năng đều từ tương lai qua nơi này. Không chỉ là thành trì mà thôi, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Liền một cái trấn nhỏ cũng là như thế. Đã từng cũng xuất hiện qua một tòa nhân khẩu đạt tới mấy chục vạn tiểu trấn, nhưng là nghe nói vẹn vẹn một năm về sau, bọn hắn liền tao ngộ mấy trăm vạn con dị thú tập kích, chẳng qua là thời gian một ngày, tòa này huy hoàng tiểu trấn liền triệt để hủy diệt, nguyên lai là những dị thú kia làm. Mặc dù đê giai dị thú như là dã thú, không có bất luận cái gì trí tuệ, nhưng là những cái kia luyện hư phía trên dị thú là có trí tuệ, cho nên khẳng định là bọn chúng chủ đạo những này thú triều. Cũng khó trách thời gian dài dằng dặc xuống tới, sinh hoạt tại Băng Tinh Sơn mạch nhân loại đại bộ phận đều là lấy thôn xóm phân tán các nơi. Đây cũng không phải là không có thực lực tụ tập trở thành tiểu trấn, mà là vì để tránh cho dị thú uy hiếp. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, nếu như là từng tòa nhân loại thôn xóm, đối với những dị thú kia tới nói tự nhiên là không tính là uy hiếp, cho nên bọn chúng cũng sẽ không chủ động phát động thú triều. Nếu như không biết rõ loại này cấm kỵ, tùy tiện thu phục đông đảo nhân loại thôn xóm, như vậy thuần túy là tự tìm đường chết. Khó trách Hỗn Nguyên Quốc không có ý định tiếp tục khuyết trương đại dân cư quy mô, chỉ sợ bọn họ cũng biết rõ trong đó cấm kỵ, nếu là tiếp tục khuyết trương, khẳng định sẽ khiến băng tinh sơn mạch những cái kia cao giai dị thú kiêng kỵ cùng sát ý. Các loại, kỳ thật 500 vạn nhân khẩu cũng đã là rất nhiều đi, đây coi là được là một tòa thành trì nhỏ, nhưng dài như vậy thời gian xuống tới, Hỗn Nguyên Quốc tựa hồ không có tao ngộ bất luận cái gì thú triều, phản phất bị những dị thú kia không nhìn, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nói không sai, ta cũng phát giác ra được điểm này, Hỗn Nguyên Quốc đích thật là không có tao ngộ qua thú triều, những dị thú kia phản phất là triệt để không để mắt đến Hỗn Nguyên Quốc tồn tại, thật sự là không thể tưởng tượng. Đông đảo thôn dân nghị luận ầm ĩ, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới băng tinh sơn mạch cất ở đây ai nhiều đáng sợ cấm kỵ. Tại tòa này sơn mạch phát triển là có trần nhà, không có khả năng vô hạn quyết trương. Các ngươi có thể ý thức được điểm này, kỳ thật cũng tương đương không tệ. Đây chính là Hỗn Nguyên Quốc chỗ lợi hại. Theo ta được biết, Hỗn Nguyên Quốc tồn tại một tôn cường đại trận pháp sư, đối mới là Hỗn Nguyên Quốc bố trí một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này không chỉ là có thể che chở Hỗn Nguyên Quốc an toàn, đồng thời cũng có thể để Hỗn Nguyên Quốc gần nấp đi. Mà cứ như vậy, dù là vô số dị thú từ Hỗn Nguyên Quốc bên người đi ngang qua, đều không thể phát hiện Hỗn Nguyên Quốc chân chính nơi ở. Đây chính là Hỗn Nguyên Quốc lợi hại địa phương. Trên thực tế nếu như chúng ta không phải thông qua thông thiên tiểu đi vào Hỗn Nguyên Quốc, mà là ý đồ tìm kiếm được Hỗn Nguyên Quốc chân chính vị trí, như vậy chúng ta cũng là không cách nào tìm được. Thôn trưởng Trương Bách giải thích nói. Hắn càng là hiểu rõ Hỗn Nguyên Quốc, thì càng ý thức được cái thế lực này trô đáng sợ. Tuyệt đối không phải cái gì thế lực nhỏ có thể hình dung. Đủ loại thủ đoạn đặc thù, liền xem như Huyền Nguyên thành dạng này siêu cấp thế lực cũng không có nắm giữ. Nói thật hắn rất là hoài nghi Hỗn Nguyên Quốc chân chính lai lịch, có lẽ là đến từ cái khác khu vực Mãnh Long Quá Giang. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật truy đến cùng bắt đầu cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao mình chỉ là cái hóa thần tu sĩ mà thôi, biết được quá nhiều, ngược lại sẽ để cho mình chết được càng nhanh. Vẫn là cái gì đều không biết rõ mới càng thêm an toàn một điểm. Cái gì? Thế mà không có người nào có thể tìm tới Hỗn Nguyên Quốc chân chính nơi ở sao? Bị thôn trưởng tiểu nói này, ta mới ý thức tới điểm này, tựa hồ chúng ta đều là thông qua thông thiên tiểu đi vào Hỗn Nguyên Quốc. Đúng à, lúc đầu ta còn tưởng rằng Hỗn Nguyên Quốc là thôn chúng ta sụp đổ thiết thông thiên tiểu, là vì thuận tiện chúng ta tới đến Hỗn Nguyên Quốc, từ đó phòng ngừa trên đường nguy hiểm đây. Hiện tại xem ra là vì bảo hộ Hỗn Nguyên Quốc vị trí. Khó trách Hỗn Nguyên Quốc cấm chỉ chúng ta tùy ý ly khai cái này địa phương, chỉ sợ cũng là vì bảo hộ Hỗn Nguyên Quốc chân chính địa phương đi, dù sao nếu là bại lộ lời nói, liền có thể sẽ bị các dị thú phát hiện. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, ai biết rõ ở trong có người hay không gian tồn tại, nói không chừng trong đó có người đầu nhập vào dị thú, là dị thú bán mạng. Đông đảo thôn dân bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn đối với Hỗn Nguyên Quốc đủ loại đặc thù quy định cũng càng thêm hiểu được, cái này quả nhiên là có nguyên do. Đương nhiên cũng không phải là 100% không cách nào gia nhập Hỗn Nguyên Quốc. Trên thực tế Hỗn Nguyên Quốc cũng đang chọn tuyển thiên tài. Nếu như bị bọn hắn kiểm chắc đến có người có được thể chất đặc biệt, hoặc là có được đỉnh cấp tư chất tu luyện, như vậy vẫn là có thể phá lệ nhà nhập Hỗn Nguyên Quốc. Cái này mấy chục năm xuống tới, đã có không ít thôn xóm thiên tài gia nhập Hỗn Nguyên Quốc. Thậm chí bọn hắn còn cấp tốc trưởng thành lên, còn cho nguyên bản thôn xóm mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Thôn trưởng Trương Bách tiếp tục nói, hiển nhiên Hỗn Nguyên Quốc cũng không phải là cự tuyệt tất cả mọi người gia nhập, nếu như là tuyệt thế thiên tài, vẫn là có thể gia nhập. Chương 583 Hỗn Nguyên Quốc nhân khẩu tăng trưởng, hồng hấp thôn xóm tiên tài 2 chương 583, Hỗn Nguyên Quốc nhân khẩu tăng trưởng, hồng hấp thôn xóm tiên tài mà lại cái thế lực này mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ đối tân sinh mà tiến hành miễn phí kiểm trắc thiên phú. Nếu là phát hiện một chút tiên tài xuất hiện, liền sẽ phá lệ để bọn hắn gia nhập. Thế mà còn có loại sự tình này. Như vậy vì sao thôn chúng ta rơi không có người gia nhập Hỗn Nguyên Quốc đâu? Có người rất là nghi ngờ hỏi. Dù sao nếu là có người gia nhập Hỗn Nguyên Quốc, liền có thể đạt được Hỗn Nguyên Quốc đại lượng ban thưởng. Thậm chí còn có thể từ Hỗn Nguyên Quốc bên trong mua được đại lượng lương thực, cùng đủ loại tài nguyên tu luyện. Cái này đối với toàn bộ thôn xóm tới nói, đều là một lần to lớn cơ duyên. Cho nên rất nhiều thôn xóm đều khát vọng thôn của chính mình xuất hiện một chút thiên tài, từ mà thành là Hỗn Nguyên Quốc một viên. Nghe nói một chút thôn thiên tài gia nhập Hỗn Nguyên Quốc về sau, từ đó khiến cho những này thôn xóm cấp tốc trưởng thành, sau đó trở thành cỡ lớn thôn xóm, để các thôn dân đều thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Còn phải hỏi sao? Tự nhiên là bởi vì chúng ta Trương gia thôn qua nhiều năm như thế, đều chưa từng xuất hiện một cái bị Hỗn Nguyên Quốc coi trọng thiên tài, căn bản không có tư cách gia nhập Hỗn Nguyên Quốc. Thôn trưởng Trương Bách tức giận nói, cái này ra hỏa thật là hết chuyện để nói. Hắn cũng không phải là cự tuyệt buồn thôn rơi thiên tài gia nhập Hỗn Nguyên Quốc, nếu là thật sự xuất hiện dạng này thiên tài, lưu tại Trương gia thôn ngược lại sẽ trở ngại đối phương trưởng thành, chỉ có gia nhập một cái thế lực cường đại mới là những thiên tài kia chân chính kết cục. Vấn đề là Trương gia thôn nhân tài tàn lụi, thật sự là tìm không thấy một cái có thể gia nhập Hỗn Nguyên Quốc. Cái này, nghe nói như thế, đông đảo thôn dân đều là á khẩu không trả lời được, biểu lộ hết sức khó xử. Bọn hắn đều không biết do nói cái gì cho phải. Qua nhiều năm như thế Trương gia thôn thế mà không có một cái nào có thể gia nhập Hỗn Nguyên Quốc, đích thật là nhân tài tàn lụi thôn xóm. Tốt, những sự tình này về sau cho chuyện tiếp. Hiện tại chúng ta trước chọn tốt quầy hàng, đem hàng hóa của chúng ta bán đi lại nói. Đây mới là chúng ta lần này quan trọng nhất. Thôn trưởng Trương Bách lập tức nói. Những thôn dân khác đều là gật gật đầu, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Bởi vì lần này bọn hắn thế nhưng là lương beo trong thôn nhiệm vụ trọng đại. Nếu như không có thu hoạch được đủ nhiều tiền vàng, như vậy Trương gia thôn tương lai một năm sẽ rất khó nhịn. Từng cái rất mau tới đến Hỗn Nguyên Cốc một chỗ quảng trường phía trên. Mà quảng trường này đã xuất hiện từng cái quầy hàng. Đương nhiên những này quầy hàng có lớn có nhỏ, trên cơ bản là thuộc về các đại thôn lạc. Thôn xóm càng lớn, tự nhiên chiếm cứ quầy hàng lại càng lớn. Về phần Trương gia thôn nhà, cũng chỉ có một cái quán nhỏ vị, nhưng là cái này cũng hoàn toàn đầy đủ. Nếu là thật sự có thể đem bọn hắn chuẩn bị hàng hóa toàn bộ bán đi, như vậy hoàn toàn có thể mua được Trương gia thôn tương lai 1 năm, thậm chí là 2 năm đồ ăn. Trên thực tế toàn bộ quảng trường đều là như là Trương gia thôn dạng này thôn dân. Từng cái nhìn thấy náo nhiệt như vậy chẳng cảnh, đều là vô cùng hưng phấn, như là qua Tết. Giờ này khắc này, Hôn Nguyên Cốc một tòa nhà cao tầng bên trong, đang có hai người nhìn xem một màn này. Bọn hắn chính là Lục Chí Thành cùng Lục Đoá Đoá. Trải qua hơn 100 năm tu luyện, bọn hắn cũng nhao nhao trở thành hóa thần tu sĩ, đồng thời cũng trở thành Hôn Nguyên Cốc trụ cột, địa vị vẹn vẹn thua ở sư phụ của bọn hắn. Bọn hắn hiện tại cũng không còn là trước đây tiểu hài, mà là trải qua vô số chuyện tu sĩ. Kaka, chúng ta Hôn Nguyên Cốc hiện tại đã trở thành mảnh này khu vực trung tâm. Ngoại trừ những cái kia thành lớn bên ngoài, Hôn Nguyên Cốc hẳn là lớn nhất thành trấn đi. Tiếp tục như vậy phát triển tiếp, chúng ta Hôn Nguyên Cốc cũng sẽ không thua cho Huyền Nguyên thành dạng này thành lớn. Lục Đoá Đoá rất là cảm khái nói. Nàng nhớ tới hơn 100 năm trước thời điểm, chính mình cùng Kaka cũng chỉ bất quá là cái phổ thông thôn xóm nạn dân mà thôi. Cái kia thời điểm bọn hắn bị dị thú truy sát, nếu như không phải sư phụ đống nhiên xuất hiện, bọn hắn đoán chừng đã sớm hóa thành các dị thú đồ ăn, chỗ nào khả năng một mực sống sót cho tới hôm nay. Trên thực tế không chỉ là bọn hắn mà thôi, trước đây còn sống sót các thôn dân trên cơ bản đều trở thành Hôn Nguyên Cốc đại nhân vật, chiếm cứ Hôn Nguyên Cốc khác biệt vị trí. Vẫn là kém xa đây, những cái kia thành lớn thế nhưng là có đông đảo luyện hư tu sĩ, cùng hợp thể đại năng chỗ dựa. Mà chúng ta Hôn Nguyên Cốc đây, ngoại trừ sư phụ bên ngoài, người mạnh nhất cũng chính là hóa thần tu sĩ mà thôi. Thực lực như thế, cũng chỉ có thể tại mảnh này vắng vẻ khu vực Sương Vương Sương Bá mà thôi. Nếu là gặp được hơi lớn một điểm thú triều, đều có thể sẽ bị các dị thú triệt để hủy diệt. Mảnh này tiên địa thủy chung vẫn là dị thú thiên hạ, chúng ta nhân loại vẫn là quá yếu. Lục Chí Thành thản nhiên nói. Theo niên kỷ của hắn tăng trưởng, tu vi không ngừng tăng lên, liền càng phát ra hiểu rõ đến thế giới này chân tướng. Mặc dù nhân loại đích thật là kiến tạo không ít thành trì, có được một chút nghỉ lại chi địa, nhưng là cùng dị thú so ra, đều không biết rõ kém gấp bao nhiêu lần. Nếu như những dị thú kia nguyện ý, vài phút đều có thể phá hủy nhân loại rất nhiều thành trì, từ đó khiến cho nhân loại sụp đổ, trôi dạt khắp nơi, cắt chạy đông tây. May mắn dị thú ở giữa cạnh tranh cũng là 10 phần kịch liệt. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa cũng thường xuyên sẽ vì lợi ích từ đó đánh nhau, chưa từng có đoàn kết thời điểm. Cái này cũng cho nhân loại hợp chúng liên hợp cơ hội. Nếu không mảnh này thiên địa nơi nào sẽ có nhân loại sinh tồn rất nhiều không gian đây. Điểm này ngược lại là không quan hệ. Sư phụ luyện chế ẩn thiên y dị phù có thể ẩn nấp Hôn Nguyên Cốc khí tức cùng thân ảnh. Cho dù là luyện hư cấp dị thú, cũng không cách nào phát giác được Hôn Nguyên Cốc tồn tại. Bằng vào cái này mai phù lục, dù là cái này hơn 100 năm đến, đã từng trải qua mấy lần thú triều, cũng không từng phát hiện chúng ta Hôn Nguyên Cốc. Sư phụ luyện chế phù lục thật sự là quá lợi hại. Lục Đoá Đoá đối với mình sư phụ đội phục đầu giảm xuống đất, dù là chính mình tấn thăng đến hóa thần cấp độ, nhưng là nàng y nguyên cảm thấy mình cùng sư phụ cự ly không có thu nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Ẩn thiên y dị phù tự nhiên là lợi hại, đây chính là tiên giới linh phù. Bình thường tới nói, thế gian tu sĩ là không cách nào lĩnh ngộ, nhưng là sư phụ lại là có thể dễ như trở bàn tay luyện chế, thật sự là không thể tưởng tượng. Lục Chí Thành bóp bóp nắm tay, hắn cảm thấy rất không cam tâm, bởi vì hắn dù là tu luyện đến hóa thần cấp độ, đều không thể lấy bất luận cái gì một viên tiên giới linh phù hóa thành bản mệnh phụ lục, hắn cũng chỉ là tuyên khắc một chút thế gian linh phù mà thôi. Chính mình cùng sư phụ chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn. Kaka, ngươi thế nhưng là có được tiên phẩm mệnh cách nghĩ nhiều thế nào cũng có kế hay. Cái này đại biểu ngươi có được đỉnh cấp nội tính. Cho dù là ngộ tính như vậy, cũng không cách nào nắm giữ tiên giới linh phù sao? Lục Đoá Đoá hiếu kỳ hỏi. Chương 584, Lục Chí Thành huynh muội nhanh chóng trưởng thành, Thiên Phú cực hạn. Chương 584, Lục Chí Thành huynh muội nhanh chóng trưởng thành, Thiên Phú cực hạn. Ta trước đó cũng nghĩ như vậy, cho là mình tấn thăng nguyên anh về sau, chí ít có thể nắm giữ một viên tiên giới linh phù. Nhưng là ta hay là khinh thường tiên giới linh phù độ khó. Mặc dù ta là tiên phẩm mệnh cách, có được đỉnh tiêm nội tính, nhưng là loại nội tính này cũng là có cực hạn. Căn bản là không có cách làm được loại này chuyện không thể nào. Lục Chí Thành rất là bất đắc dĩ nói. Hắn cũng coi là thấy được chính mình chân chính cực hạn. Mặc dù mình ngộ tính cực kỳ cường đại, nhưng là vẫn không cách nào lĩnh ngộ tiên giới linh phù. Dù là hắn đạt được những này tiên giới linh phù tri thức, có thể vẫn là không hiểu ra sao. Liên nhìn đều nhìn không hiểu, càng thêm đừng bảo là thành công tuyên khắc làm bản mệnh linh phù. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy rất là bề bại, đây coi như là chính mình tu hành đường phía trên trọng đại ngăn trở. Vì sao như thế khó khăn đâu? Lục Đoá Đoá hiếu kỳ hỏi. Dù sao cái này trăm năm xuống tới, nàng rất rõ ràng biết mình ca ngộ tính. Mặc kệ là phù lục, luyện khí, luyện đan, vẫn là trận pháp, ca của mình đều có thể dễ như trở bàn tay học được. Có thể nói là toàn năng tu sĩ, không gì không giỏi thông, đơn giản chính là thiên sinh đạo chủng. Có thể ngay cả như vậy, đối mặt tiên giới linh phù độ khó, vẫn là để ca của mình thúc thủ vô sách. Đơn giản giống như là vừa mới nhận thức chữ đứa bé, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có thể nói tiên giới linh phù độ khó quả thực là vượt qua tưởng tượng. May mắn chính mình đã sớm có tự mình hiểu lấy, lựa chọn từ bỏ học tập tiên giới linh phù, nếu không chính mình khẳng định sẽ đầu chọc đi. Quả nhiên dù là chính mình cũng là tiên phẩm mệnh cách, nhưng là am hiểu đồ vật vẫn là không đồng dạng. Nhân loại vẫn là có cực hạn của mình. Bởi vì những này tiên giới linh phù căn bản cũng không phải là cho đề giai tu sĩ tham ngộ. Muốn chân chính nắm giữ một viên tiên giới linh phù, tối thiểu đều phải tu luyện tới hợp thể kỳ. Sở dĩ cần tu luyện hợp thể kỳ, đó chính là bởi vì muốn lĩnh ngộ tiên giới linh phù, liền cần cảm ngộ thiên địa đạo vận. Nếu là không có cách nào cảm ngộ đến đem đối ứng thiên địa đạo vận, kia là vô luận như thế nào đều là không có khả năng học được. Lục Chí Thành bất đắc dĩ nói, hắn chính là đã nhận ra điểm này, cho nên mới quả quyết từ bỏ tiếp tục tham ngộ tiên giới linh phủ. Dù sao dù là chính mình tiếp tục tham ngộ xuống dưới, cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Ngược lại tiếp tục tham ngộ, vậy cũng chẳng qua là lãng phí thời gian của mình cùng tuổi thọ mà thôi. Làm có được cực cao ngộ tính hắn tới nói, tự nhiên không có khả năng tiếp tục làm ra loại này chuyện không thể nào. Bất quá hắn cũng nhớ tới sư phụ của mình, thế mà nắm giữ nhiều như vậy tiên giới linh phủ, thật sự là vượt qua tưởng tượng. Hẳn là chính mình sư phụ từ nguyên anh tu vi bắt đầu, liền có thể nắm giữ thiên địa đạo vận sao? Nếu là như vậy, đây rốt cuộc là có loại trình độ nào ngộ tính a? Mình đã là tiên phẩm mệnh cách, hẳn là chính mình sư phụ là thất thải mệnh cách sao? Nói thật, hắn chỉ cảm thấy nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cần cảm ngộ thiên địa đạo vận, tối thiểu hợp thể cấp độ mới có thể học được. Thế này thì quá mức rồi, cũng khó trách ca ca ngươi căn bản là không có cách học được. Nhưng là nói như vậy, sư phụ chẳng phải là một tôn hợp thể đại năng? Nghe nói như thế, Lục Đoá Đoá trừng to mắt, nội tâm cảm thấy rất là chấn kinh. Trước đó nàng liền không ngừng suy đoán chính mình sư phụ chân chính tu vi đến cùng đạt tới trình độ gì. Ngay từ đầu thời điểm, nàng cảm thấy có thể là hóa thần, nhưng là rất nhanh nàng đã cảm thấy không có khả năng yếu như vậy, tối thiểu là luyện hư. Theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện cái gọi là luyện hư tu sĩ mặc dù cường đại, có thể cùng sư phụ so sánh vẫn là kém rất xa. Cho tới bây giờ, nàng bắt đầu phát giác được chính mình sư phụ tối thiểu đều là một tôn hợp thể đại năng. Bởi vì chỉ có hợp thể đại năng mới có thể làm được những này không thể tưởng tượng sự tình. Vấn đề là trước đây bọn hắn thế mà bị một tôn hợp thể đại năng cấp cứu, cái này đối với bọn hắn tới nói, đây là cỡ nào cơ duyên. Tại mảnh này thiên địa phía trên, đều không biết rõ bao nhiêu tu sĩ khát vọng đạt được hợp thể đại năng ưu ái. Hết lần này tới lần khác hai anh em gái bọn họ bị hợp thể đại năng coi trọng, cái này đích xác là thiên đại khí vận. Sư phụ thật là một tôn hợp thể đại năng, thậm chí cự ly đại thừa cũng không phải rất xa. Bằng không mà nói, làm sao có thể có được lợi hại như thế lực lượng? Không nói những cái khác, liền vẹn vẹn là thông thiên tiểu phù loại này tiên giới linh phù, liền cần cảm giác ngộ không đường băng vận mới có thể luyện chế thành công, hơn nữa còn cần cảm ngộ trình độ cực sâu mới được. Nếu quả như thật đơn giản như vậy lời nói, mảnh này khu vực hợp thể đại năng đều không biết rõ có thể bố trí bao nhiêu truyền tống trận. Hết lần này tới lần khác truyền tống trận tại các thành trì lớn đều là vật hi hãn, căn bản là không có cách tùy tiện bố trí. Có thể sư phụ không đồng dạng, vẹn vẹn một viên phụ lục liền có thể bằng được truyền tống trận, cái này thật sự là quá lợi hại. Chỉ có thể nói không hổ là đến từ tiên giới linh phủ, có không thể tưởng tượng lực lượng. Lục Chí Thành đương nhiên nói, hắn đã sớm đối với mấy cái này sự tình có chỗ suy đoán, phổ thông tu sĩ làm sao có thể có loại này không thể tưởng tượng năng lực đây? Chỉ có hợp thể đại năng mới có như thế lực lượng cường đại. Trước đó bọn hắn chỉ là hết ngồi đại giếng, không biết rõ sư phụ cường đại địa phương. Chính các loại tấn thăng hóa thần về sau, mới chính thức biết được sư phụ tựa như trên trời hạ nguyệt. Chính mình cũng chỉ bất quá là hạt gạo chi huy thôi. Có thể sư phụ nếu là hợp thể đại năng, cần gì phải lưu tại Hôn Nguyên Cốc đâu? Dựa theo sư phụ bản sự, chỉ sợ có thể dễ dàng trưởng khống một tòa thành trì đi. Căn bản không cần lưu tại nơi này tiểu đả tiểu náo. Lục Đoá Đoá rất là hiếu kỳ hỏi. Nàng từ đầu đến cuối không hiểu rõ chính mình sư phụ mục đích thực sự đến cùng là cái gì. Đối với hợp thể đại năng tới nói, kiến tạo Hỗn Nguyên Cốc chỉ sợ cùng nhà tròi không nhiều khác biệt lớn. Nếu như chính nàng là một tôn hợp thể đại năng, chắc chắn sẽ không đi làm loại chuyện nhỏ nhặt này. Đoán chừng đã sớm đi thăm dò băng ngục càng thêm cấp độ sâu bí mật. Dù sao loại này đại năng động một tí sống sót 3 vạn năm trở lên, đơn giản chính là lao quái vật. Như thế dài dằng dặc tuyết nguyệt, đều không biết rõ trải qua bao nhiêu sự tình, đạo tâm đã sớm kiên cố vượt qua tưởng tượng đi. Cái này sao, ta cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao như là sư phụ dạng này đại nhân vật, tự nhiên là tùy tâm sử dụng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đồng thời ta cũng nếm thử điều tra sư phụ lai lịch, ta cảm thấy sư phụ khả năng cũng không phải là băng ngục tu sĩ, rất có thể là tới từ ngoại giới. Lục Chí Thành nói, hắn cảm thấy như chính cùng sư phụ dạng này đại nhân vật, khẳng định tại không ít địa phương đều lưu lại vết tích. Hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian này mặc kệ hắn như thế nào điều tra, cũng không tìm tới bất kỳ một cái nào như chính cùng sư phụ dạng này đại năng. Cho nên hắn lập tức cho ra kết luận, chính mình sư phụ rất có thể là từ ngoại giới đi vào băng ngục tu sĩ. Trên thực tế chuyện như vậy tại băng ngục cũng rất phổ biến. Thỉnh thoảng liền sẽ có ngoại giới tu sĩ tiến vào băng ngục, đương nhiên bọn hắn đại bộ phận đều là đến từ ngoại giới ma tu, còn có yêu ma. Cái này cũng dẫn đến băng ngục trở nên càng ngày càng hỗn loạn, khắp nơi đều là giết chóc. Ngoại giới sao? Nghe nói chúng ta chỗ băng ngục, nhưng thật ra là một tòa lồng giam. Cái này địa phương đều không biết rõ khốn trụ bao nhiêu tu sĩ. Rất nhiều hợp thể đại năng đã từng nếm thử tìm kiếm ly khai băng ngục phương pháp, nhưng là đều không thu hoạch được gì. Trong khoảng thời gian này, sư phụ rất ít lưu tại Hôn Nguyên Cốc, không phải là đang tìm kiếm ly khai băng ngục phương pháp. Lục Đoá Đoá đối với mình sư phụ lai lịch cũng không phải rất kinh ngạc. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, nàng cũng biết mình chỗ địa phương chính là một tòa lồng giam. Bất quá tòa này lồng giam diện tích thật sự là quá tốt đẹp lớn. Chương 584, Lục Chí Thành huynh muội nhanh chóng trưởng thành, Thiên Phú cực hạn 2. Chương 584, Lục Chí Thành huynh muội nhanh chóng trưởng thành, Thiên Phú cực hạn. Cho dù là cho tới bây giờ, ai cũng không biết rõ băng ngục diện tích đến cùng lớn đến trình độ gì. Dù sao liền xem như hợp thể kỳ đại năng cũng không có đi đến băng ngục cuối cùng. Lồng giam sao? Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, thế giới này đã là cũng đủ lớn. Bình thường tu sĩ, liền băng tinh sơn mạch đều không thể đi ra, chứ đừng nói là thoát ly thế giới này. Muốn chân chính ly khai thế giới này, tối thiểu đều chiếm được hợp thể, chính là về phần đại thừa mới cần bắt đầu cân nhắc. Đây cũng là vô cùng xa xôi sự tình. Lục Chí Thành cười cười, hắn cảm thấy hiện tại liền bắt đầu cân nhắc cái gọi là lồng giam, thuần túy là buồn lo vô cớ mà thôi. hoàn toàn không phải đê giai tu sĩ suy nghĩ vấn đề. Chỉ có hợp thể đại năng dạng này đại tu sĩ mới có thể suy nghĩ như thế nào ly khai thế giới này, từ đó đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Lục Đoá Đoá gật gật đầu, nàng cũng mười phần tán đồng điểm này. Vẹn vẹn là xử lý băng tinh sơn mạch bộ phận này khu vực sự tình, đều đủ để bọn hắn hiện tại bể đầu sức chán. Chỗ nào còn có thể suy nghĩ toàn bộ thế giới sự tình? Mà lại nàng đối với sư phụ lai lịch cũng không phải rất để ý, dù sao hợp thể đại năng dạng này đại nhân vật, mặc kệ là đến từ chỗ nào, đều là chuyện rất bình thường. Nàng chỉ phải biết đối mới là chính mình sư phụ, như vậy là đủ rồi. Tóm lại sư phụ rất thần bí, cũng không biết rõ mục đích là cái gì. Nhưng là cái này cũng không quan hệ, chỉ cần sư phụ nguyện ý che chở chúng ta, vậy là được rồi. Hiện tại ta lo lắng chính là, theo Hỗn Nguyên Cốc không ngừng phát triển, tựa hồ có càng nhiều thế lực để mắt tới chúng ta. Đặc biệt là Ma Tu Chi Thành, Ma Diễm Thành. Lục Chí Thành sắc mặt rất là nghiêm túc. Nếu như là thế lực bình thường để mắt tới Hỗn Nguyên Cốc thì cũng thôi, đi dựa theo Hỗn Nguyên Cốc thực lực bây giờ, bình thường thế lực còn có thể tùy tiện đối phó. Nhưng là Ma Diễm Thành không đồng dạng, đây là một tòa siêu cấp thành trì, bên trong hết thảy trấn thủ hai tôn hợp thể đại năng. Nếu là Hỗn Nguyên Cốc thật bị những này Ma Tu để mắt tới, khẳng định sẽ trêu chọc đến to lớn kiếp nạn. Đây cũng là hắn trong khoảng thời gian này lo lắng nguyên nhân. Để mắt tới chúng ta Hỗn Nguyên Cốc, đây rốt cuộc là vì cái gì? Chúng ta cũng chỉ bất quá là tại Băng Tinh Sơn mạch phụ cận hoạt động mà thôi, lại không có dính đến ích lợi của bọn hắn. Lục Đoá Đoá cảm thấy rất là nghi hoặc, bởi vì Hỗn Nguyên Cốc làm việc vẫn là rất cẩn thận, mặt ngoài Hỗn Nguyên Cốc thế lực tựa hồ khuyết trương rất nhiều, nhưng là trên thực tế cũng chỉ là liên quan đến phụ cận một chút thôn xóm mà thôi. Về phần những cái kia siêu cấp thành trì phụ cận thôn xóm cùng thành trì, bọn hắn căn bản là không có đi động. Nhưng là ngay cả như vậy, tựa hồ bọn hắn cũng bị Ma Diễm Thành để mắt tới. Dựa theo suy đoán của ta, rất có thể là bởi vì khế ước của chúng. Bởi vì khế ước quyển trục đối với những cái kia ma tu tới nói, kỳ thật cũng là mười phần trọng yếu. Bọn hắn hết sức tò mò khế ước quyển trục phía trên lực lượng từ đâu mà tới. Thậm chí bọn hắn còn ý đồ phòng chế, nhưng là đều không thành công. Bất quá đã những này ma tu không cách nào luyện chế, như vậy bắt lấy có thể luyện chế khế ước quyển trục tu sĩ cũng là có thể. Lục Chí Thành giải thích nói, hắn rất rõ ràng những này ma tu tính cách, đó chính là muốn tiền không muốn mạng. Chỉ cần có thể đạt được đầy đủ lợi ích, bọn hắn có thể nỗ lực hết thảy đại giới. Đối với khế ước quyển trục như thế lớn lợi ích, những này ma tu tự nhiên là không nguyện ý bỏ qua. Một chút luyện hư ma tu có lẽ liền để mắt tới khối này bánh gà tổ. Những này ma tu là vì bắt ta. Quả nhiên là một đám vô pháp vô thiên gia hỏa. Lục Đoá Đoá cắn răng nghiến lợi nói, nàng cảm thấy rất là phẫn nộ, không nghĩ tới thế mà bị ma tu để mắt tới. Bất quá đối với dạng này sự tình, nàng cũng sớm đã có đoán trước. Khế ước quyển trục xuất hiện nhưng thật ra là có chút khắc chế ma tu. Bởi vì ma tu từng cái đều là bội bạc gia hỏa, bọn hắn mười phần am hiểu ngụy trang thành chính đạo tu sĩ, mà lại bình thường tu sĩ cũng không có thủ đoạn phân biệt bọn hắn chân thực thân phận. Nhưng là khế ước quyển trục xuất hiện, lại là triệt để bóp chết bọn hắn phương diện này năng lực. Một khi ký kết khế ước, bọn hắn liền không cách nào vụng trộm sát hại đồng bạn, nếu là vi phạm khế ước, liền sẽ trước tiên lọt vào khế ước phản vệ. Nói thật, khế ước quyển trục vừa mới xuất hiện thời điểm, những này ma tu từng cái ngang ngược càng rỡ, căn bản không tin tưởng khế ước quyển trục lực lượng, bọn hắn đều không ngần ngại chút nào ký kết. Ai có thể muốn lấy được đây, thời khắc mấu chốt bọn hắn muốn dùng bỏ thời điểm, khế ước lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Kết quả bọn hắn bị khế ước phản vệ, lập tức thân tử đạo tiêu. Cái này mấy chục năm xuống tới, đều không biết rõ bao nhiêu ma tu bị khế ước lực lượng giết chết. Dân ra, không ít ma tu bởi vì e ngại khế ước quyển trục lực lượng, thế mà bắt đầu giảm thành tín. Cũng chính là bởi vì dạng này, một chút ma tu đã đem Hỗn Nguyên Cốc xem như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thậm chí còn có một ít ma tu đã từng chui vào Hỗn Nguyên Cốc làm phá hư. Bất quá những này ma tu mới vừa tiến vào Hỗn Nguyên Cốc trong nháy mắt, liền bị bọn hắn bắt lấy, sau đó bị xử lý. Đồng thời ma tu nhóm cũng một mực ý đồ tìm tới Hỗn Nguyên Cốc chân chính vị trí. Đáng tiếc là, cho đến nay bọn hắn cũng là không thu hoạch được gì. Nhưng là những này ma tu vẫn là không có từ bỏ tìm tới Hỗn Nguyên Cốc phương pháp. Bất quá liền xem như dạng này, ta cũng là sẽ không bỏ rơi luyện chế khế ước của chủ. Đây là ta con đường tu luyện. Lục Đoá Đoá bóp bóp nắm tay. Nói thật, nàng tu vi tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, cũng là bởi vì nàng luyện chế ra đại lượng khế ước của chủ. Mượn nhờ khế ước quyển trục lực lượng, cùng đại lượng tu sĩ ký kết khế ước. Sau đó từ khế ước thu hoạch đại lượng lực lượng, từ đó khiến cho nàng tiến bộ thần tốc. Nếu là từ bỏ khế ước quyển trục, như vậy thì tương đương với từ bỏ con đường tu hành, nàng là không thể nào đáp ứng. Không cần lo lắng, sự tình cũng không có nghiêm trọng đến loại trình độ này thời điểm. Mà lại ta đã đem chuyện này nói cho sư phụ cũng cho ta không cần lo lắng, hắn sẽ đi giải quyết. Lui một vạn bước tới nói, dù là sư phụ ngăn cản không nổi Ma Diễm Thành, chúng ta cũng sẽ không có vấn đề gì. Trước đó ta cũng đã là Hỗn Nguyên Cốc tìm được một chút ẩn cư địa điểm. Nếu như những cái kia ma tu thật tìm tới chúng ta Hỗn Nguyên Cốc nơi ở, đồng thời chúng ta cũng ngăn cản không nổi. Như vậy chúng ta cũng có thể trước tiên thông qua thông thiên kiểu lực lượng, thoát đi Hỗn Nguyên Cốc, tiến về cái khác địa phương định cư. Đến thời điểm cũng nhiều lắm thì từ bỏ cái này thương nghiệp liên minh mà thôi. Lục Chí Thành thản nhiên nói, hắn không cảm thấy chỉ là Ma Diễm Thành có thể uy hiếp được hiện tại Hỗn Nguyên Cốc. Nhờ vào chính mình sư phụ tặng cho một chút tiên giới linh phù, từ đó khiến cho bọn hắn nắm giữ rất nhiều không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nếu là thật sự đến xong việc không thể làm tình trạng, Hỗn Nguyên Cốc cũng tùy thời có thể lấy lập tức di chuyển. Nhưng là hắn không cho rằng Ma Diễm Thành có thể đem Hỗn Nguyên Cốc bức bách đến loại này tình trạng. Dù sao mình sư phụ lực lượng thâm bất khả chắc, dù là cho tới bây giờ, hắn còn không biết mình sư phụ lực lượng đến cùng đạt đến loại nào trình độ đáng sợ. nếu là mình sư phụ thật lựa chọn xuất thủ, Ma Diễm Thành cũng chưa hẳn là chính mình sư phụ đối thủ,